Chương 28, một cái dương gỗ chương 28, một cái dương gỗ cẩn thận. Một đạo hắc ảnh đánh tới, Tôn Viễn cầm trong tay Tú Xuân đao ngăn khuất Trương Nghị trước người. Trong bóng tối hỏa hoa văng khắp nơi. Trương Nghị giơ lên trong tay ngọn nến, mượn ánh nến lúc này mới thấy rõ bóng đen kia diện mạo. Răng nhọn móng sắc, da xanh lồi mắt, mặt che lân thiến. Cùng Phạm trưởng quỹ quả thực chính là một cái quỷ bộ dáng. Tôn Viễn một cước đem đối phương đá ngã lăn trên mặt đất. Giống. Theo thứ quỷ kia một tiếng gào thét, cách đó không xa trong bóng tối truyền đến run sợ một hồi. Từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt xuất hiện trong bóng đêm. Chạy. Trương Nghị đem ngọn nến ném về phía trước, nhìn thấy chỗ hắc ám kia đếm không hết thân ảnh, quyết định thật nhanh nói. Tôn Viễn lúc này còn muốn mở miệng, nhưng một cái chớp mắt nhưng không thấy Trương Nghị thân ảnh, hắn chỉ có thể theo sát phía sau rời đi. Đầu nhi, chúng ta mặc kệ nơi này, nếu để cho những vật kia đi ra ngoài, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Tôn Viễn đuổi kịp Trương Nghị hỏi. Trương Nghị nhìn về phía hắn vẻ mặt im lặng nói, ngươi ngốc à, dưới mặt đất lại hắc lại thấy không rõ, trời mới biết bên trong có cái gì cơ quan. Đem những cái kia quỷ đồ vật dẫn tới phía trên, ngăn cửa miệng giết dù sao cũng so ở bên trong sờ soạn mạnh à. Hơn nữa dầu gì mặt trên còn có Đỗ Thành bọn hắn bố trí trận pháp, cho dù số lượng quá nhiều chúng ta nhất thời không cách nào ứng phó, cũng không đến nỗi bị vây công mà thúc thủ vô sách. Nghe vậy Tôn Viễn giật mình. Mặt đất, bên ngoài viện, Thiên Thanh Minh, Âm Dương có thứ tự, Càn Khôn Trần Tà, Phụ Tiên có đạo. Trận lên. Ba người riêng phần mình cầm trong tay cẩm y liễu vệ lệnh bài, tỏa yêu trận trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ tiểu viện. Ngay sau đó Trương Nghị cùng Tôn Viễn thân ảnh từ bên trong xông ra. Khi bọn hắn lại nhìn thấy hai người sau lưng thế mà còn đi theo từng đạo người không ra người quỷ không ra quỷ thân ảnh. Vương Tông Hổ lập tức có chút nóng nảy, "Đầu nhi, Hổ tử, duy trì tốt trận pháp." Đỗ Thành đội vàng nói. Cùng lúc đó, Trương Nghị cùng Tôn Viễn đi vào bên ngoài, nhìn thấy tòa yêu trận bố trí tốt. Hai người lúc này dừng bước. "Giống." Một đạo hắc ảnh từ trong nhà xông ra. Trương Nghị bên hông Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, tay phải cầm đao, thân đao buông xuống, nạp khí tại địch diện. Dẫn động chân khí tại lưỡi đao, đưa tay một đao chém vào mà đi. "Thần hy." Đao quang như tảng sáng bình minh chi quang, vừa đối mặt liền đem bóng đen kia chém vào thành hai nửa. Đao pháp loại võ học, Trương Nghị chỉ có thể một bộ. Chính là Đới An truyền cho hắn chụp nhật đao pháp. Bộ này đao pháp mặc dù không tính là nhiều tinh diệu, nhưng ở trúc đạo phía dưới lại đủ. Mà chụp nhật đao pháp hết thể có bốn thức, thần hy, liệt dương, chụp ảnh, dư huy. Đổi lại trước kia, Trương Nghị vẫn là báo nguyên cảnh thời điểm, duy nhất một lần mong muốn làm xong trọn vẹn đao pháp đoán chừng quá sức. Nhưng bây giờ là tiên thiên cảnh hắn, hoàn toàn không có loại phiền não này. Đầu nhi, đây chính là cái gọi là độc nhân. Nhìn thấy mặt đất nằm bị chặt thành hai mảnh còn chưa hoàn toàn chết đi, cũng tản ra gây mũi mùi hôi thối yêu nhân Tôn Viễn suy đoán nói. Trương Nghị sắc mặt nghiêm trọng, cái này mở tiệm thuốc tử họ Phạm quả nhiên không hổ là Ngũ Dương môn dư nghiệt đệ tử. Cái này độc nhân, hắn mặc dù không biết là thế nào luyện thành, nhưng nhìn bộ dáng này, tám thành cùng người sống tế luyện phương pháp có quan hệ. Cầu vật chết không an. Mật thất dưới đất sông ra độc nhân quần quần không dứt, tiếng gào thét tại chật hẹp trong sân quân quần. Trương Nghị cùng Tôn Viễn cùng tồn tại đứng tại cổng, sắc mặt như thường, bầu trời rơi xuống nước mưa theo hai người bọn họ trong tay Tú Xuân đao chậm rãi chảy xuống. Chờ độc nhân lao ra cửa miệng một cái mắt, hai người trong tay Tú Xuân đao trực tiếp vung chặt mà đi. Đơn thuần thực lực, những này độc nhân sát thực không mạnh, so tiệm thuốc Phạm trưởng quỹ còn yếu một chút, đồng dạng báo nguyên cảnh vũ phu thậm chí đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng vấn đề là trên người đối phương độc tố. Vì để phòng bám nhất, hai người một mực duy trì lấy tiên tiên hộ thể cơ khí, cho nên chân khí bản thân tiêu hao cũng là mười phần lớn. 17, 18 Tôn Viễn một bên vung đao một bên tính toán, đầu nhi, cái này so dự đoán muốn bao nhiêu? Trương Nghị lưỡi đao nhất chuyển, chụp nhật đao pháp thứ hai liệt dương ứng thanh mà ra, nóng bỏng đao khi đem đối mặt đánh tới ba cái độc nhân chặn ngang chặt đứt. Thanh hôi dòng máu màu xanh lục ở tại mặt đất, phát ra từ từ tiếng hụ thực. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, mặc kệ số lượng lại nhiều cũng là không cải biến được kết cục. Nói xong câu đó, Trương Nghị nhịn không được trong lòng cho mình đánh 100 bất tỉnh. Quá trăm bước. Không được, loại này lời kịch nhất định phải đi lại, quay đầu thay cái trường hợp nói không chừng còn có thể dùng tới. Mưa vẫn rơi, bầu không khí không tính hòa hợp. Không đến thời gian đốt một nén hương, gần 40 độc nhân đều chết tại hai người đao hạ. Chỉ thấy không lớn trong sân đều là gãy chi hài cốt, xanh mơn mởn máu độc hỗn tạp nước mưa đã bắt đầu chảy tới ngoài viện. Hết thể kết thúc, mưa cũng bắt đầu nhỏ. Vương bộ đầu. Trương Nghị thu đao quay người nhìn về phía bên ngoài viện. Phật Nhĩ huyện nha môn Vương bộ đầu lập tức trở về qua thần, đại nhân. Dẫn người đem nơi này thanh lý hạ, cẩn thận chút, những này máu đều có độc, tận lực lẩn tránh trực tiếp tiếp xúc. Trương Nghị nói rằng. Nặng. Vương bộ đầu lên tiếng, lập tức chỉ huy sau lưng bộ khoái phóng tới trong phòng. Lại một nén nhang sau. Mưa hoàn toàn tinh. Lúc này Vương bộ đầu trong tay bưng lấy một cái hòm gỗ đi ra. Đại nhân, ti chức ở bên trong phát hiện cái này. Trương Nghị nhìn về phía Tôn Viễn, Tôn Viễn lúc này hiểu ý từ đối phương trong tay đem kia hòm gỗ nhận lấy. Một phen xem xét sau, Tôn Viễn nói rằng, thứ này đã khóa lại, hơn nữa bên trong có cơ quan. Nghe vậy Trương Nghị tiến lên nhìn một chút, sau đó nói, mang về nha môn, nhường Bạch lao đầu thử một chút. Bạch lao đầu là bách hộ sở khố phòng quản sự, ăn gần 40 năm quan gia cơm, tinh thông các loại cơ quan đồ vật, cho nên thứ này nếu là Bạch lao đầu đều không cách nào tử, xem chừng cũng chỉ còn lại bạo lực mở ra. Nặng. Tôn Viễn lên tiếng đem hòm gỗ cất kỹ. Trương Nghị đối với Vương bộ đầu nói, chuyện chỗ này trong huyện nha môn ta thì không đi được, dù sao hung thủ đã giải quyết tại chỗ, lại thu thập vật chứng, hồ sơ cùng kết thúc công việc phương diện ta muốn Tống đại nhân hẳn là so ta am hiểu hơn biết phải làm sao. Mặt khác sau khi trở về lại thay ta hướng Tống đại nhân gửi lời thăm hỏi. Ti chức minh bạch. Vương bộ đầu nói. Trương Nghị khẽ bước cằm, sau đó mang theo mấy người trở mình lên ngựa rời đi. Vương Bộ Đầu lại lần nữa hành lễ nói, ti chức cung tiễn đại nhân. Bách hộ sở nha môn. Trương Nghị kéo lấy một thân mỏi mệt trở về. Vừa ngồi xuống, hắn liền để Triệu Phi cho hắn làm một bình trà nóng. Đem cái này cái dương cho Bạch lão đầu đưa qua, hỏi một chút hắn nhìn có thể hay không làm mở. Trương Nghị đối với Tôn Viễn nói. Tôn Viễn nhẹ gật đầu cầm lấy hòm gỗ rời đi phòng trực. Trở về. Lúc này Đới An theo ngoài cửa đi đến. Đại nhân. Trong phòng Triệu Phi, Đỗ Thành, Vương Tông Hổ ba người liền vội vàng hành lễ. Sau đó ba người liền mười phần thức thời rời đi phòng. An thúc. Trương Nghị đang muốn đứng dậy, Đới An đè ép ép tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Như thế nào? Thăng quan sau lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Đới An đi lên trước ngồi xuống cười hỏi. Trương Nghị thở dài, vẫn được nhìn ngươi bộ dáng này, là gặp việc khó gì? Đới An hỏi. Trương Nghị xách một tiếng sau đó nói, chính là trong lòng có chút khó chịu. Sau đó hắn đem bản án toàn bộ quá trình cho Đới An đại khái miêu tả một lần. Đới An sau khi nghe xong, cũng không nhịn được thở dài nói, đáng tiếc, tốt bao nhiêu hắn tử, toàn ra cứ như vậy vô tội chết thảm ở loại này cẩu vật trong tay. Trương Nghị nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Bất quá thế giới này chính là như vậy, muôn hình muôn vẻ loại người gì cũng có, hiệp dùng võ phạm cấm, nho lấy văn luật pháp, ta muốn loại này nhập môn bài tập cũng không cần ta lại nhấn mạnh đi. Đới An nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị bất đắc dĩ cười cười, đang muốn mở miệng. Nhưng người nào biết lúc này Tôn Viễn nhưng từ ngoài cửa đi đến. Đầu nhi chuyện gì? Trương Nghị nhìn về phía đối phương hỏi. Tôn Viễn biểu lộ có chút cổ quái nói, Bạch lão đầu mời ngươi đi qua một chuyến. Chương 29, chuyện manh mối bắt đầu có chút không đúng. Chương 29, chuyện manh mối bắt đầu có chút không đúng. Bạch lão đầu tìm hắn. Trương Nghị đầu đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ lại kia cái dương nhanh như vậy liền được mở ra? Bạch lão đầu tay nghề có thể an thúc, ta trước đi qua nhìn xem. Trương Nghị nhìn về phía Đới An nói rằng. Đới An khoát tay áo, đưa mắt nhìn Trương Nghị rời đi, đi vào phòng trực bên ngoài nhịn không được cảm thán nói. Đứa nhỏ này đến cùng là trưởng thành, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Lão Trương, con của ngươi so với ngươi còn mạnh hơn. Hậu Khố Ti, lão Bạch. Trương Nghị vừa vào cửa liền ôm Bạch lão thổ bả vai nhiệt tình nói. Bạch lão đầu bị dọa giật mình, ai đù, ta nhỏ Trương đại nhân à, ngài đây là muốn hủ chết ta. Này, dọa một cái càng tuổi trẻ đi, vạn nhất ngày nào theo gia gia biến thành cháu trai, ngươi còn phải cảm tạ ta để ngươi phản lão hoàn đồng đâu. Trương Nghị cười nói. Bạch lão đầu bất đắc dĩ cười nói, nhỏ Trương đại nhân ngài cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta cái này nhanh xưa nay hiếm nhân kỷ, thật vất vả làm một lần gia gia cũng không muốn lập tức biến thành cháu trai. Đúng rồi, ngài thăng quan ta còn không có chúc mừng ngài lặc, trở về đầu ngài nếu có không ta xin ngài uống một chén. Muốn uống rượu quay đầu ta mời ngươi, đều gì bờ anh em, khách khí với ta cái gì? Trương Nghị tùy tiện cười nói. Hắn cùng cái này Bạch lão đầu giao tình cũng không bình thường. Từ lúc gia nhập Cẩm Y Liễu vệ sau liền không ít chịu đối phương chiếu cố, đương nhiên về sau chờ hắn làm tới tiểu kỳ quan, trong thành dần dần thân quen. Mấy năm này Bạch lão đầu cũng không thiếu chịu hắn ân huệ, cho nên hai người bọn họ lẫn nhau cùng nó nói là quan cùng lại, chẳng bằng nói là bạn vong niên, thuần anh em. Đúng rồi, ngươi gọi ta tới làm mở Dương gia. Trương Nghị hỏi. Bạch lão đầu biểu lộ có chút phức tạp, quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Viễn, Tôn tiểu kỳ còn mời ngài ngoài cửa đợi một hồi, cũng đừng để cho người ta tới gần nơi này. Minh Bạch. Tôn Viễn gật đầu nói. Tại Bách hộ sở ăn gần 40 năm quan gia cơm, Bạch lão đầu mặc dù không phải quan tính không được chính thức Cẩm Y Liễu vệ, nhưng Bách hộ sở từ trên xuống dưới bao quát Bách hộ Lục Đoạn Hồng ở bên trong, còn không người nói đúng Bạch lão đầu bất kính. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Bạch lão đầu thần thần bí bí bộ dáng, Trương Nghị lập tức liền biết tình huống có chút không đúng. Bạch lão đầu nói rằng, "Nhỏ Trương đại nhân ngài đi theo ta." Nói hắn liền đem Trương Nghị dẫn tới một cái bàn trước. Bàn kia bên trên đặt vào chính là cái kia dương gỗ nhỏ. Bạch lão đầu mở ra cái dương nói, "Cái dương này kết cấu cùng cơ quan cũng không khó, là ta đạo thường dùng thủ đoạn. Người bình thường như cưỡng ép phá vỡ, bên trong túi độc liền sẽ bị xé rách, xương độc phun ra, trừ phi là tông sư tu vi không phải mặc cho ngươi hộ thể cương khí như thế nào kín không kẽ hở cũng ngăn không được." Bạch lão đầu vừa nói, một bên gỡ xuống nắp dương phía trên bên trong đặt vào túi độc. Sau đó chỉ thấy cái dương mặt ngoài còn hiện lên một tầng giấy dầu. Ngay sau đó hắn lại chỉ vào tầng này giấy dầu nói rằng, "Đây là lửa lần giấy, tên như ý nghĩa gặp gió thì đốt, bởi vậy như ngoại lực cưỡng ép phá vỡ, trong chớp mắt đồ vật bên trong cũng biết tiêu hủy." Dứt lời Bạch lão đầu thận trọng gỡ xuống tầng kia giấy dầu. Tùy theo cái này bên trong dương gỗ bộ mới lộ ra bộ mặt thật. Trương Nghị nhìn lại chỉ thấy cái này bên trong dương gỗ, đặt vào một cái cùng loại sổ sách đồ vật cùng một cái ban chỉ. Cái này Bạch lão đầu không nói, ra hiệu chính hắn lấy ra nhìn. Trương Nghị trong lòng hồ nghi, cầm lấy sổ sách mở ra phát hiện bên trong nội dung có chút cổ quái. Chí thánh 3 năm 6 tháng, Đông phủ nhập hàng 2 nhóm, nhập chướng 542 chí thánh 9 năm 2 tháng, kinh thành Triệu phủ nhập hàng 1 nhóm, địa 2 chồng chất, nhập chướng 120/2. Lại là nhập hàng lại là tiền đĩa. Khiến cho cùng buôn bán đồ sứ như thế. Có thể Trương Nghị không phải người ngu càng không phải là mới vừa vào Cẩm Y Liễu vệ chim non, trên chức nghiệp khiếu giác nhường hắn cảm thấy cái này sổ sách không tầm thường, thấy thế nào đều có gì đó quái lạ. Vung xuống sổ sách, hắn lại cầm lên viên kia ngọc ban chỉ, phát hiện bên trong khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Thu đưa tam giang nước, xuân tới làm theo chi. Dám chó không kêu. Trương Nghị nhìn về phía Bạch lão đầu, có lời cứ nói, chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn. Bạch lão đầu ho nhẹ một tiếng bốn phía lại nhìn một chút sau đó nhỏ giọng nói, đại nhân có chỗ không biết, cái này sổ sách đừng nói ngài nhìn xem hồ đồ, đoán chừng chính là những người khác tới cũng nhìn xem hồ đồ. Mà ta mặc dù xem không hiểu cái này sổ sách, nhưng dù sao ăn nhiều năm như vậy quan gia cơm nói điểm chính. Trương Nghị ngắt lời nói. Bạch lão đầu nói rằng, người người môi giới nghề, có một loại tiếng lóng, chính là đem 8 tuổi trở xuống đứa bé so sánh hàng hóa, chưa xuất giá khuê nữ xứng đĩa. Tàn Ngọc thì chỉ là hái sinh gãy các thủ đoạn nghe vậy Trương Nghị nhíu mày, ngươi ý tứ, cái dương này chủ nhân làm qua đầu cơ trục lợi nhân khẩu mua bán. Bạch lão đầu nhẹ gật đầu nói tiếp, sổ sách bên trong chỉ thấy hàng hóa cùng đĩa, nhưng không thấy Tàn Ngọc, giải thích rõ tổ chức này không là bình thường lớn, hái sinh gãy các hẳn là có người khác làm hơn nữa, trọng yếu nhất là cái này sổ sách, bên trong liên quan đến phần lớn là kinh thành, Giang Nam vọng tộc chi họ, cho nên tiểu lão nhân mới phát giác được chuyện này không tầm thường. Cái này ban chỉ, ngươi có ý kiến gì không? Trương Nghị trong tay nắm luốt ban chỉ nói. Bạch lão đầu lắc đầu, không rõ ràng. Nhưng ta suy đoán cái này bản chỉ có thể cùng sổ sách đặt chung một chỗ, khẳng định bản thân đại biểu ý nghĩa cũng không tầm thường, tám thành cùng cái này mua bán người sau lưng có liên lụy. Nghe xong Bạch lão đầu lời nói, Trương Nghị rơi vào trầm tư. Tiệm thuốc Phạm Trưởng Quỹ, luyện chế độc nhân, Ngũ Dương môn, kinh thành, Giang Nam, muốn bán nhân khẩu, người người môi giới, vọng tộc. Đem chỉ có tin tức sâu chối lên, hắn muốn không nghĩ ngợi thêm đều không được. Suy tư một phen sau, Trương Nghị đem sổ sách cùng bản chỉ thu vào, sau đó nhìn về phía Bạch lão đầu nói, giữ bí mật. Bạch lão đầu chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Ra phòng, Tôn Viễn đi tới. Đầu nhi, Trương Nghị nói rằng, ngươi mang Triệu Phi bọn hắn đi thăm dò một chút Phạm Triệu. Tôn Viễn không hiểu, vụ án này không có kết. Cái này vụ án là kết, nhưng hắn trên thân lại có mới bản án, các ngươi chủ yếu tra một chút hắn lúc nào thời điểm đến Vân Sơn phủ, đến Vân Sơn phủ trước đó lại tại chỗ nào hoạt động. Trương Nghị nói ngữ khí dừng lại sau đó lại nói, còn có cái kia gọi Tư Đồ Thành, nhìn có thể hay không tra được người này, mặt khác ngươi không phải biết Lưu Vân Tông. Đem Lưu Vân Tông tin tức cho ta cũng chỉnh lý một phần. Dứt lời hắn cũng không đợi Tôn Viễn suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay người bước nhanh đi hướng Bách Hộ Lục Đoạn Hồng chỗ phòng trực. Trương Tổng Kỳ, Cổng Cẩm Y Liễu vệ nhìn thấy Trương Nghị đến hành lễ nói. Trương Nghị hỏi, Bách Hộ đại nhân hiện tại như tại? Còn mời ngài chờ một chút, cho ti chức đi bẩm báo. Cổng Cẩm Y Liễu vệ nói rằng. Trương Nghị nhẹ gật đầu. Rất nhanh cái kia Cẩm Y Liễu vệ từ bên trong đi ra nói rằng, Bách Hộ đại nhân xin ngài đi vào. Nghe vậy Trương Nghị không có nửa điểm do dự vén rèm lên đi tới Lục Đoạn Hồng chỗ phòng trực bên trong. Lúc này Lục Đoạn Hồng ngay tại bàn bên trên viết cái gì đồ vật. Ti chức Trương Nghị tham kiến đại nhân. Trương Nghị hành lễ nói. Lục Đoạn Hồng một bên viết đồ vật vừa nói, chuyện gì? Như vậy vội vã muốn gặp ta? Ti chức mấy ngày trước đây tiếp vào Phật Nhĩ huyện nha dịch đến báo Trương Nghị đem Phật Nhĩ huyện diệt môn án đại khái nói một lần. Mà chờ Lục Đoạn Hồng sau khi nghe xong, buông xuống trong tay bút, nhìn về phía hắn. Sổ sách cùng ban chỉ đâu? Trương Nghị từ trong ngực xuất ra sổ sách cùng ban chỉ đưa tới. Lục Đoạn Hồng tiếp nhận, đại khái mở ra sổ sách, sau đó liền đem lực chú ý bỏ vào ban chỉ bên trên. Khi hắn cầm lấy ban chỉ một máy mắt, lập tức nhíu mày. Trương Nghị nhìn về phía Lục Đoạn Hồng, đột nhiên trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Chương 30, Lý Trinh hồi kinh chương 30, Lý Trinh hồi kinh Trường An. Lúc đầu dự tính nhiều nhất nửa tháng liền có thể tới kinh thành Ngô Vương Nghi Trượng, lại mạnh mẽ trên đường kéo thêm một tuần, 10 ngày. Nương theo lấy Ngô Vương Nghi Trượng khoảng cách Trường An thành càng ngày càng gần. Dưới cửa thành không như trong tưởng tượng náo nhiệt cảnh tượng hoặc là quan to hiển quý nên tiếp đội ngũ. Ngoại trừ mỗi ngày bình thường xuất nhập thương nhân, bách tính bên ngoài, chỉ có một người đứng cô đơn ở nơi đây. Thần, Công Tôn Trị tham kiến Ngô Vương điện hạ Thiên Huế. Mắt thấy Ngô Vương Nghi Trượng gần ngay trước mắt, Công Tôn Trị liền vội vàng tiến lên hành lễ nói. Đội Nghi Trượng ngũ dừng lại. Trong xe ngựa Lý Trinh bén rèm xe. Công Tôn, đã lâu không gặp. Dứt lời hắn đi tới càng xe phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Công Tôn Trị ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trinh, trong mắt ngậm lấy nước mắt, điện hạ, xác thực đã lâu không gặp. Người tới. Lý Trinh nhìn về phía một bên cận vệ. Điện hạ. Cận vệ tiến lên. Lý Trinh nói rằng, dắt hai con ngựa đến, bản vương muốn cùng Công Tôn cùng nhau cưỡi ngựa vào thành. Điện hạ. Nghe xong lời này, không chờ cận vệ mở miệng, Công Tôn dẫn đầu mong muốn ngăn cản. Không phải chờ hắn lại nói xuất khẩu, Lý Trinh liền ngắt lời nói, Công Tôn, thần tại, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, thân làm điện hạ trưởng sự, thần tính không được vất vả. Công Tôn Trị nói rằng, Lý Trinh mỉm cười, hôm nay bản vương muốn ngươi cùng bản vương cưỡi ngựa vào kinh thành, nói cho Mẫu Hoàng, con của nàng trở về. Nghe xong lời này, Công Tôn Trị ngắn ngủi sửng sốt 2-3 giây sau, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, thần nguyện theo điện hạ tả hữu. Trong hoàng cung, nô vương đến đâu nhi? Trên long ỷ nữ đế mở miệng hỏi. Từ nô vương Lý Trinh mất tích về sau, nữ đế liền không có lại xuyên qua long bảo, nàng thân mang áo tơ trắng, mặt mũi tràn đầy mọi bệnh. Nhất là ngày ấy nghe nói Lý Trinh hiện thân Tùng Châu, ít ngày nữa muốn hồi kinh. Nàng trong vòng một đêm dường như già mua thêm 10 tuổi, nguyên bản tóc đen đầy đầu, hiện nay lại nhiều mấy sợi tơ bạc. Về thánh nhân, Ngô Vương điện hạ đã tới ngoài thành. Trong điện tướng mạo tuấn mỹ thần tử cung kính nói, ai cũng đi nên đón. Nữ đế hỏi, thần tử đáp, liền Ngô Vương phụ trưởng sự. Chỉ có hắn một người. Chỉ có hắn một người. Nữ đế lông mày cau lại, thật lâu không nói. Thần tử cười nói, kỳ thật thánh nhân hoàn toàn không cần lo lắng, ta thánh triều xưa nay lấy hiếu trị thiên hạ. Ngô Vương tuy có thái tông chi phòng, nhưng nói cho cùng vẫn là thánh nhân con của ngài. Nay nền tảng lập quốc đã định, thái tử ngay tại đông cung, dù là Ngô Vương lại có ý nghĩ, hắn cũng không thể tránh được. Cho dù quần thần có lòng xếp hàng, nhưng cũng cần cân nhắc triều ta lão tổ, giờ này ngày này cũng như năm đó lúc ấy. Nghe vậy nữ đế trên mặt cuối cùng xuất hiện một vệt nụ cười, nhưng trong lòng kia tia sầu lo nhưng lại chưa bởi vì một câu nói kia mà tiêu tán. Bởi vì nàng biết, năm đó nàng cho nên có thể đăng cơ, có thể cấp lý làm xã tắc, đơn giản chính là lấy xảo. Nàng biết trong cung vị kia lý làm lão tổ tông là ý tưởng gì, cho nên mới có thể bắt lấy trọng điểm lừa dối đến nay. Bây giờ Ngô Vương trở về, vị lao tổ kia dù chưa tỏ thái độ, có thể trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối có chút bất an.
Bệ hạ, nô vương điện hạ cầu kiến.
Đang lúc nữ đế cùng kia tuấn mỹ thần tử nói chuyện thời điểm, một cái nữ quan đi đến bẩm báo nói, nhắc Tào Tháo liền đến. Nữ đế phất tay ra hiệu thần tử lui ra, sau đó đối với nữ quan nói,
chuyển.
Nữ quan thi lễ một cái, rời khỏi đại điện. Sau đó ngoài điện vang lên trùng điệp tiếng truyền báo,
chuyển, nô vương điện hạ yết kiến.
Chuyển, nô vương điện hạ yết kiến.
Chuyển, nô vương điện hạ yết kiến.
Sau một lúc lâu, người mặc áo mã bảo, đầy người quý khí Lý Trinh đi vào trong đại điện.
Nhi thần, tham kiến mẫu hoàng, bệ hạ và năm.
Nhìn thấy thân nhi tử bình yên vô sự trở về, nữ đế từ trên long ỷ đứng dậy đi xuống kim giai đi vào Lý Trinh trước mặt. Nàng duỗi ra hai tay khẽ nâng Lý Trinh cánh tay, động dung nói, con ta, trong khoảng thời gian này người đi chỗ nào thật là làm cho chấm tìm tới thật là khổ. Nhi thần tại An Châu thu thủy tao ngộ yêu thúy, bất đắc dĩ mai danh nhận tích che giấu tại chợ bữa, nhi thần bất hiếu, nhường mẫu hoàng lo lắng. Lý Trinh hai mắt rưng rưng, nói liền phải quỳ xuống. Nữ đế lại người đứng đầu bắt lấy Lý Trinh cánh tay, giống nhau đỏ mắt nói, con ta vô sự thuận tiện, chỉ cần bình an trở về, mọi thứ đều đáng giá. Sau đó nữ đế liền lôi kéo tay của con trai đi vào kim trên bậc. Nữ đế ngồi trên long ỷ, nhìn xem Lý Trinh. Khung cảnh này cũng như lúc trước Nhân Tông hoàng đế còn tại lúc, Đậu Thị cùng Lý Trinh mẹ con hòa thuận cảnh tượng. Chỉ là đáng tiếc, khi đó Đậu Thị còn không phải hoàng đế, Lý Trinh cũng còn chưa từng lớn lên. Trong khoảng thời gian này gầy, con ta nghĩ đến là chịu không ít khổ đầu. Chỉ cần có thể bình an trở về gặp tới mẫu hoàng, nhi thần nỗ lực lại nhiều cũng đáng được. Lý Trinh trong mắt chứa nước mắt cười nói. Nữ đế trên mặt cũng hiện lên một vệt mỉm cười, sau đó hỏi, người sau khi mất tích, ngươi nhị ca một mực chỉ lo lắng ngươi, chả không nhớ cơm không nghĩ. Một hồi ngươi đi Đông Cung cùng nhị ca gặp mặt một lần. Nhi thần minh bạch. Trạng vạng tối, Trường An tiên ngai, Lý Trinh cùng Công Tôn Trị đã song song cưỡi ngựa mà đi. Công Tôn Trị cho Lý Trinh hồi báo gần nhất trong khoảng thời gian này triều đình cùng trong kinh biến hóa. Làm Lý Trinh sau khi nghe xong, trên mặt dù chưa toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhưng Công Tôn Trị lại có thể mơ hồ cảm nhận được nhà mình điện hạ tại cao hứng. Công Tôn, ngươi sẽ nấu cháo? Công Tôn Trị nhẹ gật đầu. Lý Trinh thản nhiên nói, ta mất tích đoạn thời gian kia đã từng nấu chín qua cháo, ngay từ đầu kiểu gì cũng sẽ quên thời gian, đem mét vào nồi đắp lên cái nắp liền mặc kệ, có thể chờ lại trẻ tuổi trở về lại phát hiện, lửa diệt cháo cũng bị nấu chín rối tinh rối mù. Thế là về sau ta thẳng thắn không đóng cái nắp, nhưng ai biết ngày ấy lại quên thời gian, cuối cùng cháo làm nổi nát, lại về sau có một người nói cho ta, nấu cháo hỏa hầu tới trình độ nhất định liền muốn đánh mở cái nắp, đem nắp nồi nửa đậy, cho bên trong hơi nước giữ lại một cái phát tiết miệng, dạng này hỗn loạn khả năng nấu xong. Nghĩ đến người kia hẳn là thường xuyên xuống bếp. Công Tôn Trị nói rằng. Lý Trinh nuốt cằm nói, đúng vậy à, chỉ là hắn làm cơm cũng không tốt ăn. Lời nói ở đây hắn ngựa khí có chút dừng lại, sau đó hỏi, Công Tôn, ngươi biết nấu cháo thời điểm ta thích làm nhất chuyện gì?
Ta thích tự tay xốc lên nắp nồi, nhường bên trong hơi nước chảy đến.
Không chờ Công Tôn mở miệng, Lý Trinh lại tự hỏi tự trả lời nói. Nghe này Công Tôn Trị mở người, sau đó nói, điện hạ đã có nhân tuyển.
Lý Trinh nhẹ gật đầu.
Công Tôn hiếu kỳ nói, xin hỏi điện hạ là người phương nào?
Trương Nghị,
ty chức tại.
Lục Đoạn Hồng nhìn về phía hắn hỏi, việc này đều có ai biết được?
Trương Nghị nói rằng, hậu khố ty quản sự Bạch Hương.
Ngoại trừ ty chức dám cam đoan tuyệt không người khác biết được.
Nghe vậy Lục Đoạn Hồng trầm mặc một lát sau đó nói, hai thứ đồ này ngươi coi như không thấy được, gia môn này cũng không thể đối người khác nhắc lên.
Ty chức minh bạch.
Trương Nghị thi lễ một cái sau, Lục Đoạn Hồng khoát tay áo ra hiệu hắn rời đi. Chờ phòng trực bên trong chỉ còn lại Lục Đoạn Hồng một người, trên mặt hắn lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười.
Thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu.
Sau đó hắn đối với phía ngoài nói,
người tới.
Đại nhân,
chuẩn bị ngựa, ta đi Thiên Hộ Sở một chuyến.
Tán nha về sau,
Trương Nghị dự định bình thường về nhà,
nhưng chân trước vừa ra nha môn đại môn, chân sau chỉ thấy một cái tiểu ăn mày đâm đầu đi tới đưa cho hắn một tờ giấy.
Túy Tiên Lâu, nhà gian xin đợi đại nhân.
Chương 31, Trương Nghị loại người này chương 31, Trương Nghị loại người này Túy Tiên Lâu.
Trương Nghị như có điều suy nghĩ thu hồi tờ giấy, thẳng đến Túy Tiên Lâu mà đi.
"Ừ, Trương gia ngài đã tới."
Vừa tới cổng hỏa kế liền ân cần chạy tới.
"Trương gia, ngài hôm nay là hẹn người hay là ăn cơm?"
"Có khác nhau."
Trương Nghị xấu bụng cười nói.
Hỏa kế nhịn không được phía sau lên một lớp da gà, "Ngài nếu là ước người, tiểu nhân giúp ngài tại nhã gian pha trà ngon, nếu là ăn cơm tiểu nhân liền đi bếp sau thông báo vương sư phụ một tiếng." Nghe vậy Trương Nghị một thanh kẹp lấy người này của hỏi, "Trên lầu Mai Lan trúc cúc, xuân hạ thu đông, tám nhã gian, hiện tại cũng có ai? Cái này cùng ta còn giả bộ ngớ ngẩn."
"Không phải không phải, Trương gia ngài hiểu lầm, tiểu nhân đây không phải sợ kinh ngạc chuyện làm ăn, quay đầu ta giả cậu lại trách tội."
Hỏa kế vẻ mặt vô tội nói.
Trương Nghị nói rằng, "Yên tâm, không phải tra án, chỉ là có người hẹn ta, không có giữ lại tính danh."
Nghe này hỏa kế nhỏ giọng nói, "Mai, Hoa Cúc, Xuân, Hạ, Đông, cái này nằm cái gian phòng trống không, Lan cùng Trúc là khách thường, Thu là hí lâu đại đông gia ai?"
Trương Nghị lông mày cau lại.
Hỏa kế lập lại, "Hí lâu đại đông gia."
"Người thế nào biết?"
Trương Nghị hỏi.
Hỏa kế cười đắc ý nói, "Tiểu nhân mặc dù chưa thấy qua hí lâu đại đông gia, nhưng lại gặp qua hí lâu tay chân, hơn nữa người cầm đầu kia một thân cầm ý đi, xem xét chính là có tiền, có thế chủ, chung quanh những người kia lại gọi hắn là đông gia, cho nên tiểu nhân liền suy đoán người kia tám thành là hí lâu đại đông gia."
"Hảo tiểu tử, là có chút cơ linh sức lực ở trên người, cùng ngươi lão cứu hai năm này không có phí công lan lộn."
Trương Nghị vô vô đối phương bả vai nói.
Hỏa kế ngu ngơ cười một tiếng.
Trương Nghị nói rằng, "Ta đi lên sau, không có ta phân phó, ai cũng không thể lên đi, minh bạch."
Cái này nhìn thấy Hỏa Kế vẻ mặt xoắn xuýt dạng, Trương Nghị liền không nhịn được mắng, vừa nói ngươi cơ linh, lúc này đầu góc lại phạm hồ đồ rồi.
Không phải, tiểu nhân minh bạch, chỉ cần có tiểu nhân tại, cam đoan không ai có thể tới trên lầu đi.
Hỏa Kế vẻ mặt chân thành nói. Trương Nghị một hồi vui mừng gật đầu, sau đó quay người lên lầu. Hỏa Kế đưa mắt nhìn Trương Nghị rời đi, lập tức gọi tới một bên nhân viên nói, ta đi trước nhà xí, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm, bất luận ai tìm ta đều nói ta tại nhà xí. A nhân viên không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Trên lầu nhã gian, Ký Lâu Đại Đông gia đang ngồi ở trong phòng thượng thức trà. Đông đông đông. Lúc này cửa gian phòng bị gõ vang. Đi mở cửa. Đại Đông gia nói rằng. Bên cạnh tay chân tuân lệnh lập tức đi tới cửa. Mở cửa sau, chỉ thấy cổng người chính là Trương Nghị. Tới trung hợp, trà vừa nấu xong. Đại Đông gia nhìn về phía Trương Nghị nói. Trương Nghị đi vào trong dạng, đặt mông ngồi vào hắn đối diện, xuất ra tờ giấy nói, khảo thí ta đây. Tìm tiểu ăn mày đưa tờ giấy, lời gì cũng không để lại. Tại cái này Vân Sơn phủ thành, ai dám khảo thí Trương gia ngài? Đại Đông gia mỉm cười. Trương Nghị cầm lấy một cái chén trà tự mình rót trà nước, sau đó hỏi, nói đi, tới tìm ta là có chuyện gì? Liên quan tới lần trước Trương gia ngài đề nghị, tại hạ đáp ứng. Đại Đông gia nói ngay vào điểm chính. Nghe vậy Trương Nghị cũng không có lập tức nói tiếp, mà là quét mắt chung quanh một vòng, có chút hăng hái nói, ngươi nói ngươi cũng là người làm ăn, danh nghĩa có không ít cửa hàng. Thương Châu nổi danh nhất thanh lâu một trong, ngươi cũng có cổ phần, Ký Lâu càng là so nơi này trắng lệ. Tốt như vậy bưng đích xác nghĩ đến đem ta hẹn đến nơi này. Đại Đông gia thưởng thức trà, trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, khó trách Vân Sơn phủ người trên đường đều nói Trương gia thông minh, ai cũng không thể gạt được Trương gia. Trước kia ta còn không tin, hiện tại là thật tin. Đã mong muốn hợp tác, vậy thì có thành ý một chút, đừng dịch cất giấu, không phải cái này hợp tác không có cũng được. Trương Nghị thẳng thắn nói. Đại Đông gia nói rằng, không dối gạt Trương gia, cùng ngài hợp tác, xác thực không phải tài thần lâu bằng lòng, mà là ta bí mật bằng lòng. Ký Lâu cùng Thiên Hương lâu đều có tài thần lâu mắt cái cọc, cho nên có mấy lời cũng không thuận tiện cùng Trương gia ngài thẳng thắn. Vậy trong này đâu? Trương Nghị quét mắt chung quanh một vòng hỏi. Đại Đông gia thản nhiên nói, đây đều là huynh đệ của ta, người một nhà. Nghe vậy Trương Nghị giật mình. Nói một chút ngươi muốn cái gì? Cùng ta hợp tác, ngươi hẳn không phải là chạy theo tiền tài tới, dù sao liền dưới tay ta những này đến tiền đường đi, một năm cũng không so bằng ngươi Thiên Hương lâu một tháng thu nhập. Tình báo trao đổi. Đại Đông gia phun ra bốn chữ. Trương Nghị vì đó sững sờ. Không phải, ngươi đến thật ta Đại Đông gia giải thích nói, đến Thánh Hoàng đế đăng cơ sau, Cẩm Y Liễu vệ mặc dù biến thành không có răng trong lồng hổ, tình báo mật thám càng là rối tinh rối mù, nhưng dù sao nội tình còn tại, lại thêm hiện tại kinh thành phong vân dũng động, ai biết tương lai như thế nào. Cho nên ta dự định đặt cửa tới Cẩm Y Liễu vệ trên thân. Cổ nhân nói dạy hoa trên gấm cuối cùng không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta muốn điểm này Trương gia hẳn là so với ai khác đều tin tưởng. Có ánh mắt. Trương Nghị đặt chén trà xuống nói. Trên thực tế, hắn căn bản liền không muốn nhiều như vậy. Đối phương không cần tiền, còn nguyện ý cho hắn cung cấp tình báo, cái này mẹ nó không phải rõ ràng trên trời rơi bánh có nhân. Về phần tình báo phương diện, thật có lỗi, hiện tại hắn chỉ là tổng kỳ, dưới tay mật thám càng là chỉ có kia tiểu miêu tiểu cầu hai ba con. Ngồi cửa thôn bồi những cái kia lão thái thái chém gió bức vẫn được, làm cái khác tình báo thôi được rồi. Về phần đối phương vì sao nói đến đặt cửa, còn nguyện ý bằng lòng hắn. Điểm này Trương Nghị dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Thiên Hương lâu Hồng Ngọc nói nàng thấy được Trương Toàn trên người viên kia hoàng gia ngọc bội. Mặc dù nàng là Quảng Pháp giáo người, nhưng thân ở Thiên Hương lâu, Ký Lâu Đại Đông gia lại là tại thần lâu người, không có đạo lý ở chung thời gian dài như vậy không phát hiện được Hồng Ngọc vụng trộm thân phận. Bởi vậy Hồng Ngọc bên người khẳng định có Đại Đông gia người. Như thế Hồng Ngọc có thể nhìn thấy, Đại Đông gia không có đạo lý không biết rõ. Cho nên Trương Nghị suy đoán, Ký Lâu Đại Đông gia khẳng định mơ hồ đoán được Trương Toàn cùng hắn quan hệ, mà đối phương mong muốn lợi dụng cũng hẳn là điểm này. Thu ân tại người, mang ân lấy đối. Đối với cái này, Trương Nghị không biết do những người khác có ăn hay không một bộ này. Ngược lại hắn không ăn. Hắn thân ở công môn, an công lương, làm là triều đình, là quan gia chính lệ. Cùng lắm thì chiếm xong tiện nghi, không nhận nợ. Có loại Hí Lâu Đại Đông gia liền cùng Cẩm Y Liễu vệ đối nghịch. Hắn không tin, cái này bách hộ sở tăng thêm hắn hết thảy liền bảy tông kỳ, hắn như xảy ra chuyện, An Thúc tài giỏi nhìn xem, An Thúc như xảy ra chuyện, bách hộ đại nhân tài giỏi nhìn xem, bách hộ đại nhân như xảy ra chuyện Thiên Hộ Sở Thiên Hộ tài giỏi nhìn xem. Thiên hộ như xảy ra chuyện, Nam Chấn phủ ti tài giỏi nhìn xem. Người hầu những năm này, hắn thực sự quá rõ ràng, đối Cẩm Y Liễu vệ cái này bạo lực cơ cấu mà nói, cái gì là danh giới cuối cùng, cái gì không phải danh giới cuối cùng. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi, Trương Nghị thuận tiện hướng đối phương nghe ngóng liên quan tới Lưu Vân Tông sự tình còn có câu kia thơ. Đại Đông gia nói rằng, thu đưa tam giang nước, xuất tới làm theo chi câu nói này không giống như là một câu thơ, giống như là người nào đó tự xưng, hoặc là cảm thán. Trương gia như muốn chỉ dựa vào một câu nói như vậy tìm người, chỉ sợ so mỏ kim đáy biển còn khó. Nghe vậy Trương Nghị cũng không có thất vọng, bởi vì Đại Đông gia trả lời tại dự liệu của hắn bên trong. Ngay sau đó Đại Đông gia lại nói, về phần Lưu Vân Tông, Lưu Vân Tông ở vào Tây Hà Thiên Môn Sơn, về phần Trương gia ngài muốn đánh nghe vị kia Tư Đồ Thành, đoán chừng muốn cho tại hạ một chút thời gian. Vậy thì phiền toái Đại Đông gia, mau chóng đem những tin tức này đoạt tới tay. Trương Nghị nói rằng, sau gần nửa canh giờ, chờ Trương Nghị rời đi. Đại Đông gia bên cạnh tay chân nhịn không được hiếu kỳ nói, Đông gia, người này thật có thể tin. Đại Đông gia khẽ lắc đầu. Loại người này, 10 câu có 9 câu là lời nói xuông, còn lại 1 câu còn 3 thật 7 giả. Vậy ngài còn tay chân càng thêm không hiểu. Đại Đông gia cười không nói, cũng không nói thêm gì. Sau 3 ngày, Bách Hộ Sở.
Lục Đoạn Hồng vừa trở về liền gọi tới Trương Nghị.
Chương 32, Hồ Si bị hoài nghi. Chương 32, Hồ Si bị hoài nghi.
Đại nhân, ti chức Trương Nghị mới vừa vào cửa lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Đoạn Hồng kéo đến một bên mặt tươi cười nói:
"Hảo tiểu tử, Đới An nói không sai, ngươi quả nhiên là một viên phúc tướng."
Trương Nghị: "Ngươi lần này lập công lớn, Thiên Hộ đại nhân hết sức cao hứng."
Lục Đoạn Hồng nói rằng.
Trương Nghị sững sờ, cái kia sổ sách cùng bản chỉ, Thiên Hộ đại nhân bên kia có đầu mối.
Lục Đoạn Hồng gật đầu nói: "Dính đến một cọc bản án."
Nói xong hắn lại nhỏ giọng nói: "Trong kinh một cọc bản án, phía trên đặc biệt coi trọng."
Trương Nghị bừng tỉnh hiểu ra, chỉ là hắn có chút không rõ, Bách Hộ đại nhân cố ý kéo hắn mà nói cái này làm gì?
Cái này không phù hợp người của đối phương thiết a, dù sao tại hắn trong ấn tượng, Bách Hộ đại nhân dưới tay quản thành số trăm huynh đệ, không phải là cao lãnh cùng uy nghiêm cùng tồn tại đại nhân vật hình tượng.
"Hảo tiểu tử, không ngừng cố gắng, ngươi tương lai chỉ định tiền đồ vô lượng."
Lục Đoạn Hồng cười nói.
Trương Nghị trong lúc nhất thời có chút không thích ứng thái độ của đối phương, khiêm cung nói: "Đa tạ đại nhân, thi chức tất nhiên không phụ đại nhân kỳ vọng."
"Đi, nghiêm chỉnh mà nói, lần này ngươi liền lập hai công, có cái gì mong muốn không có?
Chỉ cần chúng ta khố phòng có, bản quan không có không cho phép."
Lục Đoạn Hồng khó được phong quan nói.
Nghe vậy Trương Nghị trong lúc nhất thời lại thật có chút tâm động.
"Đại nhân, ti chức tu vi đã là tiên thiên."
"Thế nào?"
Lục Đoạn Hồng hỏi.
Trương Nghị xoa xoa đôi bàn tay nói: "Ngài nhìn có thể hay không cho ti chức một bản tốt một chút công pháp, tốt nhất là có thể một bước tới đại tông sư."
"Không, tông sư cũng có thể."
"Tông sư?
Có cái này chuyện tốt nếu không ngươi cũng thay ta tìm một phần."
Lục Đoạn Hồng vẻ mặt kinh bị nói.
Trương Nghị kinh ngạc.
Lục Đoạn Hồng nói rằng: "Trúc đạo phía trên, tông sư, đại tông sư công pháp, cho dù thiên hộ sở đều không có mấy quyển, càng đừng đề cập chúng ta cái này nho nhỏ bách hộ sở. Ngươi nếu là thực sự mong muốn, có thể đi Nam Bắc chấn phủ ti hoặc là kinh thành thử thời vận, vạn một ngàn hộ đại nhân hoặc là chấn phủ sứ đại nhân nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, một cao hứng thưởng cho ngươi cũng có nói."
Trương Nghị:
"Vậy chúng ta chỗ này có hay không hộ loại yêu túy nội đan?
Ngươi muốn đổ chơi kia làm gì?"
Lục Đoạn Hồng có chút hiếu kỳ.
Yêu túy nội đan rơi xuống vũ phu trong tay, phần lớn là luyện đan chi dụng.
Tỷ như Lưu Vân Tông thất tinh đan, Cổ Thiền tự đại hoàn đan, luyện chế phương diện đều sẽ dùng tới yêu túy nội đan. Mà nhân tộc vũ phu là không có cách nào trực tiếp hấp thu, cưỡng ép lợi dụng yêu túy nội đan tu luyện, kết quả hoặc là tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết, hoặc là dứt khoát yêu thú hóa. Cho nên Trương Nghị cái này thỉnh cầu thực sự quá dị,
có chút ít tác dụng.
Trương Nghị cười nói.
Lục Đoạn Hồng suy nghĩ một chút nói: "Khố phòng nội đan xác thực không ít, hổ loại cũng có, ngươi muốn, ta có thể phê điều tử, nhưng có một chút, tiểu tử ngươi tuyệt không thể tự cho là thông minh xem như đan dược lung tung ướt, ngươi nếu là thật thiếu trên việc tu luyện đan dược có thể xin, ở phương diện này chúng ta nha môn vẫn là rất hào phóng."
"Đa tạ đại nhân."
Trương Nghị nội tâm vui mừng.
Lục Đoạn Hồng khẽ bước cằm, sau đó theo trong ngăn kéo lấy ra một trường cấm hỏi: "Ngươi muốn cái gì đẳng cấp hổ loại nội đan?"
"Yêu vương."
"Cái gì?"
"Ti chức mong muốn mấy quả yêu vương nội đan."
"Lan."
Lục Đoạn Hồng lập tức mặt đen lại nói: "Yêu vương nội đan, vật kia đoán chừng chính là chấn phủ ti đều không có nhiều, còn mấy quả?
Ngươi thật sự là để mắt ta."
"Tiền nếu không,
biến hóa cũng được."
Trương Nghị thận trọng nói.
"Không có."
"Trương Nghị."
Một nén nhang sau, cuối cùng tại Trương Nghị mặt dạn mày dày quấy dày đòi hỏi hạ, mạnh mẽ theo Lục Đoạn Hồng trong tay đòi hỏi một quả hóa hình cảnh yêu túy nội đan cùng hai viên tố nguyên cảnh hộ tộc yêu túy nội đan. Chờ hắn cầm cớm đi vào hậu khố ti, Bạch lão đầu nhìn trên giấy nội dung, từ bên trong lấy ra hai cái tử đàn dương gỗ nhỏ.
"Nội đan a, nhỏ Trương đại nhân cũng nhận biết luyện đan sư."
Trương Nghị cười cười: "Ngươi lão đầu tử này, lấy thứ gì hỏi nhiều như vậy làm gì?"
Bạch lão đầu cũng cười nói: "Đây không phải cẩn thận một chút.
Thứ này tuy tốt, nhưng đối người tập võ mà nói lại như năm thạch tán đồng dạng. Ban đầu dùng chân khí tăng gấp bội, tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lại dùng ăn có nghiện, tâm ma sinh sôi, tam dụng chân khí ngực dòng, mắt như yêu ma, đến lúc đó biến người không ra người quỷ không ra quỷ, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết."
"Hắc, miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi muốn thi chẳng nguyên.
Ta lại không nốc trực tiếp nuốt đồ chơi kia."
Trương Nghị nói rằng.
Bạch lão đầu cười mở ra hai cái này từ đàn dương gỗ nhỏ tử. Tay trái bên trong này vẹn vẹn chỉ là đặt vào ba cái tiểu ngọc hộ. Phía bên phải bên trong này thì thả tràn đầy, cùng vừa mua bài mặt trược như thế.
"Ba cái kia là hóa hình cảnh nội đan?"
Trương Nghị hiếu kỳ hỏi.
Bạch lão đầu nhẹ gật đầu: "Cái này mai là 3 năm trước đây Bách Hộ đại nhân tự tay săn giết một đầu hóa hình cảnh đại yêu lưu lại, cái này mai là 10 năm trước Liều Yêu án bên trong, đầu kia Liều Yêu nội đan, cái này mai tương đối lâu một chút, là 15 năm trước Bắc Thương Sơn náo động lúc, tiến đánh chúng ta Vân Sơn phủ đầu kia hùng yêu lưu lại.
Ngài nhìn cái này ba cái ngài muốn cái nào?"
Trương Nghị chỉ vào 5 tháng gần nhất viên kia yêu đan đạo: "Cái kia cái này."
Sau đó hắn lại tại một bên tay phải bên cạnh dương gỗ nhỏ bên trong, chọn lấy hai cái hổ yêu nội đan.
Cất kỹ đồ vật, lúc gần đi Bạch lão đầu vẫn không quên dặn dò:
"Cái này ngọc băng hạt, mở ra sau khi liền không thể lại dùng, đồng thời nội đan yêu lực cũng sẽ bắt đầu sói mòn, nhỏ Trương đại nhân ngài dùng cẩn thận."
"Đi, biết."
Trương Nghị khoát tay áo.
Bạch lão đầu bất đắc dĩ cười một tiếng.
Ở ngoại ô, Loạn Thạch Lâm.
Nơi này là Vân Sơn phủ khoảng cách Bắc Thương Sơn gần nhất khu vực, lẫn nhau cách xa nhau không đến 50 dặm. Đến lúc đó, Trương Nghị chờ đến ban đêm mới nhìn đến Hồ Si thân ảnh.
"Cậu vật, ta hai cái giờ trước liền để ngươi qua đây, ngươi ở nhà sinh con."
Hồ Si vẻ mặt ủy khuất nói: "Ta dọn ca ca ải, ta hôm nay có thể đến cũng không tệ. Lần trước chuẩn bị cho ngươi đến kia hai tiểu yêu bị đám kia toán yêu đầu lĩnh cho phát hiện. Hôm nay hắn mang yêu tìm đến ta, ta thật vất vả mới hồ lộ qua, nếu không phải cuối cùng ta cứu ra trượng nghĩa, tại Lộc Vương tộc đàn bên trong còn có mấy phần chút tình mọn, đoán chừng ta đã sớm lộ tẩy. Nghe vậy Trương Nghị có chút trầm mặc, ngươi cứu gia không có hoài nghi ngươi. Hoài nghi lại có thể thế nào, bọn ta những này trong hậu bối, liền ta mạnh nhất, cứu gia đều sống hơn 500 tuổi, đoán chừng cũng thật không bao lâu, cho nên chỉ cần ta không có bị cái khác yêu ở trước mặt bắt lấy, hoặc là gây nên Lộc Vương hoài nghi, cho dù hắn biết ta cùng ngươi lui tới, hắn cầm ta không còn biện pháp nào. Hồ Si đặc ý nói. Trương Nghị ngạc nhiên, cái này hổ bức đồ chơi là thật hiếu thuận. Cho ngươi đồ vật. Hắn đem ba cái hộp ngọc ném cho đối phương. Hồ Si kết quả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trương Nghị nói rằng, một cái biến hóa nội đan, nhưng không phải hổ tộc, hai cái hổ tộc tố nguyên cảnh nội đan. Nghe vậy Hồ Si đại hỉ, ta ca ca, ta liền biết người đối ta tốt nhất. Có cái này ba cái bảo bối, ta không bao lâu liền có thể biến hóa, đến lúc đó tại bọn ta tộc đàn bên trong, ta cũng có thể nói bên trên lời nói. Trương Nghị khoát tay áo, đi, đừng xé những này. Đồ vật nắm bắt tới tay, liền tranh thủ thời gian rút lui, đừng gây nên những người khác hoài nghi. Được rồi. Hồ Si cười nói. Đợi lát nữa. Trương Nghị đột nhiên lại gọi hắn lại. Hồ Si vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu xem ra. Trương Nghị nói rằng, cẩn thận một chút đừng có lại bị hoài nghi, thực sự không được nghĩ biện pháp cho ta biết. Ta biết. Hồ Si vẻ mặt cười ngây ngô nói. Chương 33, Vân Sơn phủ hai đại hắc bang chương 33, Vân Sơn phủ hai đại hắc bang sổ sách còn có ngọc ban chỉ chuyện tạm thời cáo một giai đoạn. Trương Nghị cũng là khó được hai ngày nữa cuộc sống an ổn. Hôm sau hắn tán nha về sau, tại Đông thị mua đường bánh ngọt cũng không trở về nhà, mà là thẳng đến Đông Lục Nhai mà đi. Đại ca. Một cái hài đồng mở cửa về sau nhìn thấy Trương Nghị mặt mũi tràn đầy thích thú. Trương Nghị đem đường bánh ngọt đưa cho hắn, vừa mua, nếm một chút ngọt không ngọt. Hài đồng tiếp nhận cắn một cái, hai con mắt cười thành một nhà, ngọt. Trương Nghị xoay người đem hài đồng ôm lấy đi vào. Lúc này trong phòng vừa vặn đi tới một mỹ phụ nhân. Tiểu Nghị, sao ngươi lại tới đây? Mỹ phụ nhân kia chính là Đới An phu nhân Tào thị, mà hài đồng thì là con của hắn Đái Vân. Thím. Trương Nghị mỉm cười, vừa đi ngang qua Đông thị cho Tiểu Vân mua điểm đường bánh ngọt, nghĩ đến ngược lại hôm nay cũng vô sự cho nên tới xem một chút. Người đứa nhỏ này đều đem tiểu tử thúi này nhanh làm hư, cả ngày cho hắn ăn đồ ngọt, cái này răng còn cần hay không? Tào thị ra vẻ mặt giận trách. Trương Nghị từ nhỏ tại Đới An bên người lớn lên, cho nên Tào thị gả cho Đới An sau, kỳ thật cũng vẫn luôn đem Trương Nghị coi như con trai. Mặc dù Trương Nghị hiện tại không ở tại Đới An trong nhà, nhưng hai nhà quan hệ kỳ thật một mực rất tốt. Đi, đừng ở cùng đợi, tranh thủ thời gian tiến đến. Tào thị phất phất tay, một bên rửa rau vừa nói, cái này hai tháng ngươi cũng không đến trong nhà, đã hôm nay tới vậy thì lưu lại ăn một bữa cơm. Được rồi. Trương Nghị cười nói. Sau một lúc lâu Đới An cũng quay về rồi, trong tay còn cầm một vò rượu. Hôm nay nghĩ như thế nào tới thăm ngươi thím? Đới An đi tới có chút ngoài ý muốn nói. Trương Nghị ra vẻ bất đắc dĩ nói, lão Vương dê tạp mặt chán ăn, tưởng niệm thím làm đồ ăn, cho nên tới cọ một bữa. Nghe vậy Đới An cười nói, tiểu tử ngươi thật sự là sẽ chọn thời điểm, ta mua hoàng quế rượu, đêm nay vừa vặn hai nhà chúng ta uống một chén. Đi. Trương Nghị nhẹ gật đầu, sau đó ôm Đái Vân đi đến một bên chơi đùa. Tiểu Vân, bay rồi ha ha ha, đại ca, quá cao. Vậy thì bay thấp điểm. Đại ca, ta bay lên. Trong viện Đới An vợ chồng nhìn xem cái này hai huynh đệ, trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Xin hỏi, Trương gia như tại. Lúc này ngoài viện đống nhiên tới một người. Xem đầu áo cách ăn mặc xác nhận Thiên Hương lâu hòa kế. Đới An vợ chồng cùng Trương Nghị đồng thời nhìn lại. Trương Nghị ôm Đái Vân đi lên trước. Kia tiểu tứ vội vàng nói, Trương gia, đại đông gia xin ngài Thiên Hương lâu một lần. Chuyện gì? Trương Nghị hỏi. Tiểu tứ khổ sở nói, cái này. Tiểu nhân không biết. Nghe vậy Trương Nghị buông xuống Đái Vân nhìn về phía Đới An. Đới An khoát tay áo, có thể trở về liền về sớm một chút. Trương Nghị nhẹ gật đầu, sau đó đối với tiểu tứ nói, chúng ta đi. Đưa mắt nhìn Trương Nghị sau khi rời đi, Tào thị hỏi, vừa rồi người kia Đới An nuốt cằm nói, Thiên Hương lâu người, yên tâm tiểu tử này không phải đi dạo ký viện, hẳn là có chuyện khẩn yếu muốn đi qua một chuyến. Nghe vậy Tào thị nhẹ gật đầu, liền không có hỏi nhiều nữa. Mà Đới An thì nhìn chằm chằm cổng không biết đang suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu thu hồi cái nhìn quay người đi hướng trong phòng. Thiên Hương lâu. Tại Tây Bắc, nhập thu về sau trời tối vẫn tương đối sớm. Chưa tới giờ tuất, Thiên Hương lâu liền đèn đuốc sáng trưng. Nói thật cái này thật đúng là hắn lần đầu đến Thiên Hương lâu. Trước đó không phải là không muốn đến, mà là thực sự không dám. Đến một lần trước đó tuổi nhỏ, Đới An không cho phép. Thứ hai, bản thân hắn tập võ càng là tinh tưởng nguyên dương tầm quan trọng, chưa đến tiên thiên liền phá thân, đối về sau võ đạo rất có ảnh hưởng. Hơn nữa lại thêm 15-16 tuổi lại là thiếu niên vừa có chút phản ứng cơ chế niên kỷ, cho nên hắn là đơn thuần sợ chính mình ngăn cản không nổi dụ hoặc. Trương gia, ngài mời vào bên trong. Tiểu tứ định nói. Trương Nghị đi theo tiểu tứ đi vào cửa, phóng tầm mắt nhìn tới. Cho dù hắn trải qua thế kỷ 21 cái kia tin tức nổ lớn thời đại, cũng vẫn là không thể không cảm thán, cổ nhân xa hoa lãng phí. Thiên Hương lâu không hổ là Thương Châu xếp hạng trước ba động tiêu tiền. Tơ vàng lông lạc đà thảm nuốt sống tất cả tiếng chân, cây bực phiến tới xạ hương hòa với nữ tử trên da thịt ôn hương, tại mạ vàng mỏ hạt hun trong lò ủ thành say gió. Mái vòm treo lấy các loại đèn lưu ly đèn, tựa như thiên hoa loạn truy. Có khách mắt say lờ đờ mông lung đi sở, Pino liền sẽ thấp giọng nhắc nhở, ra cẩn thận, cái này long đồng hôm qua vừa dùng tuyết cấp cao sắc qua. Lại hướng lên lầu 2 nhã gian bung thông thiên mục giao tiêu màn, mỗi tấp tiêu xạ ổ dị nhập 99 căn tiên sơn băng tạm tơ, màn bên ngoài nhìn không thấy màn bên trong lại có thể đem dưới lầu ăn uống linh đỉnh thu hết vào mắt. Từ đàn trên bàn đặt không phải ly rượu, mà là hòa điền ngọc điêu chén dạ quang, trong chén rượu nho đỏ thắm như máu, chiếu đến mỹ nhân trên móng tay dùng kim phấn tô lại mạn đà la hoa. Chợt có tỷ bà liệt không mà lên, đàn tấu từ khúc không biết kỳ danh, nhưng để cho người ta nghe lại cảm giác hết sức thư thái. Ngẩng đầu lại nhìn lầu ba hành lang một đạo hồng ảnh lượn vòng, váy áo quần quần ở giữa lộ ra điểm đầy chuông bạc tuyết trắng mắt cá chân. Trương Nghị tiến nơi này, thật có một loại nhà quê tiến vào thành phố lớn cảm giác. Đang lúc hắn nhịn không được mà thám, ký lâu đại đông gia đại thủ bút thời điểm, một bên đông nhiên chuyển đến một thanh âm. "U, đây không phải Trương gia. Ngày hôm nay nghĩ như thế nào tới chỗ này?" Trương Nghị ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới uống hai má phiếm hồng một bộ hơi say rượu dáng vẻ. Tả hữu còn các ôm một cái quần áo thanh lương hồ cơ. "Chu Thiết Sơn, ngươi cũng ở nơi này, xem ra ngươi là cái này Thiên Hương lâu khách quen." Trương Nghị trêu chọc cười nói, "Người này không phải người bên ngoài, chính là cái này Vân Sơn phủ trợ đũa hai đại lưu manh đầu lĩnh một trong. Hắc Hổ bang ban chủ." Trương Nghị từ nhỏ tại Vân Sơn phủ lớn lên, nhất là lên làm cẩm y liễu vệ về sau, tự nhiên không ít cùng trong phố xá Hắc bang liên hệ. Mà Hắc Hổ bang ban chủ còn có một vị khác lưu manh đầu lĩnh, Bạch Xà bang ban chủ đều không phải là người ngu. Bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, trong thành này ai có thể trêu đến, ai chọc không được. Cho nên hàng năm định thời gian xác định vị trí đều sẽ cho Trương Nghị hiếu kính. Đối với cái này Trương Nghị cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Dù sao dùng đới an lời nói mà nói, làm quan có đôi khi nếu là không thu thuộc hạ tiền, bọn hắn đoán chừng ban đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Trương gia nói đùa, ta giả tuần tính là gì khách quen, sống trong nghề có tiền nữa cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đến, dù sao nơi này tiêu xài thực sự quá lớn. Chu Thiết Sơn cười ha ha nói, bất quá hôm nay đã Trương gia tới, vậy ta lão Chu không có đạo lý không hào phóng một lần. Dứt lời hắn liền đối với Trương Nghị bên cạnh tiểu tử nói, nghe, hôm nay Trương gia tiêu phí đều tính tới trên người của ta tính ngươi trên thân, ngươi có bao nhiêu tiền? Chu Thiết Sơn lời mới vừa nói một nửa, một thanh âm đột ngột vang lên. Chu Thiết Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới một bộ trường sam, có ba phần người đọc sách dáng vẻ. Người này chính là Bạch Xà Bang bang chủ, Bạch Ngọc Hành. Bạch Ngọc Hành trước kia đọc qua một đoạn thời gian tư thục, về sau gia đạo xa suốt chỉ có thể tới Vân Sơn phủ lăn lộn hát bang. Cho nên chớ nhìn hắn danh tự lên văn nhã, trên thực tế ra tay có thể đền đầu. "Lão Bạch, ngươi có ý tứ gì?" Chu Thiết Sơn nhìn về phía đối phương hỏi. Bạch Ngọc Hành ba một tiếng mở ra quạt xếp khẽ cười nói, "Không có ý gì, chỉ là không muốn nhìn thấy Trương gia thật vất vả tới đây một chuyến, cho nên ta cũng nghĩ bày tỏ một chút." Ngươi Chu Thiết Sơn đang muốn tức giận. Trương Nghị lông mày cau lại mở miệng nói, "Đi, hai người các ngươi tâm ý ta nhận, chỉ là hôm nay ta không phải tới đuổi nghịch, hai người các ngươi ở chỗ này mở ra, đến lúc đó ra loạn gì ta cũng mặc kệ." Nghe vậy hai người lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, đầu óc một chút rõ ràng. Mặc dù đống cắt đen giúp cùng Bạch Xà Bang còn có hí lâu, tại chợ búa người trong miệng thường được xưng là tam đại thế lực, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ tin tưởng, cùng người ta hí lâu so sánh, bọn hắn đến căn bản là như cái thối này ăn mày. Hí lâu đại đông gia, muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn bối cảnh có bối cảnh. Nếu không phải người ta chướng mắt tiền mồ hôi nước mắt mua bán, đoán chừng cái này Vân Sơn phủ hai người bọn họ đã sớm không chơi được. Bởi vậy chính là cho bọn hắn mượn hai gan, không cần thiết đánh chết bọn hắn cũng không muốn đắc tội hí lâu, nhất là tại Thiên Hương lâu náo sự. Chương 34, cái gì anh em, lẫn nhau thăm dò mà thôi. Chương 34, cái gì anh em, lẫn nhau thăm dò mà thôi. Trên lầu, lầu 5. Đại đông gia nhiều hứng thú nhìn xem lầu dưới cảnh tượng. Một lát sau, chờ Trương Nghị đi lên, hắn cười nói, "Trương gia, quả nhiên đến đâu nhi đều được hoan nghênh." Tại cái này Vân Sơn phủ bên trong có thể bao ở Chu Thiết Sơn cùng Bạch Ngọc Hành hai cái này ác bá người, chỉ sợ chỉ có Trương gia ngài. Nghe vậy Trương Nghị cũng không quan tâm đối phương trêu chọc ngữ khí, chỉ là đặt mông ngồi vào đại đông gia đối diện nói, "Phần này vinh hạnh đặc biệt ngươi nếu là mong muốn ta tặng cho ngươi." Trương gia nói đùa, tại hạ chỉ là người làm ăn vô phúc tiêu thụ. Đại đông gia cười nói, Trương Nghị nhếch miệng, tự mình ăn bánh ngọt uống trà. "Vừa tới giờ cơm, ngươi liền đem ta gọi tới. Thiên Hương lâu đồ ăn nếu là không ăn ngon, ta không phải đưa tiền. Có thể mời Trương gia ăn cơm, là tại hạ vinh hạnh, sao có thể xét tiền?" Đại đông gia mỉm cười đối với một bên tiểu tứ nói rằng, "Nhưng Trần sư phụ chuẩn bị thêm chút hắn sở trường thức ăn ngon, Trương gia lần đầu quang lâm Thiên Hương lâu, cũng không thể đọa hắn thanh danh." "Là, đông gia." Tiểu tứ thối lui sau. Trương Nghị có chút hiếu kỳ hỏi, "Cái này Trần sư phụ là các ngươi nơi này đều biết? Kinh thành Ngự Thiện phòng bào dáng dấp đệ tử, tại hạ từng đối với hắn có chút ấn huệ, cho nên mới bằng lòng cùng ta đến Thương Châu Vân Sơn phủ. Cái gọi là bào dài liền cùng loại với hậu thế chủ vương, Ngự Thiện phòng hành chính chủ bếp. Loại nhân vật này, cho dù trên người chức quan phẩm giai không cao, có thể ra hoàng cung đại môn đến đâu nhi đều có thụ tôn kính. Thế giới này chính là như thế, có tay nghề người bất luận đến đâu nhi cũng sẽ không bị người xem thường." Không bao lâu đồ ăn đi lên, theo sát lấy đằng sau còn đi theo một cái tuổi trẻ nữ tử. Con ôm thì bà, tiến thị mị hành, mờ mịt lưu luyến. Quả thực giống như người trong bức họa, một bức tuyệt đối khoáng thế tác phẩm xuất sắc. Vẹn vẹn chỉ là một cái nhăn mày một nụ cười, cũng đủ để mê đảo ngàn vạn. "Đông gia." Nữ tử đi vào trước bàn, ấm giọng hàm xúc nói. Đại đông gia nhìn Trương Nghị một cái cười nhạt nói, "Vị này tên là Son Phấn, là Thiên Hương lâu lần tiếp theo hoa khôi." "Lần tiếp theo hoa khôi? Thứ này còn có dự định?" Trương Nghị cảm nhận được vốn liếng thật sâu ác ý còn không tranh thủ thời gian gặp qua Trương gia. Đại đông gia nhìn về phía Son Phấn nói rằng, nghe vậy Son Phấn có hơi hơi lễ nói khẽ, "Nô gia Son Phấn gặp qua Trương gia." Vừa dứt tiếng, Son Phấn hai mắt nhìn chằm chằm hướng Trương Nghị. Trương Nghị vội vàng thu hồi ánh mắt, "Thế nào?" Ký lâu đại đông gia cũng hưng làm trò này. Đại đông gia cười nói, "Trương gia hiểu lầm. Ta nhường Son Phấn tới chỉ là đơn thuần hắc khúc. Đương nhiên Trương gia nếu làm muốn, đêm nay Son Phấn lưu lại phục thị Trương gia cũng không phải không thể." Nghe vậy Son Phấn mặt mày khẽ nhúc nhích. "Thôi được rồi." Trương Nghị nhịn không được cười lên cự tuyệt nói, "Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. ngươi cho ta làm cái này, ta thực sẽ hoài nghi ngươi có ý đồ riêng. Nghe này Đại Đông gia cười cười, sau đó nhìn về phía Son Phấn. Son Phấn hiểu ý đối với Trương Nghị cùng Đại Đông gia có hơi hơi lễ, sau đó ngồi xuống một bên cách đó không xa, bắt đầu đánh dây đàn. Khúc âm thanh huyền chuyển, như gió xuân ấm áp. Nếm thử, đây là ta tự tay nhưỡng hoa quế nhưỡng, bên ngoài thật là uống không đến. Đại Đông gia tự thân vì Trương Nghị rót một chén rượu. Trương Nghị tiếp nhận, trong lòng hồ nghi. Gia hỏa này, hôm nay lại là rượu ngon thức ăn ngon, lại là mỹ nhân tấu khúc. Thế nào cảm giác không phải tìm hắn mà nói sự tình. Ngược lại giống như là có việc cầu hắn. Có chuyện cứ việc nói thẳng, hôm nay ngươi tìm ta chỉ sợ không chỉ là nói liên quan tới Lưu Vân Tông cùng Tư Đồ Thanh sự tình a. Không đổi, chúng ta uống rượu chậm rãi trò chuyện, đương nhiên Trương gia ngài nếu không yên tâm, đại khái có thể chỉ nghe ta nói, ngài không cần mở miệng. Dứt lời Đại Đông gia liền giơ lên trong tay chén rượu. Thế này Trương Nghị trong lòng cười lạnh, gia hỏa này thật là một cái kim dấu trong đông. Không đề phòng, trời mới biết lúc nào thời điểm đâm hắn một chút. Một chén rượu uống vào, Đại Đông gia lúc này mới lên tiếng nói. Liên quan tới Lưu Vân Tông, gần nhất truyền tới tin tức cũng không nhiều, cho dù chúng ta bên này cũng chỉ là biết bọn hắn tông môn nội bộ dường như ra một loại nào đó biến cố, tháng trước bọn hắn thay mặt trưởng môn triệu hồi bên ngoài du lịch đệ tử. Về phần Tư Đồ Thanh, không biết Trương gia là như thế nào biết người này là Lưu Vân Tông đệ tử. Dưới tay ta có người từng cùng Lưu Vân Tông người đã từng quen biết, cho nên gặp qua Lưu Vân Tông đệ tử lệnh bài. Trương Nghị nói rằng, Đại Đông gia gật đầu nói, nếu như ngài dưới tay người kia không nhìn lầm, Tư Đồ Thanh hẳn không phải là người kia tên thật. Nghe vậy Trương Nghị lông mày cau lại. Đại Đông gia giải thích nói, Lưu Vân Tông đệ tử cũng không nhiều, hết thảy không đến 300 người. Ta để cho người ta điều tra, Lưu Vân Tông bên trong họ Tư Đồ chỉ có 2 người, một cái là Lưu Vân Tông thái thượng trưởng lão Tư Đồ Dương Minh, một cái thì là cháu gái của hắn đồng thời cũng là Lưu Vân Tông đương đại thánh nữ, Tư Đồ Nguyệt. Cho nên Lưu Vân Tông bên trong cũng không tồn tại cái thứ ba họ Tư Đồ người. Nghe này Trương Nghị trong lúc nhất thời có chút ngộng. Tư Đồ Nguyệt, Lưu Vân Tông thánh nữ, làm như vậy, đi ra ngoài bên ngoài tùy tiện đều có thể đụng phải một phương đại tông thánh nữ. Mà khác liên quan tới ngài cho lúc trước ta nói kia bài thơ, ta cũng làm cho người tra một chút, trên giang hồ cũng không có bất kỳ cái gì manh mối, nhưng trong kinh trường An lại có nghe đồn. Đại Đông gia nói tiếp, tin đồn gì? Trương Nghị hỏi. Đại Đông gia nói rằng, đương kim tả tướng cháu trai, hào tẩy miễn tiên sinh chữ chính là theo chi. Hắn bản danh gọi Nguyệt Thích, bởi vì chữ theo chi, cho nên thường thường tự rêu thu đưa tam giang nước, xuân tới làm theo chi. Nghe vậy Trương Nghị bỗng chốc bị khiến cho có chút trầm mặc. Tả tướng cháu trai, khó trách lúc ấy Lục Đoạn Hồng lớn như vậy phản ứng. Xem ra hắn lúc ấy hẳn là liền nghĩ đến những này. Nói cho ta biết nhiều như vậy, nói một chút yêu cầu của ngươi. Trương Nghị nhìn về phía đối phương nói. Đại Đông gia nói rằng, ta muốn hướng Trương gia ngài nghe ngóng một người. Ai? 3 tháng trước phải chăng có một thiếu niên tới qua Vân Sơn phủ? Trương Nghị hai mắt nhắm lại, ngươi một cái làm ăn nghe ngóng cái này làm gì? Thế nào hiện tại hí lâu nắm tay cũng rời khỏi người người môi giới mua bán lên. Trương gia ngài đừng hiểu lầm, chỉ là tại hạ cũng chỉ là thay người khác nghe ngóng, cho nên ngài nói hay không kỳ thật đều có thể. Đại Đông gia nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị kẹp lên một mảnh hiệu thịt ném tới miệng bên trong, sau đó hỏi, thiếu niên kia họ gì? Hình dạng thế nào? Đại Đông gia lắc đầu tràn ngập thâm ý nói, bộ dáng không biết rõ, chỉ biết là hắn họ Lý, đại khái 15-16 tuổi niên kỷ, 6 tháng trước theo thu thủy tới, 3 tháng trước vừa rời đi. Vân Sơn phủ mỗi ngày ra ra vào vào nhiều người như vậy, bằng điểm này tin tức ngươi liền muốn thăm dò được người chính mình muốn tìm, nếu không ngươi đổi người khác hỏi một chút. Trương Nghị hời hợt nói. Nghe vậy Đại Đông gia cười nhạt một tiếng, là tại hạ lô mang rồi. Nói hắn lại lần nữa giơ chén rượu lên. Một chén rượu uống vào, Trương Nghị dựa vào ghế nói, dạng này, quay đầu ta đi hỏi một chút, nhìn có ai có hay không thấy qua người này. Vậy tại hạ đã tạ Trương gia. Khách khí với ta cái gì, đều mẹ nó anh em. Tôn trưởng quỹ, không phải ta nói ngươi, cái này Thiên Hương lâu mặc dù xa hoa, nhưng ngươi khiến cho xác thực quá trống trải. Trương gia, ngài đối với cái này nói cũng có nghiên cứu. Kinh nghiệm lời tuyên bố. Quay đầu ngươi cho cổng làm mấy cái tiếp khách tiểu thư, mặc tận lực mát mẻ một chút cái gì tiểu thư. Này, nói ngươi cũng không hiểu. Đúng. Trương gia hào sảng, có thể nhận biết Trương gia là tại hạ vinh hạnh, về sau tại cái này Vân Sơn phủ, mong rằng ngài nhiều hơn chiếu cố. Đều gì vợ anh em, khách khí với ta, cái kia chính là khách khí a. Tốt, tại hạ mời ngài một chén. Rất nhanh qua 3 ly rượu đồ ăn qua ngũ vị. Kia tỷ bà từ khúc gảy một bài lại một bài, thật thua thiệt phấn này cô nương đầu ngón tay ngứa bức, không phải đổi lại những người khác đoán chừng đã sớm đánh không được. Lúc này Trương Nghị cùng Đại Đông gia đều uống say mềm ngã trái ngã phải. Hiện tại giờ gì? Vừa giờ hợi. Một bên tiểu tứ vội vàng nói. Nghe vậy Trương Nghị lung la lung lay đứng dậy, giờ hợi, không được, ta phải đi. Trương gia, ngài nếu không đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Đại Đông gia giống nhau một cái lảo đảo đứng dậy. Trương Nghị khoát tay nói, không, không được, ta người này có nguyên tắc, ban đêm không ở bên ngoài qua đêm. Hôm nay đa tạ chiêu đãi, ta rút lui. Dứt lời hắn quay người liền lung la lung lay đi tới cửa. Đi ngang qua Son Phấn bên cạnh lúc, bước chân mất thăng bằng kém chút leo đến trên người đối phương. Son Phấn đỡ lấy Trương Nghị cánh tay nói khẽ, Trương gia, ngài cẩn thận một chút. Từ khúc không tệ Trương Nghị ở rượu, sau đó lại nói, đáng tiếc mị công kém một chút. Nghe vậy Son Phấn thân thể cứng đờ hơi biến sắc mặt. Trương Nghị cười cười sau đó đứng bước thân thể đi ra ngoài. Chờ Trương Nghị sau khi rời đi, một giây trước cho người ta cảm giác giống như nhanh say ngã Đại Đông gia, lập tức ánh mắt biến thanh minh. Hắn nhìn về phía Son Phấn hỏi, nhìn ra cái gì tới? Son Phấn nói rằng, làm người nhìn như tùy tiện, kỳ thực hết sức cẩn thận, hắn cùng Đông gia ngài nói chuyện nội dung. Tha thứ nô tỳ nói thẳng, tất cả đều là nói nhảm. Mặt khác, hắn một mực tại trang. Nghe này Đại Đông gia mỉm cười lắc đầu nói, chuyện đến một bước này còn kém không nhiều lắm, ngày mai ngươi thu dọn đồ đạc đi kinh thành. Nô tỳ tuân mệnh. Son phấn cung kính nói. Thiên Hương lâu bên ngoài. Rời đi Thiên Hương lâu sau, Trương Nghị ánh mắt cũng lập tức biến thành mình. Đồng thời sắc mặt của hắn cũng có chút không dễ nhìn. Gia hỏa này có vấn đề, tuyệt không phải tại thần lâu bình thường tiểu nhân vật. Chương 35, Vân Sơn phủ nổ lớn chương 35, Vân Sơn phủ nổ lớn theo tiến Thiên Hương lâu bắt đầu, khí lâu Đại Đông gia vẫn tại đối với hắn tiến hành vô tình hay cố ý thăm dò cùng diễn kịch. Cái kia tên là Son Phấn cô nương, còn có liên quan tới Trương toàn chuyện. Lưu Vân Tông, kinh thành, hoàng cung. Trương Nghị nghĩ tới tại thần lâu mánh khóe thông thiên, nhưng không muốn thế mà phát triển tới trình độ như vậy. Theo giang hồ tới miếu đường, dường như các ngõ ngách đều có bọn hắn người. Tiếp theo nhường hắn không nghĩ ra là một cái giang hồ thế lực, chuyên môn khâm phục báo cùng sát thủ mua bán. Em đẹp lẫn vào tiến quyền lợi cùng chính trị đấu tranh bên trong làm gì? Hắn tại thần lâu mong muốn tạo phản, vẫn là nói tại thần lâu kỳ thật vụng trộm là trong triều cái nào đó đại nhân vật một cây đao. Nếu như là cái sau, vậy cái này đại nhân vật đến cùng lớn bao nhiêu? Nữ đế, có khả năng, nhưng không cần thiết. Trung tâm mấy vị kia, có năng lực, nhưng cũng không tất yếu. Không tạo phản, làm loại này tiểu động tác, chính là cho tự thân gây phiền toái. Trương Nghị không nghĩ ra, bất quá đồng thời trong lòng của hắn còn có một loại khác suy đoán. Cái kia chính là vị này đại đông gia, kỳ thật bên ngoài ngoại trừ lương tựa tại thần lâu bên ngoài, bí mật còn thay trong triều nào đó người làm việc. Chỉ là như vậy hắn liền có một cái nghi vấn. Tại thần lâu ngồi nhìn mặc kệ, hoặc là nói căn bản cũng không biết. Nếu quả thật giống đối phương trước đó nói như vậy, Thiên Hương lâu có tài thần lâu người, kia vì sao lần này lại như vậy đường hoàng mời hắn đã qua? Là bởi vì Hí lâu Đại Đông gia đem Thiên Hương lâu nhãn tuyến đều trừ bỏ, vẫn là nói hắn cùng tài thần lâu đặt thành một loại nào đó ước định. Trương Nghị càng nghĩ càng cảm giác phức tạp. Trước mắt đã biết manh mối quá ít, căn bản không có cách nào sâu chỗ lên. Hơn nữa bên trong có không ít đồ vật đều là toàn bằng suy đoán của hắn cùng phán đoán, căn bản không có nửa điểm thực tế trèo trống. Nhưng hắn luôn cảm giác cái này phía sau có một bàn tay lớn tại an bài đây hết thảy. Đêm dài, Vân Sơn phủ lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người trong giấc mộng nên đón chí thánh 11 năm trận tuyết rơi đầu tiên. Trên đường phố ngẫu nhiên vang lên một hai trận gõ mõ cầm canh thanh âm. Cho đến giờ dần. Vâng. Vân Sơn phủ đỗng nhiên vang lên một hồi tiếng nổ. Ngay sau đó ánh lửa ngút trời, vô số người đều trong giấc mộng bừng tỉnh. Nương lặng, bên ngoài đây là thế nào? Đông thị làm mặt lão vương đẩy cửa ra nhìn xem phía ngoài loạn tượng, chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. Lúc này một đội nha dịch theo bên cạnh hắn đi ngang qua, quát lớn, tranh thủ thời gian đi vào, lúc này mở cửa muốn chết ta. Nghe vậy lão vương co rụt lại đầu đang muốn đóng cửa, nhưng ai biết lúc này Trương Nghị chợt từ nơi không xa đi tới. Lão vương lập tức hai mắt tỏa sáng, Trương gia, Trương gia. Trương Nghị dừng bước lại, người cái tên này lại chạy trần quả phụ trong nhà tới. Lão vương cười hắc hắc, ta đây không phải ban đêm một người cô đơn đi. Nói xong, hắn lại hiếu kỳ nói, đúng rồi, nơi tình huống như thế nào? Có cái gì nổ? Hiện tại chi phủ nha môn người còn có chúng ta cầm y y vệ đều tại hướng qua đuổi. Đêm nay nếu là không muốn gấp sự tình tốt nhất đóng chặt cửa, ai gõ đều mở ra cái khác. Trương Nghị nói rằng. Nghe vậy lão vương vội vàng một hồi gật đầu. Hơn nửa canh giờ sau, giờ mắc mạn, buổi sáng 6:50, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Tối hôm qua bạo tạc, tự nhiên gây nên vô số người hiếu kỳ. Mà sáng sớm, liền có người phát hiện Trường Thanh Nhai theo đầu đường tới cuối phố đều đứng đấy chi phủ nha môn người. Trương Nghị lưng đeo tú xuân đao đang đứng tại hiện trường án mạng, trên thân món kiêm màu xanh đậm cẩm tú quan phục còn dính lấy tuyết đầu mùa mang tới hơi ẩm. Đầu nhi, lúc này Triệu Phi trong tay mang theo bánh bao cùng khô dầu đi tới. Hắn nhìn trước mắt như là phế tích đồng dạng như ý đổ phường nhịn không được cảm thán nói, khá lắm, đây rốt cuộc là dùng nhiều ít cân thuốc nổ. Trương Nghị không có nói tiếp gốc dạng, mà là cầm qua bánh bao cùng khô dầu, cho cái khác huynh đệ cũng chia điểm. Được rồi. Triệu Phi quay người rời đi. Sau một lúc lâu, phế tích bên trong Tôn Viễn đi ra. Thăm dò rõ ràng, bạo tạc đầu nguồn tại hậu đường. Nghe vậy Trương Nghị khẽ bước cằm, sau đó đưa trong tay bánh bao cùng khô dầu phân cho đối phương. Ăn trước điểm điểm điểm, không phải hôm nay có thể muốn đói cả ngày. Tôn Viễn cũng không giả mồm trực tiếp tiếp nhận nhét vào miệng bên trong. Trương gia. Sau một lúc lâu chi phủ nha môn đoạn bộ đầu lại đi tới. Buổi tối hôm qua Trường Thanh Nhai xảy ra nổ lớn. Sáng sớm chi phủ đại nhân lại tìm bách hộ lục đoạn hồng. Rất rõ ràng, cái này nổi hai người đều không muốn có, nhưng lại không có cách nào. Phía trên hỏi thăm đến cũng nên có cái bàn giao. Thế là hai người quyết định, lần này từ cẩm y hệ vệ cùng chi phủ nha môn liên hợp phá án. Như thế nào? Trương Nghị hỏi. Đoạn bộ đầu sắc mặt khó coi, vừa rồi khám nghiệm tử thi nghiệm qua thì, chết mấy cái kia bên trong có ba người là chết bởi bạo tạc trước. Đồng thời mấy bộ thi thể khác đều có rõ ràng nội thương. Nội thương? Trương Nghị hỏi, có thể nhìn ra là đường chết gì? Đoạn bộ đầu khẽ lắc đầu. Chỉ bằng vào những này nhìn không ra, chỉ có thể biết là cái nội gia cao thủ, tu vi ít ra tại tiên tiến cảnh. Nghe vậy Trương Nghị sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó cất bước đi hướng sòng bạc phế tích hậu đường vị trí. Nghe con đủng ra giẫm tại gạch đá gạch ngói vụn ở giữa khanh khách rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời. Đêm qua giờ dần nơi này đã xảy ra bạo tạc, nha môn người giờ dần ba khắc đến, cầm ý địa vệ là giờ bao đến. Ở giữa trọn vẹn kém gần hai nén nhang thời gian. Mà làm án người nếu quả thật có tiên tiên cảnh tu vi, thừa dịp công phu này tránh đi bình thường nha dịch chạy khỏi nơi này ngược lại không phải là không có khả năng. Về phần cửa thành, đồng dạng cũng là giờ má mở, chỉ có điều hôm nay Vân Sơn phủ chi phủ hạ lệnh, cho nên cửa thành đến bây giờ đều giam giữ. Trương Nghị ngồi xổm người xuống, dùng bàn tay đẩy ra dưới chân gạch xanh bên trên bùn đất, phát hiện khối này gạch xanh nát rất hoàn toàn, không giống như là thuốc nổ nổ. Một bên Tôn Viễn thấy này liền vội vàng tiến lên, "Đầu Nhi, thật là phát hiện gì rồi? Đi với ta một chuyến, tìm người hỏi một chút liền rõ ràng." Trương Nghị đứng dậy phủi tay, sau đó nhìn về phía Đoạn Bộ Đầu nói, "Lão Đoàn, ngươi để ngươi người đem nơi này chỉnh đốn xuống, làm cẩn thận chút, nhìn có cái gì lưu lại vật chứng, giao cho ta." Đoạn Bộ Đầu nói rằng. Sau đó Trương Nghị liền dẫn Tôn Viễn đi vào Triệu Phi bọn hắn nơi này. Ba người bọn hắn lúc này đang ghi chép chung quanh láng giềng cầu cung. "Đỗ Thành, ngươi giữ lại chỗ này đem chuyện hỏi rõ ràng, Triệu Phi, Hổ Tử theo ta đi." "Đầu Nhi, chúng ta đi chỗ nào?" Vương Tông Hổ hiếu kỳ hỏi. Trương Nghị nói rằng, "Đi Thanh Viên Ngai." Thanh Viên Ngai ở vào chợ phía tây đằng sau, cùng trường Thanh Ngai cách hai con đường. Nơi này là trong thành sông bạc, người môi giới hội tụ chi địa. Cho nên Hắc Hổ Bang đường khẩu cũng thiết lập tại nơi này. "Đông đông đông." "Ai vậy?" Sáng sớm một tòa tòa nhà cửa sau vừa bị mở ra, không chờ người bên trong tả bán xong, một cái chân to liền dẫn đầu dối vào. Cổng nam tử bị đạp đến vội vàng không kịp chuẩn bị, đang muốn mở miệng chửi mắng, nhưng vừa nhìn người tới trong nháy mắt sợ. "Trương gia, ngài sao lại tới đây?" "Chu Thiết Sơn đâu?" "Ta tới tìm hắn hỏi thăm lời nói." Trương Nghị mang theo Tôn Viễn bọn người đi thẳng vào. Nam tử liền vội vàng đứng lên đi vào Trương Nghị bên cạnh nói, "Trương gia, chúng ta đại đường gia còn không có tỉnh, ngài trước tiên ở đại đường ngồi một lát uống ngụm trà nóng, ta cái này đi chào hỏi." Chương 36, 3 ngày thời gian chương 36, 3 ngày thời gian hắc hắc, mỹ nhân đại đường gia tỉnh ngay tại trong lúc ngủ mơ. Chu Thiết Sơn mông lung mở hai mắt ra. Vừa nhìn thấy trước mắt Trương này mặt to bại hoại kém chút không có tại chỗ sợ kẻ ra quần. "Ba, ngươi mẹ nó muốn chết ta, góp gần như vậy." Chu Thiết Sơn một bàn tay ném qua đi, tiểu đệ trực tiếp bị rút nguyên địa xoay quanh. Ngay sau đó hắn lại hung tợn uy hiếp nói, "Sáng sớm nhiễu ta thanh ngộng, ngươi tốt nhất có chuyện đừng đắn." "Đại đương gia, ta cũng không muốn quấy nhiễu ngài." Là Trương gia tới tiểu đệ vẻ mặt ủy khuất nói. Chu Thiết Sơn nuốt nuốt có chút nợ Việt Thái Dương sau đó hỏi, "Cái nào Trương gia?" "Liên Cẩm Ý Liễu bệ vị kia Trương gia." Tiểu đệ thận trọng nói. Nghe xong lời này Chu Thiết Sơn lập tức tinh thần. Hắn liền giày đều không lo được xuyên, từ một bên trên kệ áo cầm lấy một cái áo khoác lên người liền hướng bên ngoài chạy. Chờ đến đại đường, chỉ thấy Trương Nghị chính đại mã kim đao ngồi ở đằng kia. Sau lưng còn đứng lấy ba người. Nhìn lên địa bộ này, Chu Thiết Sơn không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đầu óc liền tranh thủ chuyện gần nhất loại bỏ một lần. Lúc này mới túi đầu không người đi lên phía trước nói, "Trương gia, ngài chào buổi sáng a." Tối hôm qua lớn như vậy tiếng nổ đều không có đem người đánh thức. Trương Nghị nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi lấy phía trên nhiệt khí hỏi, "Tối hôm qua?" "Bạo tạc." Chu Thiết Sơn đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn cẩn thận nói, "Tối hôm qua, hai ta tại Thiên Hương lâu vừa gặp qua. Tiểu nhân uống nhiều quá, ngài là biết đến ta không có nói là ngươi làm." Trương Nghị đặt chén trà xuống nói. Chu Thiết Sơn liền vội vàng tiến lên nâng bình trà lên cho trong chén trà nối liền. "Vậy ngài Trương Nghị nói rằng, tối hôm qua bị tạc chính là Trường Thanh Nhai Như Ý Đổ Phường, là ngươi chẳng tử?" Chu Thiết Sơn sững sờ, nhìn về phía một bên tiểu đệ. Tiểu đệ tranh thủ thời gian giải thích nói, "Lúc đầu tối hôm qua tiểu nhân liền muốn thông chi ngài, nhưng tối hôm qua ngài ngủ được quá thơm, này nhị đương gia nói hắn đi xử lý, cho nên liền không có gọi ngài." Nghe xong lời này, Chu Thiết Sơn lập tức lên cơn giận dữ. "Ngươi mẹ nó, đã xảy ra chuyện lớn như vậy cũng dám giấu giếm ta, muốn chết ta?" Lời còn chưa dứt, Chu Thiết Sơn trực tiếp một cước đã qua đá vào tiểu đệ ngực. Tiểu đệ bay rất ra ngoài đập vào trên mặt tường, sau khi rơi xuống đất có quắp tại chân tường sắc mặt hơi trắng bệnh. "Lão nhị đâu?" Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía một cái khác tiểu đệ hỏi. Một cái khác tiểu đệ run rẩy nói, "Hai, nhị đương gia không có trở về." "Cái gì gọi là không có trở về?" Chu Thiết Sơn một thanh nắm chặt đối phương cổ áo hung dữ hỏi. Không phải chờ hắn rơi xuống nằm đấm, Trương Nghị liền mở miệng nói, "Hắn húc đã chết." Nghe vậy Chu Thiết Sơn lại lần nữa sững sờ. "Lão nhị chết?" Hắn đột nhiên cảm giác trong lòng siết chặt. "Sòng bạc bị tạt, lão nhị chết." Cái này mẹ nó muốn nói không có việc gì, hắn đánh chết đều không tin. Sau đó chỉ thấy Chu Thiết Sơn bay nhảy một chút quỳ gối Trương Nghị trước mặt. "Trương gia, ngài phải cứu ta, tối hôm qua ta uống quá nhiều rồi, thật không biết rõ cái gì nổ lớn. Như Ý Đổ Phường mặc dù là bang phái chuyện làm ăn, nhưng ta cũng đã lâu không có đi, vẫn luôn là Hàn Húc đang quản." Nghe vậy Trương Nghị yếu ớt thở dài. "Xem ra ngươi còn không bùng ốc. Xảy ra chuyện, người chết việc nhỏ, nhưng tư tàng thuốc nổ, đây chính là tội lớn. Dù sao quốc triều có pháp, tư tàng giáp chủ cung nọ người, so như tạo phản chém đầu cả nhà. Tư tàng thuốc nổ người, di tam tộc. Chuyện này chỉ dựa vào một cái Vân Sơn phủ là không đạt được. Thiên hộ sở nha môn còn có Thương Châu nha môn đoán chừng cũng chính là cái này một hai ngày sự tình, ngươi nói mặt trên nếu là tìm ta đòi người, ta nên làm cái gì? Đem ngươi giao ra." Nghe này Chu Thiết Sơn tâm tính trong nháy mắt sập, hắn vội vàng dập đầu nói, "Trương gia, cầu ngài xem ở ngày xưa ta không ít hiếu kính ngài phân thượng, ngài nhưng phải cứu ta à, chuyện này ta thật không biết rõ tình hình. Ta thể, chuyện này nếu quả thật cùng ta có quan hệ, ta Chu Thiết Sơn tuyệt tử tuyệt tôn tổ tông 18 đời chết không yên lành." được rồi, ta lại không nói là ngươi làm." Trương Nghị khoát tay nào nói. Chu Thiết Sơn khóc tang mặt một chút cứng đờ. Trương Nghị nói tiếp, "Có thể chuyện cũng nên có cái kết quả." Nghe vậy Chu Thiết Sơn vừa khóc. "Cái này mẹ nó nói rõ vu oan a, cái này cùng chỉ vào hắn nói là hắn làm khác nhau ở chỗ nào?" "Trương gia, ngài cần phải nhìn rõ mọi việc a, tiểu nhân thành thật nhất, ngày bình thường đừng nói tư tàng thuốc nổ, chính là đi tiệm sắt rèn đao cũng không dám muốn loại kia có thể đâm chết người." Phốc phốc. Lúc này Vương Tông Hổ cái này thằng ngốc đống như cười. Trương Nghị, Triệu Phi, Tôn Viễn thậm chí Chu Thiết Sơn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Vương Tông Hổ lúng túng nói, "Ta bỗng nhiên nhớ tới hôm qua ta đánh bại thắng 10 lượng bạc, cho nên cao hứng. Nghe này Trương Nghị không còn gì để nói, kia quay đầu ngươi mời chúng ta ăn cơm, chiếu 20 lượng tiêu chuẩn làm. A, ngươi đừng có gấp muốn chết muốn sống, như vậy đi, đừng nói ta bất cận nhân tình, ta cho ngươi một ngày thời gian, ngươi để ngươi dưới tay người đều ra ngoài tìm xem, thành nội có nào khuôn mặt xa lạ, có hay không bên ngoài tới người giang hồ, mà khác lại đem cùng Hàn Húc thân cận những người kia, một hồi đều cho ta đưa đến chi phủ nha môn bên trong đi. Chu Thiết Sơn liền vội vàng gật đầu đem những yêu cầu này từng cái đi lại. Trương Nghị đứng lên nói, tốt nhất có khác chỗ sơ suất, không phải gây ra rủi ro ta coi như muốn bảo đảm ngươi cũng không giữ được. Dứt lời hắn liền mang theo ba người rời đi, mà chờ trong hành lang chỉ còn lại Chu Thiết Sơn cùng một bên mấy cái tiểu đệ. Hắn vẫn nói, đều mẹ nó làm thất thần, còn không tranh thủ thời gian đến dịu ta, dùng chân. Bách Hộ Sở, Đới An lúc này đang lo đau đầu. Bách Hộ Sở nha môn tăng thêm Trương Nghị hết thảy 7 tổng kỳ, mà Vân Sơn phủ thành thì là hắn phạm vi quản hạt. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, theo Cẩm Y Liễu vệ góc độ mà nói, hắn tự nhiên là thứ nhất người có trách nhiệm. Cho nên phía trên một khi vấn trách, kia có nổi chỉ có thể là hắn. Bởi vậy từ giờ mau bắt đầu, hắn mang theo dưới tay hiện hữu cái này tầm 10 người ba tên tiểu kỳ là một khắc cũng không dám ngừng. Nhưng vấn đề là, một trận bạo tạc, hiện trường, người chứng kiến đều cho nổ không có. Hiện hữu chính là khám nghiệm tử thi kết quả nghiệm thi cùng người chung quanh cầu cung. Có thể suy đoán ra bạo tạc trước, xác thực có người giang hồ ở đây. Nhưng đến đấy là có mấy cái, thân phận gì, cái gì bộ dáng, là nam hay là nữ, căn bản là không có nửa điểm đầu mối không thể nào tra được. An thúc. Lúc này Trương Nghị từ bên ngoài đi vào. Đới An một bên nhìn xem vừa mới dưới tay người đưa tới khẩu cung, vừa nói, vừa rồi chi phủ nha môn bên trong người nói ngươi đi trường thành ai, thế nào ngươi muốn giúp ta tra án? Ngươi là ta thúc, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Trương Nghị cười hát hát nói. Đới An hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, vụ án này ngươi vẫn là đường đụng tốt. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất vui mừng, rất có một loại từ nhỏ nuôi tể rốt cục lớn lên cảm giác. Yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau ta nhất định cho ngươi một cái kết quả. Trương Nghị bảo đảm nói. Nói thật đổi trước kia, loại sự tình này đánh chết hắn đều không muốn đụng. Nhưng lần này khác biệt. Lần này cần là không có kết quả, sơ sót một cái Đới An liền phải có nổi. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải trong thời gian ngắn nhất đem chuyện này kết thúc công việc. Chỉ cần đừng lan đến gần Đới An, có thể đem cái này nổi bãi ra. Cho dù nắm chặt một chút chứng cứ, ta cũng dám hướng người khác trên đầu trụ, dù là vu oan cứng rắn trụ. Người có đầu mối. Đới An hồ nghi nói. Trương Nghị cười thần bí, lập tức liền có. Chương 37, đơn đi một cái 6 chương 37, đơn đi một cái 6 chi phủ nha môn, trong phòng giam. Tính danh, chó Tam Nhi. Đại danh, tiểu nhân liền gọi cậu Tam Nhi. Ngươi cùng Hàn Húc quan hệ thế nào? Không có, không có quan hệ gì. Cho hắn nhớ lại một chút. A, a, quan gia đừng đánh nữa. Tiểu nhân nói, tiểu nhân nghĩ tới, Hàn Húc đó là chúng ta nhị đương gia. Nhị đương gia, vào rừng làm cướp. Tốt a, các ngươi thế mà còn dám tạo phản. Phạm nhân, 6. Nghe trong phòng giam tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem ba người thẩm vấn quá trình, Tôn Viễn thẳng nhíu mày. Đầu Nhi, dạng này thật có thể hỏi ra đồ vật. Hắn đối tra tấn cũng là không có ý kiến gì, dù sao chỉ cần có kết quả, trên đời này nào có cái gì vu oan giá họa. Đơn giản chính là chi tiết đào sâu, manh mối suy luận, phạm tội nhận định mà thôi. Trương Nghị cười nhạt nói, ngươi nghe nói qua hủy đi phòng hiệu ứng. Tôn Viễn. Trương Nghị giải thích nói, chính là một cái kín không kẽ hở phòng nốt một đám người, có một người mong muốn cho phòng mở cửa sổ, những người khác lại khác ý, nhưng nếu như hắn nói hủy đi nóc nhà, những người khác liền sẽ đến điều hòa, biểu thị bằng lòng mở cửa sổ. Nghe vậy Tôn Viễn sững sờ, đây không phải hù dọa người. Trương Nghị lắc đầu nói, phạm nhân tiến công đường đánh trước 13 hạ sát uy bổng, đó mới là hù dọa. Đối diện với mấy cái này kẻ tái phạm, du côn lưu manh hôn đản vô lại, ngươi chỉ có làm thật, để bọn hắn minh bạch ngươi là thật muốn cho bọn họ trên đầu chụp tạo phản mũ, bọn hắn mới có thể thật sợ. Tôn Viễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau gần nửa cách giờ, ba người riêng phần mình cầm mười mấy phần khẩu cung đi tới. Trương Nghị đại khái nhìn lướt qua, phát hiện những này khẩu cung bên trong nhiều lần lại lặp lại nâng lên ba người. Hai nam một nữ, tuổi chừng đều tại 17-18 tuổi tả hữu. Ba người này, các ngươi có cái gì đầu mối? Trương Nghị hỏi. Ba người đều là lắc đầu. Đỗ Thành nói rằng, trong này đều là một ít lâu la, tính không được Hàn Húc tâm phúc. Hơn nữa Hàn Húc cũng không ở những người khác trước mặt nhắc tới ba người này. Triệu Phi nói tiếp, Hàn Húc một tháng trước từng tại Như Ý Phường cùng ba người này đã gặp mặt, đồng thời lần kia ba người sau khi đi, Hàn Húc tâm tình thật không tốt, ban đêm còn đi Bắc Đạo Hạng. Bắc Đạo Hạng. Hàn Húc ở bên ngoài nuôi tiểu nhân, tâm tình không tốt liền sẽ đi chỗ đó. Nghe vậy Trương Nghị nghĩ sau đó nói, Đỗ Thành, ngươi đi tìm Chu Thiết Sơn, nói cho hắn biết nhường hắn đi tìm ba người này, tìm người khác về tìm người, đừng đánh thảo kinh rắn. Nếu là gây ra rủi ro, ta cái thứ nhất bắt hắn là hỏi. Về phần các ngươi, đi với ta Bắc Đạo Hạng nhìn xem. Bắc Đạo Hạng ở vào Thanh Bắc, bởi vì cách chi phủ nhà môn không xa, cho nên ở chỗ này quan to hiển quý không ít. Tương ứng sân nhỏ cũng hơi đắt. Đông đông đông. Tới rồi, đừng gõ. Nữ tử mở ra cửa sân, chỉ thấy đứng ở cửa 4 cái người mặc quan ý đại nam nhân, không khỏi sửng sở. Các ngươi là Hàn Húc nhận biết? Trương Nghị hỏi. Nữ tử thần sắc hoảng hốt, lắc đầu, không phải đợi nàng miệng bên trong còn lại mấy cái kia chữ xuất khẩu, Trương Nghị trực tiếp lộ ra ngay Cẩm Y Liễu vệ lệnh bài. Biết chữ. Nữ tử sợ hãi nhẹ gật đầu. Trương Nghị nói rằng, ta nói cái gì ngươi đáp cái gì, không phải hôm nay mặc kệ ai đến đều cứu không được ngươi. Nghe vậy nữ tử vội vàng gật đầu lần nữa. Sau đó mấy người đi vào trong viện. Trương Nghị cho Triệu Phi nháy mắt ra dấu, Triệu Phi lúc này hiểu ý hướng trong phòng đi. Quan gia, nữ tử lập tức có chút gấp, không phải đợi nàng có hành động, Vương Tông Hổ đao đã chống đỡ tại nàng trên cổ. Nữ tử trong nháy mắt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi trên mặt đất. Trương Nghị ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương hỏi, ngươi gọi Thẩm Tiểu Quyên? Thẩm Tiểu Quyên liền vội vàng gật đầu. Ngươi cùng Hàn Húc quan hệ thế nào phanh? Ngay tại Trương Nghị nói được nửa câu thời điểm, chỉ thấy một cái nam tử xa lạ trực tiếp bị Triệu Phi từ trong nhà một cước đá ra. Ngay sau đó không chờ nam tử kia có phản ứng, Triệu Phi đao đã chỉ tại trước người hắn. Trương Nghị nhìn lại, Triệu Phi nói rằng, ta mới vừa vào cửa, gia hỏa này liền muốn tập kích bất ngờ ta. Đại nhân tha mạng, ta tưởng rằng phỉ nhân, nam tử kinh hoàng nói. Lúc này Thẩm Tiểu Quyên cũng lên tiếng xin xỏ cho, đại nhân, hắn không phải người xấu bực. Có thể Trương Nghị căn bản không nghe bọn hắn giải thích, trực tiếp hạ lệnh. Nghe vậy Triệu Phi thu hồi túi xuân đao, túi người trong nháy mắt tại chỗ liền tháo đối phương hai cái cánh tay. A! Trong viện vang lên dường như tiếng gào thảm như mổ heo. Triệu Phi từ một bên tìm căn dây gai đem đối phương buộc chặt tốt sau, lại đi hướng trong phòng. Ngươi cùng Hàn Húc quan hệ thế nào? Trương Nghị lặp lại hỏi. Nam nhân ta. Thẩm Tiểu Quyên run rẩy bờ môi nói. Vậy hắn đâu? Trương Nghị chỉ hướng cổng nằm trên mặt đất bị đau cái chán tràn đầy đổ mồ hôi nam tử nói. Cũng là nam nhân ta. Ba người, sáu nữ nhân này nghiện đủ lớn. Bị Hàn Húc ở bên ngoài nuôi, bí mật chính mình thế mà còn nuôi một cái. May hiện tại Hàn Húc chết. Không phải biết chuyện này nhất định phải lăng trì bọn hắn. Hàn Húc một lần cuối cùng đến ngươi nơi này là lúc nào thời điểm? Ba ngày trước. Hắn có hay không phàn nàn cái gì? Không có, không có nghĩ rõ ràng lại nói. Trương Nghị thản nhiên nói, hắn đã chết, nếu như ngươi không muốn bước hắn theo gót, tốt nhất đừng ở ta trước mặt giả bộ ngớ ngẩn. Nghe vậy Thẩm Tiểu Quyên thân thể run lên bội vàng nói, ba ngày trước Hàn Húc tới tìm ta, uống say mềm về sau hắn phun ra ta một thân, ta cũng lười để ý đến hắn, đem hắn ném tới cổng, có thể lại sợ đem hắn chết quóng, cho nên không có một canh giờ ta lại đành phải đem hắn làm đi vào nói điểm chính. Nghe nữ nhân này nói liên miên lại nhảy nói, đừng nói Trương Nghị, chính là Tôn Viễn đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Thẩm Tiểu Quyên bị dọa giật mình, vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân tha mạng, dân nữ thực sự không biết rõ cái gì là trọng điểm. Hắn có hay không nói cái gì người, hoặc là nói cái gì chuyện hoang đường? Trương Nghị hỏi. Thẩm Tiểu Quyên xoa xoa nước mắt nói, người nói nhiều nhất chính là Hắc Hổ Bàng Chu Đại Đừng ra chuyện hoang đường. Hắn giống như đã nói Liêu Hiếu Sinh ngươi khinh người quá đáng, cái này có tính không? Liêu Hiếu Sinh? Trương Nghị một phát bắt được cổ tay của nàng hỏi, Liêu Hiếu Sinh là ai? Ngươi nghe hắn nói qua? Không có. Vậy ngươi vì sao nhớ câu nói này nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Tôn Viễn lúc này cũng ý thức được cái gì liền bội vàng hỏi. Thẩm Tiểu Quyên run rẩy nói, làm, lúc ấy hắn nằm mơ đánh ta một bàn tay, ta bị đánh sau khi tỉnh lại nghe được, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu. Nghe vậy hai người đều là lâm vào trầm mặc. Trương Nghị nhìn về phía Tôn Viễn. Tôn Viễn lắc đầu. Chỉ bằng vào một cái tên liền muốn biết cái gì, thực sự có chút quá mức ý nghĩ hao huyền. Đầu nhi, tìm tới một cái dương. Lúc này Triệu Phi cũng từ trong nhà hiện ra. Trương Nghị cùng Tôn Viễn đồng thời nhìn lại. Thẩm Tiểu Quyên vội vàng giải thích nói, kia là Hàn Húc đặt ở dân nữ nơi này, dân nữ cũng không biết ở trong đó có cái gì. Mở ra nhìn xem. Trương Nghị nói rằng. Nghe vậy Triệu Phi một bàn tay chặt đứt đồng tỏa mở cái dương ra. Chương 38, Ngọc Tuyền Sơn Trang chương 38, Ngọc Tuyền Sơn Trang ba người nhìn thấy trong dương đồ vật, nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Một cái ngư phủ, hơn nữa còn là làm bằng bạc. Đại càn quan viên chế độ, quan văn đeo ngư phủ, võ quan đeo lệnh bài. Tỷ như cẩm y địa vệ, theo tiểu kỳ bắt đầu, tòng thất phẩm đeo chu sa huyền thiết bài, chính thất phẩm đeo lưu kim huyền thiết bài, lục phẩm, theo, đang, đeo lưu kim tương ngọc bài, ngũ phẩm, theo, đang, đeo tượng nha bài. Tứ phẩm đeo ngà voi ngân sức bài, tam phẩm đeo ngà voi mạ vàng bài, nhị phẩm đeo thuần kim bài, cẩm ý địa vệ không có tam phẩm trở lên chức quan. Đạo lý giống vậy, quan văn phương diện. Lục phẩm trở xuống, đeo đồng chất ngư phủ, không có cá túi. Ngũ phẩm trở lên, đeo bạch ngân ngư phủ, cá bạc túi. Tam phẩm trở lên, đeo hoàng kim ngư phủ, túi kim ngư. Mà bọn hắn trước mắt cái này ngân ngư phủ, rõ ràng là ngũ phẩm trở lên quan văn khả năng nắm giữ. Trương Nghị cầm lấy ngư phủ nhìn một chút, phát hiện bên trong liên quan tới ngư phủ chủ nhân có quan hệ tin tức đều bị người dùng tiểu đao tận lực hoạch rơi mất. Tùy theo hắn quay người đối với Thẩm Tiểu Quyên hỏi, Hàn Húc đem đồ vật đặt vào người chỗ này có nói gì hay không? Nghĩ rõ ràng lại nói. Thẩm Tiểu Quyên thân thể run lên vội vàng nói qua. Hắn nói thứ này thời điểm then chốt có thể cứu hắn một mạng. Nghe vậy Trương Nghị lâm vào trầm tư. Thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một mạng. Mẹ nó, việc này lại liên lụy đến trong triều. Chỉ là cái này bạo tạc là bởi vì cái gì? Ngoài ý muốn. Nếu như không phải ngoài ý muốn, nổ một tòa sòng bạc thì có ích lợi gì? Nội tâm liên tiếp năm hỏi, không có nửa điểm đầu mối. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định trước theo Liêu Hiếu Sinh vào tay. Trương Nghị nhường Triệu Phi đi tìm Chi phủ nha môn đoạn bộ đầu, đem Thẩm Tiểu Quyên nói tới đồ vật giữ lại án sau. Hắn lúc này dẫn người lại đi tìm Chu Thiết Sơn. Lúc này Chu Thiết Sơn đang bệ bộn chân không chạm đất. Sòng bạc bị tạc, tối hôm qua còn chết không ít dân cờ bạc, đặt vào bình thường đây đều là việc nhỏ, cuối cùng đơn giản chính là tiêu ít tiền đem trong chuyện này hạ chuẩn bị một chút. Chờ danh tiếng thoáng qua một cái, sòng bạc chiếu mở, chuyện làm ăn làm theo. Nhưng bây giờ không giống như vậy, hiện tại chuyện này đưa tới triều đình chú ý hơn nữa, chuyện một khi dính đến thuốc nổ, cái này mẹ nó cũng rõ ràng muốn tạo phản không khác biệt. Cứ như vậy nói đi, dân gian phiến trả mã sắt muối, chỉ cần phía trên có quan hệ, dù là đem đồ vật bán được tây bộ đi, cuối cùng coi như bị người tra xét cũng có thể một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng nếu dám tư tàng giáp trụ, cái kia chính là chém đầu cả nhà tội lớn. Như dính đến thuốc nổ, nhẹ nhất đều là gì tam tộc. chiếu vào ra phả giết, bánh xe để nằm ngang chặt, chính là trong nhà con run đều phải dựng thẳng bộ ra, con kiến động đều muốn dội lên thủy ngân, trứng gà đều muốn cho dao vỡ lòng đỏ. Như thế Chu Thiết Sơn sao có thể không nóng lòng, sao có thể không khẩn trương? Trương gia, nhìn thấy Trương Nghị đến, Chu Thiết Sơn liền vội vàng tiến lên. Dù sao hắn hiện tại sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc, về sau sống hay chết đều xem Trương Nghị. Tối thiểu nhất hiện tại hắn xem ra chính là như vậy. Cha thế nào? Trương Nghị hỏi. Chu Thiết Sơn nói rằng, hắn húc tiểu tử kia quả nhiên có gây rối tâm tư. Ta hỏi trước kia cùng qua hắn một bang phái lao nhân, tên kia tháng trước từng bụng trộm mang theo một cái dương gỗ tới sòng bạc bên trong. Bởi vì thả cái dương địa phương là gian phòng của hắn, cũng chính là lần này bạo tạc địa phương, cho nên ngày bình thường căn bản là không có người dám vào đi. Ta hoài nghi kia trong dương cất giấu đồ vật hẳn là thuốc nổ. Ai nói? Người đâu? Trương Nghị hỏi. Chu Thiết Sơn đối một bên tiểu đệ ngấp nói, đem người mang tới. Tiểu đệ tuân lệnh rất nhanh đi mà quay lại. Chỉ là bị cha hỏi người kia cũng không phải là đi tới, mà là nhất tới. Trương Nghị nhìn đối phương bộ kia thê thảm dạng, toàn thân trên dưới không có một khối tốt, cho người cảm giác nhiều lắm là chỉ còn lại nửa hơi thở ở nơi đó cứng rắn treo. Hắn nhịn không được lông mày cao lại, đem người đánh thành dạng này, ngươi không phải là vu oan giá họa, tìm đánh tội thay à? Cái này, ta nào dám a, Trương gia ta Chu Thiết Sơn liền xem như an gan hùm mật báo cũng không dám lừa gạt ngài a. Nói Chu Thiết Sơn liền lại muốn thể. Trương Nghị vội vàng ngăn lại, đi, đừng xé những thứ vô dụng này, ta hỏi ngươi chuyện gì? Ngài nói, Liêu Hiếu Sinh ngươi biết? Liêu Hiếu Sinh? Chu Thiết Sơn sững sờ, sau đó nhìn về phía đường khẩu những người khác, có hay không nhận biết? Không nghe thấy Trương gia cha hỏi. Nghe vậy một đám tiểu đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng có một người mở miệng nói, đại đương gia, Trương gia, người kia ta giống như nghe này nhị đương gia nói qua. Đương mẹ nó giống như nói Chu Thiết Sơn lại muốn báo nổi. Trương Nghị chỉ vào người kia nói, ngươi qua đây. Cái kia tiểu đệ đi vào Trương Nghị trước mặt. Trương Nghị hỏi, chuẩn xác điểm, Hàn Húc lúc nào thời điểm nói? Tiểu đệ thấp phòng nói, là 2 tháng trước, này nhị đương gia tại Như Ý Phường cùng người uống rượu, lúc ấy tiểu nhân nghe này nhị đương gia xưng hô người kia là Hiếu Sinh huynh mà này nhị đương gia tâm phúc lại gọi người kia Liêu gia, cho nên tiểu nhân mới nói nghe này nhị đương gia nói qua. Nghe vậy Trương Nghị gật đầu, nhìn về phía Chu Thiết Sơn hỏi, trên người có bạc không có? Có. Chu Thiết Sơn vội vàng ở trên người một hồi tìm đòi, cuối cùng mò ra 3 tấm ngân phiếu. 1 chương 10 lượng, 2 tấm 5 lượng. Trương Nghị tiếp nhận ngân phiếu nhét vào cái kia tiểu đệ trong tay, thưởng ngươi. Nghe vậy tiểu đệ sững sờ. Chu Thiết Sơn tại đối phương trên mông đá một cước, còn không tranh thủ thời gian tại Trương gia. Tại Trương gia thưởng. Tiểu đệ đội vàng túi người chào nói. Trương Nghị khoát tay áo, lại nhìn về phía Chu Thiết Sơn, hắn nói người kia người có ấn tượng. Chu Thiết Sơn một chuyện khó xử, bởi vì hắn đầu óc xác thực đối người kia hoàn toàn không có ấn tượng. Đại đương gia, người kia ngài gặp qua. Lúc này Chu Thiết Sơn Tâm Phúc tại hắn trước mặt nhỏ giọng nói. Chu Thiết Sơn nhìn về phía Tâm Phúc. Tâm Phúc giải thích nói, ngài quên, nửa tháng trước ngài đi Như Ý Phường thu ngân tử, từng gặp hai. Hắn húc cùng người kia uống trà. Nghe vậy Chu Thiết Sơn bừng tỉnh hiểu ra, vô đầu một cái nói, Trương gia ta nhớ ra rồi, người kia ta gặp qua, hơn nữa không chỉ là tại Vân Sơn phủ gặp qua. Nghe xong lời này, Trương Nghị lập tức tinh thần tỉnh táo. Ở đâu? Hoàng Sa Dịch, lúc ấy ta có một bằng hữu áp tiêu lúc đi ngang qua Thường Châu, ta từng gặp qua ở nơi nào liễu, Liêu Hiếu Sinh, lúc ấy ta nghe ta bằng hữu kia nói qua Liêu Hiếu Sinh là Thiên Tuyển Sơn trang người. Chu Thiết Sơn nói rằng, ngươi bằng hữu kia tại sao lại nâng lên Liêu Hiếu Sinh? Trương Nghị hỏi. Chu Thiết Sơn lung tung nói, tên kia mắt cao hơn đầu thực sự quá ngạo, cho nên ta kém chút cùng hắn lên xung đột, còn tốt lúc đương thời bằng hữu của ta ngăn đón, không phải trời mới biết không có ngày hôm nay còn có thể hay không nhìn thấy ta. Thiên Tuyển Sơn trang là Thương Châu tương đối nổi danh thế lực một trong, theo giang hồ xếp hạng có thể xếp hạng nhị lưu trung đẳng. Bởi vì những năm này Thiên Tuyển Sơn trang một mực ở vào nửa ẩn lui trạng thái, không lẫn vào giang hồ báo thủ, một lòng làm áp tiêu đứng đắn mua bán. Cho nên những năm gần đây bất luận là quan phủ vẫn là trên giang hồ, cơ hồ đều nhanh đem phương này thế lực đem quên đi. Mà Thiên Tuyển Sơn trang nếu quả thật đối với chuyện này có liên lụy, Trương Nghị cảm giác tuyệt không phải cấp trên không biết, dưới đáy tự mình mà vì đó đơn giản như vậy. Trương gia, kỳ thật nếu như ngài muốn điều tra Thiên Tuyển Sơn trang, có một người nói không chừng có thể đến giúp ngài. Chu Thiết Sơn còn nói thêm. Trương Nghị nhìn về phía hắn có chút hiếu kỳ, ai? Chi phủ đại nhân nhà nhị công tử. Chu Thiết Sơn nói. Trương Nghị. Chương 39, không có quy củ thẩm nhị công tử. Chương 39, không có quy củ thẩm nhị công tử đối với Vân Sơn chi phủ nhà nhị công tử. Trương Nghị chỉ gặp qua lại không biết. Bất quá trải qua mấy tháng này phát sinh những chuyện này, hắn phát hiện giá hỏa này thật đúng là một nhân tài. Thiên Hương lâu chuyện làm ăn, hắn có phần. Hiện tại cùng Thiên Tuyển Sơn trang thế mà còn có trên phương diện làm ăn qua lại. Trong lúc nhất thời Trương Nghị thật không biết nên nói ra hỏa này là cố ý vẫn là vô tâm, là may mắn hay là không may mắn. Trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn, thế mà hoặc nhiều hoặc ít đều cùng tạo phản phương diện này dính điểm. Ngày kế tiếp, Bách Hộ Sở. Trương Nghị đi vào nha môn, đem hôm qua tất cả điều tra kết quả trước cho Đới An nói một lần. Đới An sau khi nghe xong, lập tức lôi kéo hắn đi tìm Lục Đoạn Hồng. Mà khi Lục Đoạn Hồng nghe xong, đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó nhường hai người bọn họ trong phòng đợi. Tùy theo hắn cũng là người ta đi mời Vân Sơn chi phủ Thẩm Kế Nho. Như Ý Phường sự tình có kết quả. Sau gần nửa canh giờ, Thẩm Kế Nho vào cửa câu nói đầu tiên là thẩm vấn tử. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là thật nóng vội chuyện này. Trương Nghị, Đới An. Lục Đoạn Hồng nhìn về phía hai người nói. Ti chức tại. Đem các ngươi hai ngày này điều tra kết quả cho Thẩm đại nhân báo cáo một lần. Nghe vậy Đới An trước tiên mở miệng, đem Trương Nghị giảng cho hắn lời nói lại cho Thẩm Kế Nho lặp lại một lần. Chỉ là hắn đem bên trong Thẩm Kế Nho nhị tử chuyện ẩn đã qua. Mà khi Thẩm Kế Nho sau khi nghe xong, giống nhau trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Lục Đoạn Hùng hỏi: "Lục đại nhân, ngươi thấy thế nào? Nếu như chuyện thật dựa theo Trương Nghị suy đoán như thế, đây rõ ràng chính là trong triều có người bí mật vì đó. Bàng Bạc Ngư phủ, Thiên Tuyển Sơn Trang, phía sau người kia rốt cuộc muốn làm gì? Muốn tạo phản?" Lục Đoạn Hùng không có trả lời Thẩm Kế Nho vấn đề, mà là nhìn về phía Trương Nghị cùng Đới An hỏi: "Ngươi ở trong thành nhưng có tìm tới Liêu Hiếu Sinh?" Trương Nghị nói rằng: "Vân Sơn phủ quá lớn, kia Liêu Hiếu Sinh trước đó liền cùng Hàn Húc thường xuyên tiếp xúc, giải thích rõ đối trong thành hoàn cảnh cũng không lạ lẫm. Bởi vậy hắn chỉ cần có lòng ẩn nút, cho dù chúng ta đem cái này Vân Sơn phủ lật út sấp, đoán chừng cũng rất khó tìm tới đối phương." Nghe vậy Lục Đoạn Hùng lại hỏi: "Các ngươi hiện tại là tính toán gì?" "Trà Thiên Tuyển Sơn Trang." Đới An không chút do dự nói: "Ngươi cũng đã biết Thiên Tuyển Sơn Trang tại Tây Bắc trong giang hồ địa vị." Lục Đoạn Hùng nhìn về phía hắn hỏi: "Nữ đế đăng cơ sau đối trong giang hồ thế lực, một mực tiếp tục sử dụng Nhân Tông Hoàng đế lôi kéo chính sách, cho nên triều đình cơ bản sẽ không tùy tiện tùy ý đi động phương nào giang hồ thế lực, nhất là giống Thiên Tuyển Sơn Trang loại này đã ở vào nửa ẩn lui tình huống." "Lục đại nhân." Lúc này một bên Thẩm Kế Nho đống nhiên mở miệng nói: "Một đám giang hồ lùn cỏ tụ tập địa phương có gì không động được?" "Thẩm đại nhân, ngài có chỗ không biết." Lục Đoạn Hùng ra vẻ mặt dáng vẻ khó xử, đang muốn giải thích, không phải chờ hắn lời ra khỏi miệng. Thẩm Kế Nho nói thẳng: "Ta chỉ biết là, như còn bắt không được hung phạm, chuyện như còn không thể lắng lại, chờ ngày mai Châu phủ nhà môn tới người, chúng ta ai cũng chạy không thoát." Theo chức quan, Thẩm Kế Nho là toàn ngũ phẩm chi phủ, Lục Đoạn Hùng là chính lục phẩm bách hộ. Thẩm Kế Nho so Lục Đoạn Hùng đại nhất cấp. Theo nữ đế đăng cơ sau trung tâm chính sách, lấy văn ngự võ, cẩm y liễu vệ trên danh nghĩa mặc dù vẫn là thiên tử thân quân, nhưng trên thực tế đã sớm cùng bình thường võ quan không có cái gì khác nhau. Bởi vậy lúc này chỉ cần Thẩm Kế Nho lên tiếng, Lục Đoạn Hùng cho dù có muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Lúc này Đới An thấy thế, cũng là vội vàng có ánh mắt cho Lục Đoạn Hùng bậc thang hạ, đưa lời nói: "Đại nhân, không bằng cứ dựa theo Thẩm đại nhân cùng Trương tổng kỳ nói tới làm. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ty chức nguyện một mình gánh chịu." Nghe vậy Lục Đoạn Hùng chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Kế Nho. Thẩm Kế Nho hừ lạnh nói: "Phàm là liên quan đến án này người, bất luận ra sao thân phận, hết thảy thẩm tra tuyệt không nhân nhượng. Hạ quan lĩnh mệnh." Đới An vội vàng nói. Nói xong hắn dùng tùy trò đụng Trương Nghị. Trương Nghị lúc này hiểu ý, mở miệng nói: "Thẩm đại nhân, chỉ là ở trong đó còn dính đến quý phủ nhị công tử Thủ Khiêm. Liên quan gì đến hắn?" Thẩm Kế Nho trên mặt tuy là nghi hoặc, nhưng trong lòng đã âm thầm cảm giác có chút không đúng. Là như thế này, quý phủ nhị công tử tại trên phương diện làm ăn cùng Thiên Tuyển Sơn Trang có lui tới, cho nên nếu muốn điều tra Thiên Tuyển Sơn Trang, tốt nhất còn cần nhị công tử phối hợp. Trương Nghị giải thích nói. Nghe vậy Thẩm Kế Nho đầu tiên là lăng thần 2 giây, mà không biểu tình. Giống như căn bản liền không nghe thấy Trương Nghị nói lời. Nhưng trên thực tế bí mật nắm đấm đã cứng rắn, bang bang cứng rắn. Bởi vì cái gọi là nhà có tranh tử, nhà không suy. Quốc hữu tranh thần, quốc không vong. Thẩm Kế Nho trong nhà hết thảy có 3 cái nhi tử. Đại nhi tử người quá chất phác, mặc dù trung thực, nhưng chỉ biết học vẹn. Thứ tử, mặc dù cơ linh, nhưng cùng lúc xấu cũng phá hủy ở quá cơ linh phân thượng. Ưa thích cùng người liên hệ, càng ưa thích kinh thương. Thế là xét thấy trước 2 cái hảo đều luyện phế đi. Cho nên hắn 3 năm trước đây lại muốn tiểu nhi tử. Đồng thời cũng đúng lão đại và lão nhị, bỏ bê quản giáo. Chỉ cầu đừng gặp rắc rối là được. Nhưng chưa từng nghĩ rốt cục vẫn là xảy ra chuyện. Các ngươi theo ta đi ta phụ thượng. Thẩm Kế Nho xanh mặt ngữ khí cứng ngắt nói. Nghe vậy Trương Nghị cùng Đới An đồng thời nhìn về phía Lục Đoạn Hồng. Lục Đoạn Hồng nhẹ gật đầu, ra hiệu 2 người bọn họ nhanh đi. Thẩm phủ. Đường trong sảnh. Đới An cùng Trương Nghị cũng khó được hưởng thụ một lần khách nhân đãi ngộ. Chỉ là 2 người đều có tập võ, chính là tiên thiên cảnh vũ phu, cho nên bản thân tính lực cũng là hơn xa người bình thường. Thế là tại bọn hắn chờ đợi ở đây khoảng cách, liền nghe tới một chút vốn không nên bọn hắn nghe được thanh âm. "A, cha, ngươi làm gì đánh ta nghịch tử? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Đừng đánh nữa, nương nhanh cứu ta. Cha ta giết người." "A, đều cho ta ngăn lại nhị thiếu gia." "Cha." "A, đừng đánh mặt, ta buổi chiều còn hẹn người ăn cơm." "A, ngươi còn có mặt mũi ăn cơm, thọc lớn như thế cái soạn, còn dám ăn cơm lao đăng, ngươi đánh ta có thể, nhưng đạp ngựa dù sao cũng phải cho ta cái lý do a." "Tốt à, ta là cha ngươi, ngươi dám xưng hô như vậy ta, hôm nay vi phụ liền để ngươi xem một chút, vi phụ những năm này quân tử lục nghệ có phải hay không học cổ công, lấy ta trường cung đến." Chọn vẹn sau nửa canh giờ, chỉ thấy xưng mặt xưng mũi Thẩm nhị công tử bộ mặt tại Thẩm Kế Nho đốc xúc xuống tới đường sảnh. "Trương gia." Mà Thẩm nhị công tử vừa vào cửa nhìn thấy Trương Nghị lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lần này đến phiên Trương Nghị bị giật nảy mình. "Nhị công tử, nói cẩn thận." Thẩm nhị công tử sững sờ, sau đó giật mình nói: "Này, cha ta khụ khụ." Phía sau truyền đến Thẩm Kế Nho ho nhẹ âm thanh. Thẩm nhị công tử vội vàng sửa lời nói: "Ngươi không biết rõ, kỳ thật ta vẫn muốn kết giao ngươi, có thể làm sao lão tôn một mực không dẫn tiến, không nghĩ tới hôm nay tại nhà hai ta rốt cục thấy phía trên." "Nói chính sự." Thẩm Kế Nho cố nén lửa giận âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy Thẩm nhị công tử thân thể run lên, chỉ có thể tranh thủ thời gian đi vào chính để nói: "Các ngươi tìm ta làm gì?" "Là như vậy, có quan hệ Trường Thanh Nhai bạo tạc một án, ta có chút vấn đề mong muốn hỏi ngươi." Trương Nghị nói rằng. Nghe này Thẩm nhị công tử bị dọa đến kém chút không có nhảy dựng lên. "Dừng lại, kia bạo tạc cũng không phải ta làm cho, ta cùng Sòng Bạc càng không đã từng quen biết. Cái này nhị công tử tính tình, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Chương 40, Diệt Thiên Suối Sơn Trang cả nhà. Chương 40, Diệt Thiên Suối Sơn Trang cả nhà. Chúng ta lần này đến đây, chỉ là muốn hỏi một chút nhị công tử ngươi có quan hệ với Thiên Tuyển Sơn Trang sự tình. Trương Nghị nói rằng. Nghe vậy Thẩm nhị công tử sững sờ. Thiên Tuyển Sơn Trang, thế nào bạo tạc là bọn hắn khiến cho? Nhị công tử ngươi cùng Thiên Tuyển Sơn Trang có sinh ý bên trên lui tới, nhưng biết bọn hắn trong nha môn phải chăng có quan hệ gì? Đối mặt Thẩm nhị công tử cái này không có quy củ tính tình, Trương Nghị chỉ có thể cắt vào chính để nói. Trong nha môn quan hệ Thẩm nhị công tử suy tư một lát, sau đó nói, còn giống như thật có. Nghe này Trương Nghị, Đới An, Thẩm Kế nho nhau nhau xem ra. Thẩm nhị công tử nói rằng, ta cùng bọn hắn tại Lan Giang phủ mở cái kia tiêu cục, giống như chính là đi Lan Giang chi phủ con đường. Các ngươi tại Lan Giang phủ mở ra tiêu cục. Không chờ Trương Nghị cùng Đới An mở miệng, Thẩm Kế nho dẫn đầu nói. Thẩm nhị công tử dường như không biết mình lão tử vì sao phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn là hết sức thành thật nhẹ gật đầu. Lúc nào thời điểm? Thẩm Kế nho hỏi. Thẩm nhị công tử nói rằng, hơn nửa năm trước, đến bây giờ không sai biệt lắm 7-8 tháng. Ngươi thế nào khẳng định bọn hắn liền cùng Lan Giang chi phủ nhận biết? Thẩm Kế nho lại lần nữa hỏi. Thẩm nhị công tử không dám giấu giếm, trước đó chúng ta ăn cơm chung thời điểm, hắn cho ta nhìn qua Lan Giang chi phủ mang trường ấn, bọn hắn tại Lan sông chuyện làm ăn, lợi nhuận bên trong đều có Lan Giang chi phủ một thành. Nghe xong lời này, Thẩm Kế nho trực tiếp đứng tại chỗ không nói một lời. Nhìn thấy chính mình lão tử sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, lúc trắng lúc xanh cùng phim đèn chiếu như thế. Thẩm nhị công tử cũng đã nhận ra chuyện không đúng. Cha không phải chờ hắn mở miệng. Thẩm Kế nho trực tiếp đối với Trương Nghị cùng Đới An nói: "Các ngươi về Bách hộ sở cho các ngươi Bách hộ đại nhân chuyển lời, liền nói chuyện này dừng ở đây, Thiên Tuyển Sơn chàng chính là kết quả." Chính hắn biết là có ý gì. Nghe vậy Trương Nghị cùng Đới An cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể đối với Thẩm Kế nho có hơi hơi lễ, sau đó quay người rời đi. Chờ đường trong sảnh, chỉ còn lại Thẩm Nhị công tử cùng Thẩm Kế nho hai cha con. Thẩm Nhị công tử lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: "Cha." Thẩm Kế nho nhìn mình nhị nhi tử, thở dài nói: "Trong khoảng thời gian này ngươi chỗ nào cũng đừng đi, liền ở trong nhà." Nghe vậy Thẩm Nhị công tử, đại khái cũng có thể cảm giác được chuyện không tầm thường, cho nên tranh thủ thời gian gật đầu. Bách hộ sở, chờ Trương Nghị cùng Đới An trở về đem chuyện cáo tri Lục Đoạn Hồng. Lục Đoạn Hồng cũng là cho mày, người tới. "Đại nhân." Ngoài cửa đi tới một gã lực sĩ, dùng lôi điệu đưa tin: "Mệnh Vương Chiêu, Dương Hằng, La Văn Tinh, Đồng Giang, tiểu quan bọn hắn mang dưới trướng tất cả mọi người, hạn hôm nay giờ ngọ một khắc trước đó tới Khổ Thủy trấn tới gặp ta." Nặng. Thiên Tuyển Sơn Trang. Trang chủ Tống Hải Xuyên tại đường trong sảnh đi qua đi lại, trong lòng lo sợ bất an. "Đại ca." Lúc này nhị trang chủ Tống Long Nguyên đi đến. Tống Hải Xuyên hỏi: "Như thế nào? Có hay không Liêu Hiếu Sinh tin tức?" Tống Long Nguyên khẽ lắc đầu. "Đại ca, ngươi không cần quá lo lắng, Vân Châu phủ Liêu Hiếu Sinh không ít đi, đối nơi hắn so chúng ta quen thuộc hơn, hiện tại Vân Sơn phủ còn tại giới nghiêm, hắn ra không được rất bình thường. Chờ mấy ngày nữa, ta nghĩ biện pháp làm mấy người đi vào tìm xem hắn, khẳng định không có chuyện gì." "Hy vọng như thế." Tống Hải Xuyên than nhỏ. 3 ngày trước, Vân Sơn phủ đã xảy ra nổ lớn. Tống Hải Xuyên bọn hắn cũng là tới ngày thứ 2 mới biết, bởi vì ngày đó Vân Sơn phủ trong ngoài giới nghiêm, cửa thành đóng chặt, chỉ được phép vào không cho phép ra. Cho nên đối với thành nội đến cùng là tình huống như thế nào, Tống Hải Xuyên bên này là thật không biết được. Liêu Hiếu Sinh người này tính tình quá ngạo, theo ta như thế thế mà đều không rõ thất phu giận dữ máu phun ra 5 bước đạo lý, gia hỏa này đáng chết, làm hại ta đại sự. Tống Hải Xuyên ưu sầu xong lại nhịn không được phẫn nộ nói, như bởi vì hắn mà hỏng đông giam lưu đồ, cho dù đem hắn ngàn đao bầm thây cũng nan giải mối hận trong lòng ta. "Đại ca chớ gấp, Liêu Hiếu Sinh tính tình mặc dù tiểu đệ ta cũng không thích, nhưng trái phải rõ ràng trước mặt hắn vẫn có thể tự hiểu rõ. Bởi vậy Vân Sơn phủ bên trong phát sinh trận này bạo tạc nói không chừng còn không liên quan gì đến chúng ta đâu." Tống Long Nguyên ở một bên an ủi. Nghe vậy Tống Hải Xuyên mặt âm trầm nói: "Hy vọng như thế." "Trang chủ." Ngay tại huynh đệ hai người nói chuyện lúc, một gã sơn trang võ sư bỗng nhiên xông vào, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng bộ dáng. "Chuyện gì?" Vội vàng hấp tấp. Tống Hải Xuyên cùng Tống Long Nguyên đồng thời đứng người lên nhìn về phía hắn, Tống Hải Xuyên hỏi. Võ sư chỉ vào ngoài cửa: "Cẩm Y Liệp vệ, tới thật nhiều Cẩm Y Liệp vệ." Nghe xong lời này, huynh đệ hai người trực tiếp tại chỗ sử sốt. Hai người đối mặt, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Cuối cùng vẫn Tống Hải Xuyên nói: "Đi ra trước xem một chút." Võ sư quay người ra ngoài. Không phải chờ Tống Hải Xuyên đi ra ngoài, hắn đông nhiên lại dừng bước. "Nhị đệ, ngươi triệu tập sơn trang bên trong tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng, tình huống nếu không đối, ngươi nên minh bạch làm thế nào?" Tống Long Nguyên nhẹ gật đầu. Sơn trang cửa chính. Lục Đoạn Hồng đi theo phía sau bao quát Trương Nghị ở bên trong 7 vị tổng kỳ. Còn có 200 hảo cầm y liề vệ, đi thẳng tới Thiên Tuyển Sơn trang cổng. Sơn trang bên trong hộ vệ võ sư nắm chặt trong tay đao thương côn đồng, nhìn trước mắt một mảnh đèn kịt cầm y liề vệ. Muốn nói trong lòng không hoảng hốt, cái kia chính là giả. Mặc dù bọn hắn lâu dài áp tiêu, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm huyết, nhưng cùng quan binh đối đầu căn bản chính là hai khái niệm. Chư vị đại nhân lúc này bọn này võ sư giáo đầu, còn muốn mở miệng giao lưu một hai. Nhưng mà ai biết không đợi hắn lời nói ra miệng, không biết từ chỗ nào bay tới một chi tên nọ trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn. Ngay sau đó không chờ tất cả mọi người phản ứng, Lục Đoạn Hồng trực tiếp khua tay nói: "Giết!" Một chữ rơi xuống, cái này 200 hảo cầm y liễu vệ ánh mắt đột nhiên biến đổi, tựa như người được mùi máu tươi lão hổ, nhao nhao cầm trong tay tú xuân đao thẳng hướng sơn trang bên trong. "Đại nhân có lệnh, không lưu người sống." "Đại nhân có lệnh, không lưu người sống." Chỉ một thoáng, Thiên Tuyển Sơn Trang trước cửa tiếng giết rung trời. Cầm y liễu vệ giống như thủy triều tràn vào trong môn, tú xuân đao hàn quang lấp lóe, mang theo từng đạo tơ máu. Những hộ vệ kia võ sư tuy có chút tu vi mang theo, đơn thuần cảnh giới thậm chí có người không thể so với cẩm y liễu vệ chiến lệnh, có thể đám mỗ hợp trung quy là đám mỗ hợp. Có thể nào địch nổi nghiêm chỉnh huấn luyện cẩm y liễu vệ. Bất quá một lát, trước cửa đã máu chảy thành sông. Lục Đoạn Hồng chắp tay đứng ở trước cửa thạch sư bên cạnh, lặng lẽ nhìn qua trận này đổ sát. Lúc này sơn trang bên trong đống nhiên truyền đến một hồi gầm hét. Cẩm y liễu vệ, các ngươi đáng chết. Tống Hải Xuyên muốn rách cả mí mắt. Lúc đầu nghe nói cẩm y liễu vệ đến, hắn còn nghĩ có thể hòa giải một hai hoặc kéo dài thời gian. Nhưng người nào biết không đợi hắn xuất viện tử liền thấy cẩm y liễu vệ tại đổ sát hắn Thiên Tuyển Sơn trang người. Tống Hải Xuyên trong nháy mắt tức giận, cũng không lo được người trước mắt đến cùng phải hay không quan binh. Hắn thả người bật lên, một trưởng vô hướng ngay tại vùng đao một gã cẩm y liễu vệ. Nhưng mà đang lúc này, một bóng người nhưng lại bỗng nhiên ngăn ở trước người hắn. Phanh! Hai trưởng chạm nhau, chân khí va chạm, tựa như hải triều cuộn cuộn. Mẹn mẹn chỉ là dư ba cũng đủ để đem trong phạm vi 100 mét xung quanh tất cả mọi người rung ra hoặc nặng hoặc nhẹ nội thương. Đây chính là trúc đạo cảnh vũ phu, đã ngưng luyện ra chân lý võ đạo tồn tại. Lục Đoạn Hồng thấy rõ người tới, Tống Hải Xuyên nội tâm giật mình. Cẩm Y Liễu vệ bách hộ đều tự mình xuất thủ. Cái này bày rõ là muốn diệt hắn Thiên Tuyển Sơn trang cả nhà a các ngươi, nhưng biết các ngươi làm như vậy một cái giá lớn. Lục Đoạn Hồng lặng lặng nhìn xem hắn mặt không chút thay đổi nói, không biết rõ, cũng không cần biết, bởi vì từ nay về sau trên đời này sẽ không còn có Thiên Tuyển Sơn trang, sau lưng ngươi người đến cùng là ai cùng bản quan đều không có quan hệ. Lời còn chưa dứt, Lục Đoạn Hồng lại lần nữa ra tay. Dưới chân hắn rung động, mặt đất gạch xanh trong nháy mắt vỡ vụn hỗn tạp bùn đất tựa như một đầu thổ long trực tiếp nhào về phía Tống Hải Xuyên. Tống Hải Xuyên sắc mặt đổi biến, song trưởng bên trên chân khí ngưng tụ, hàn phong như dao trong chớp mắt đem thổ long cắt thành khối vụn. Cùng lúc đó một bên khác, Tống Long Nguyên mắt thấy tình huống không đúng, cũng không lo được những người khác trực tiếp theo mật đạo đi tới phía sau núi muốn rời khỏi. Nhưng mà ai biết khi hắn vừa bước ra mật đạo một phút này, một vệt đao quang đống nhiên đánh tới. Chương 41, Miếu Đường cùng Giang Hồ phản ứng. Chương 41, Miếu Đường cùng Giang Hồ phản ứng. Tống Long Nguyên phi thân né tránh. Vâng. Mật đạo nhập khẩu đổ sụp. Tống Long Nguyên định thần nhìn lại, phát hiện người tới người mặc màu xanh đậm cẩm y liễu vệ tổng kỳ quan phục, nhưng tướng mạo lại lạ thường tuổi trẻ. Liếc nhìn liếc chung quanh, xác định chỉ có một người về sau. Hắn lúc này trong lòng có lực lượng, tiểu huynh đệ, giang hồ đường xa, người cơ khổ làm gì khó xử người cơ khổ, hôm nay ngươi coi như không nhìn thấy ta, ngày sau nếu có khó Tống Mỗ định đem hết toàn lực tương trợ. Quan phỉ khác biệt nhà, giết ngươi ta thăng quan phát tài, thả ngươi ta không chừng ngày nào bị ngươi đâm lưng phơi thây đầu đường, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào tuyển? Trương Nghị cầm trong tay Tú Xuân đao chậm rãi đi hướng hắn. Tống Long Nguyên gánh vác hai tay âm thầm vận chuyển chân khí, nhưng mặt ngoài bình tĩnh như trước. Một giây sau biến cố phát sinh, Tống Long Nguyên trong mắt tàn khốc lóe lên, gánh vác hai tay đột nhiên dò ra, song trưởng lập tức nổi lên một tầng như có như không tối tăm mở mị quang hoa. Hắn nửa bước trúc đạo tu vi tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, trưởng phong gào thét ở giữa lại mơ hồ mang theo phong lôi chi thành. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trương Nghị không tránh không né, Tú Xuân đao vạch ra một đạo hàn mang. Trục nhật tứ thức, thần hy. Đao quang như thần hy sơ hiện, nhanh chóng mà tinh chuẩn chém về phía Tống Long Nguyên cổ tay. Tống Long Nguyên hừ lạnh một tiếng, trưởng thế không thay đổi, tối tăm mở mịt chân khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, lại mạnh mẽ chụp về phía lưỡi đao. Ken, trường đao tương giao, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Trương Nghị chỉ cảm thấy một cỗ âm nhu lại bàng bạc lực đạo theo thân đao truyền đến, cánh tay hơi tê dại, không khỏi thất kinh. Quả nhiên vẫn là khinh thường, nửa bước trúc đạo, không phải bình thường tiên tiên có thể đối kháng. Dưới chân hắn liên sinh bộ trong nháy mắt triển khai, thân hình như trong gió lá sen, phiêu nhiên triệt thoái phía sau, tan mất nguồn sức mạnh này. Mỗi một bước bước ra, đều tại mặt đất lưu lại một cái nhàn nhạt hoa sen trạng luồng khí xoáy, thân hình biến ảo khó lường. Tống Long Nguyên đắc thế không tha người, song trưởng tung bay, trưởng ảnh tầng tầng lớp lớp, như mây đen áp đỉnh, đem Trương Nghị quanh thân yếu hại bao phủ. Trường lực dày đặc như nước thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, bình thường tiên tiên cao thủ lâm vào trong đó, trong khoảnh khắc liền sẽ bị trường lực nghiền nát. Trương Nghị nín hơi ngưng thần, trục nhật tứ thức liên tục thi triển. Liệt Dương, chụp ảnh, dư huy. Một đao nhanh hơn một đao, đao quang dệt thành một mảnh ngân sắc lưới ánh sáng, gắt gao vây cuốn Tống Long Nguyên quanh thân ba thước chi địa. Liên sinh bộ bị hắn thôi phát đến cực hạn, tại không gian thu hẹp bên trong xê dịch né tránh, mỗi lần mạo hiểm tránh đi đối phương trường phong. Đánh nhau hơn 10 hiệp, Tống Long Nguyên càng đánh càng kinh hãi. Bàn luận tu vi rõ ràng chính mình tại đối phương phía trên, đồng thời chân lý võ đạo cũng đã sơ bộ ngưng tụ, trưởng ý triển khai vốn nên có thể tùy tiện áp chế đối phương. Nhưng mà Trương Nghị đao pháp, bộ pháp dính liền đến tiên ý vô phùng, tựa như khổ tu hơn 10 năm đồng dạng, lại thêm Trương Nghị tiên tiên chân khí mặc dù không so được hắn hùng hậu, lại dị thường cô đọng, tốc độ khôi phục càng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời Tống Long Nguyên đều không thể không hoài nghi, trước mắt tiểu tử này chẳng lẽ lại thật sự là đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tập võ quái vật. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Tống Long Nguyên đánh lâu không xong, trong lòng đã bắt đầu có chút nôn nóng. Hắn nhắm ngay cơ hội, trường lực đột nhiên vừa thu lại, chợt toàn lực đẩy ra. Một trường này, hắn đã vận dụng toàn bộ tu vi, trường phong lướt qua, không khí dường như đều biến sền sệt lên, mang theo một cỗ trầm luân chói buộc chi ý. Trương Nghị chợt cảm thấy quanh thân trầm xuống, động tác không khỏi chậm nửa phần. Mắt thấy kia ngưng tụ nửa bước trúc đạo cường giảm một kích toàn lực, trường lực liền phải tránh đi đao quang của hắn, thẳng đến mặt của hắn. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thể nội tiên thiên chân khí tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, liên sinh bộ đột nhiên biến đổi, không còn là phiêu hốt né tránh, mà là hóa thành một đạo gần như thẳng tắp tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm gián trường phong biên giới lướt qua. Đồng thời Tú Xuân đao vung tay lại, trục nhật tứ thức, liệt dương. Đao quang như đại nhật, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt cùng phảng phất muốn thiêu đốt tất cả thảm thiết đao ý đao trưởng lần nữa giao phong. Oanh! Cường đại khí bạo tiếng vang lên. Trương Nghị bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, liền lùi lại 7-8 bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tống Long Nguyên cũng bị tia sắc bén đao ý làm cho lùi lại 3 bước, bàn tay biên giới bị mở ra một đạo nhàn nhạt miệng máu. Tống Long Nguyên nhìn xem vết máu trên tay, vừa sợ vừa giận. Hắn lại bị một cái tiên tiên cảnh tiểu bối gây thương tích. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Coi như trong lòng của hắn bắt đầu sinh phái ý, không có ý định tiếp tục cùng Trương Nghị làm nhiều dây dưa thời điểm. Trương Nghị bỗng nhiên hai ngón tay nhét vào trong miệng, thổi lên một tiếng huýt sáo. Không tốt. Tống Long Nguyên sắc mặt đột biến, đang muốn thả người nhảy lên thoát đi nơi đây. Nhưng ai biết một giây sau một chương lưới sắt bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, gắt gao gắn vào trên đầu của hắn. Ngay sau đó không đợi hắn lấy quanh thân tiên tiên cương khí xé nát chương này lưới sắt, bỗng nhiên lại theo bốn phương tám hướng bay tới vài gốc dây sắt. Những này dây sắt rơi xuống trên người hắn trong nháy mắt, tựa như có sinh mệnh đồng dạng một cái hô hấp ở giữa liền đem hắn gắt gao trói lại. Đầu nhi, đắc thủ. Dừng cây chỗ sâu đi ra bốn đạo thân ảnh, chính là Tôn Viễn, Vương Tông Hổ còn có Đỗ Thành, Triệu Phi bọn hắn. Tống Long Nguyên vận chuyển chân khí trong cơ thể muốn tránh thoát. Nhưng người nào biết lúc này Trương Nghị lại vẻ mặt nhẹ nhõm đi đến hắn trước mặt nói: "Công bộ xuất phẩm khổng yêu tác, nửa bước biến hóa chuẩn yêu vương đều không nhất định có thể tránh thoát mở, và ngươi nếu có thể tránh ra, kia công bộ những người kia đã sớm đáng chết." Nghe vậy Tống Long Nguyên trong lòng tuyệt vọng, tràn đầy oán độc nhìn về phía Trương Nghị. "Ngươi cùng ta giao thủ chính là vẫn muốn dẫn ta nhập ngươi đã sớm thiết tốt trong cả bẫy." Trương Nghị chợt nói: "Có thể nghĩ tới những thứ này, xem ra còn không ngu ngốc, chỉ là đủ ngốc. Không phải ngươi cho rằng ta là thật không có sự tình ăn no căng đến cùng ngươi giao thủ? Ngươi là nửa bước trúc đạo, ta mới vừa vào tiên thiên không lâu, ngươi là thế nào nghĩ cảm thấy ta thật muốn bằng sức một mình đưa ngươi chém giết ở đây?" Nói xong Trương Nghị quay người nhìn về phía bốn người nói: "Kết thúc công việc, Thiên Tuyển Sơn trang bị diệt." Tin tức này truyền ra rất nhanh tại triều đình cùng trên giang hồ đều đưa tới sóng to gió lớn. Trên giang hồ các đại tông môn đều tâm lo suy đoán triều đình có phải hay không đối bọn hắn lại có ý tưởng gì. Dù sao theo Tiên Đế Nhân Tông hoàng đế thực hành lôi kéo chính sách đến nay, giang hồ cùng miếu đường cũng mới bất quá sống chung hòa bình hơn 30 năm. Từng trải qua kia đoạn đối chọi gay gắt thời gian một thế hệ tuyệt đại nhiều còn tại thế. Bởi vậy bọn hắn những này giang hồ danh tốc so với ai khác đều tin tưởng, triều đình tòa này khổng lồ xã tắc thần khí vận chuyển đến cùng sẽ mang đến nhiều kinh khủng tai nạn. Về phần triều đình thì càng trực tiếp càng dứt khoát. Nghị Thiên Điện bên trong, nữ đế chưa đến. Quân thần đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ có người nói những này giang hồ lùn có tư tàng thuốc nổ liền nên chu cựu tộc diệt môn. Dù sao đối triều đình mà nói, thuốc nổ là ranh giới cuối cùng, sớm đã áp đảo tư tàng giáp trụ phía trên, cùng tạo phản vẽ lên ngang bằng. Cũng có người cho rằng, chỉ dựa vào những này lớp người quê mùa đoán chừng làm không được loại sự tình này. Bởi vì chế tác thuốc nổ chương trình phức tạp, khai thác đào quáng, tỷ lệ phối phương đều không phải là một cái nho nhỏ Thiên Tuyển Sơn trang có thể vì đó. Cho nên bọn hắn cảm thấy cái này phía sau khẳng định là có người tại chỗ dựa. Các lão, đang lúc Tả tướng nhắm mắt dưỡng thần lúc, sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Hắn mở mắt quay đầu nhìn lại, mỉm cười, là thủ bụng a. Dương thủ bụng nhỏ giọng nói, không biết các lão ngài đối với chuyện này như thế nào nhìn. Chuyện gì? Tả tướng ra vẻ khó hiểu nói. Dương thủ bụng xấu hổ cười một tiếng, chính là Thương Châu Thiên Tuyển Sơn trang tư tàng thuốc nổ một chuyện. Tả tướng cười nhạt nói, một đám giang hồ trộm cướp, tư tàng thuốc nổ theo luật đang chém, lão phu cách nhìn tại quốc pháp trước mặt rất trọng yếu. Các lão nói là. Dương thủ bụng trong lúc nhất thời cảm giác lúng túng hơn, sớm biết liền không hỏi. Chư công. Lúc này một cái nữ quan bỗng nhiên theo ngoài điện đi đến. Quân thần đều là quay đầu nhìn lại. Nữ quan nói rằng, thánh nhân hôm nay thân thể ôm được gì, tảo triều liền không mở, còn mời chư công sớm đi về nha môn. Nghe vậy quần thần nhìn lẫn nhau, cuối cùng đem ánh mắt đều rơi xuống Tả tướng trên thân. Tả tướng nói rằng, chư vị đã bệ hạ thân thể khó chịu, kia đều đừng ở này chậm trễ. Nghe này quần thần nhao nhao đối mặt long ỷ không mình hành lễ nói, chúng thần cáo lui. Chờ quần thần bắt đầu đi ra ngoài, nữ quan lúc này đi tới Tả tướng trước mặt. Tả tướng chấm đã, thánh nhân có một số việc cần tìm ngài nói một chút, cho nên còn mời ngài theo ta rời bước Ngọc Hương Điện. Chương 42, muốn đi Trường An. Chương 42, muốn đi Trường An. Ngọc Hương Điện bên trong, nữ đế ngồi trên giường em thưởng thức trong kính dung mạo của mình, mà ở sau lưng nàng thì ngồi quỳ chân lấy một cái dung mạo tuấn mỹ nam tử ngay tại vì nàng trải đầu. Tuổi xuân trôi nhanh, trung uy là già. Nữ đế bỗng nhiên cảm thán nói. Nam tử tuấn mỹ khẽ cười nói, vậy hạ ngài bất lão, thiên tử chịu quốc vận che trở thanh xuân mãi mãi, đại càn tại ngài quản lý hạ còn muốn hương thịnh vạn năm đâu. Ngươi cái này miệng nhỏ nói chuyện chính là êm hay. Nữ đế cười cười, sau đó lại thở dài nói, người chỗ nào lại có thể thật sống vạn năm, sống vạn năm vậy thì không phải là người, mà là yêu quái. Có thể bệ hạ ngài không giống a, ngài là thánh nhân. Nam tử tuấn mỹ nói rằng. Nữ đế mỉm cười. Lúc này nữ quan đi đến, bệ hạ, Tả tướng đã đến ngoài điện. Tuyên a. Nặc. Thần tham kiến bệ hạ. Tả tướng vào cửa hành lễ nói. Nữ đế khoát tay áo, sau lưng nam tử tuấn mỹ rời đi, nàng lúc này mới hỏi, chấm nghe nói Thương Châu nơi đó xảy ra chuyện. Vân Sơn phủ một chỗ sòng bạc đã xảy ra bạo tạc, thương vong không ít hơn nữa còn liên lụy đến một chút giang hồ lùn cỏ. Tả tướng nói rằng, dùng thuốc nổ. Nữ đế hỏi. Tả tướng không người nói, chính là, việc này bị Vân Sơn phủ cẩm y liễu vệ phát giác, hiện đã xem hung phạm bắt được, muốn áp hướng Trường An. Người đã bắt được, giải quyết tại chỗ chính là, vì sao nhất định phải đưa đến Trường An đến. Bệ hạ minh giám, thuốc nổ việc quan hệ xã tắc căn bản không được khinh thường. Hiện tại trong triều chư công đối với chuyện này nghị luận ở Mỹ, áp giải hung phạm đến kinh, một là tra rõ đến cùng tránh cho dư luận mở rộng, thứ hai cũng là vì cam đoan thuốc nổ một chuyện xác thực không có liên lụy quá nhiều, không phải nhân ngôn đáng sợ hử. Nữ đế vung lên ống tay áo trực tiếp đứng dậy hừ lạnh nói, triều đình này xã tắc sự tình hơn một ngày như lông châu, cả triều chu tử không vì những này chính sự quan tâm hết lần này tới lần khác muốn đi níu lấy loại chuyện nhỏ nhặt này không thả, chấm xem bọn hắn chính là nhàn. Ngươi cùng chuyện này có quan hệ? Nữ đế ngữ khí dừng một chút lại hỏi. Tả tướng nói rằng, thần không có tham dự trong đó. Vậy liền đem chuyện giao cho Cẩm Y Liễu vệ đi thăm dò, bọn hắn chịu tiên đế nhiều như vậy ân huệ, loại chuyện nhỏ nhặt này đều xử lý không được, ta nhìn cũng liền không cần thiết tồn tại. Nữ đế nói rằng. Bệ hạ nói cẩn thận. Tả tướng không người nói. Nữ đế nhìn xem hắn nhíu mày, một lát sau, tính toán, chuyện này ngươi nhìn xem xử lý a, chấm không quan tâm, ngươi cũng không cần nhường chuyện này lại quyết đại, trong triều những sự tình kia đã đủ nhiều, chấm không muốn lại nghe một chút không quan trọng lời nói. Thần tuân chỉ. Nô vương gần nhất như thế nào? Nữ đế ngữ khí thanh đạm dường như đang nói một cái không quan trọng sự tình đồng dạng. Tả tướng nói rằng, tất cả mạnh khỏe, nô vương lần này ra ngoài, tại dân gian thể nghiệm và quan sát dân tình, kiến thức tăng trưởng rất nhiều. Hắn có tiến bộ, chỉ sợ lại có chút người không an phận. Nữ đế cười lạnh nói, bệ hạ quá lo lắng. Chớ có hay không lo ngại, ngươi so với ai khác đều tin tưởng, có một số việc tạm thời không có xảy ra, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không xảy ra. Thái tử không phải tuổi nhỏ, đã có làm rõ sai trái chi năng, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Liêu Hồng Nho. Nữ đế bỗng nhiên lớn tiếng quát lớn, đừng quên, ngươi là thế nào thượng vị, ngươi cho rằng thiên hạ này thay cái hoàng đế, ngươi còn có thể có địa vị hôm nay, ngươi thật coi ngươi sẽ như năm đó tấn công như vậy có thể chỉ lo thân mình. Chấm không phải thần tông hoàng đế, thái tử cũng không phải tiên đế. Nếu có một ngày chấm không tại, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống bao lâu? Tả tướng đứng tại chỗ không nói một lời. Nữ đế đưa lưng về phía hắn thản nhiên nói, có một số việc, chấm có thể coi như không có xảy ra, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể làm không có xảy ra, chấm biết về già sẽ chết, ngươi càng là như vậy. Hôm nay lời nói, chấm hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, đừng cho nhất thời thư sinh khí phách mà hại ngươi. Thần minh bạch. Đi thôi. Thần cáo lui. Vân Sơn Phủ. Thiên Tuyển Sơn Trang hủy diệt, Trương Nghị bên này nhưng có bận đột. Bản án mặc dù không về hắn quản, có thể Tống Long Nguyên lại là hắn tự tay tóm đến. Trải qua chuyện này, đối an nguy cơ xác thực giải trừ. Có thể cái này nguy cơ cũng giống nhau rời đi. Để cho ta đi kinh thành. Trương Nghị trợn mắt hốt mồm. Đối an lúc này cho dù xem như trưởng bối cũng có chút thật không tiện. Đi kinh thành tốt bao nhiêu, nơi đó phồn người hoa người luôn tới. Ngươi bây giờ còn trẻ liền phải nhiều căng căng việc đời đình chỉ, dừng lại. Trương Nghị vội vàng kêu dừng. Thật sự là thân thuốc A Trường An tại trong mắt người khác có lẽ là nhân gian thiên đường, chân chính văn minh hướng tới chi địa. Nhưng tại trong mắt của hắn, nơi đó rõ ràng chính là ăn người vòng xoáy. Như hắn không có con thần, như hắn không có bắt được Tống Long Nguyên, đoán chừng hắn cũng vui vẻ đi. Có thể hiện thực là, Cẩm Y Liễu vệ khắp nơi chịu xa lánh, nhất là ở kinh thành rõ ràng nhất. Mà Thiên Tuyển Sơn Trang một chuyện rõ ràng không phải cho thấy đơn giản như vậy. Lục Đoạn Hồng càng che càng lộ tự tay đánh chết Tống Hải Xuyên. Vân Sơn chi phủ kịp thời kêu dừng không khỏi là nhường hắn ngửi được một tia âm nhu hương vị. Nương, khi thời gian nghĩ đến giúp An Thúc thoát tội, sớm biết liền không lưu Tống Long Nguyên người sống. Hiện tại nện ở trong tay, trời mới biết hắn đi kinh thành là phúc là họa. Có thể cự tuyệt. Trương Nghị vẻ mặt cổ quái hỏi. Đối An vẻ mặt im lặng nói, ngươi cứ nói đi. Chỉ lệnh là đi chỉ huy sứ thi, đừng nói bách hộ đại nhân, đoán chừng cho dù là thiên hộ đại nhân đều không có cách nào phản kháng. Nghe vậy Trương Nghị thở dài nói, được thôi, ta đã biết. Đừng nghĩ nhiều như vậy, lần này ngươi lập được công, coi như thật có phiền toái cũng liên lụy không đến ngươi. Đối An chấn an nói. Nghe này Trương Nghị khỏe miệng giật một cái. Nếu là trước đó, Đối An nói câu nói này, hắn nói không chừng thật có thể tin. Nhưng bây giờ, tự cầu phúc ca rời đi phòng trực về sau, Trương Nghị trực tiếp tìm tới Triệu Phi, Lỗ Thành, Vương Tông Hổ, Tôn Viễn bốn người. Khi hắn đem hắn tình huống giải thích rõ về sau, bốn người biểu hiện trên mặt đều là không đồng nhất. Triệu Phi vẻ mặt vui vẻ nói, ý kia nói, lần này chúng ta cũng có thể đi Trường An. Xem như đại càn con dân, không người không lấy Trường An làm ngạo, cho dù là ven đường tên ăn mày nghĩ tới Trường An phồn hoa cũng nhịn không được ưỡn ngực lên. Mà trái lại Đỗ Thành, Tôn Viễn, Vương Tông Hổ ba người lại không phải như thế. Vương Tông Hổ chỉ là đơn thuần nghi hoặc, dường như không nghĩ ra vì sao hắn cũng muốn đi. Dù sao hắn tại Thương Châu Vân Sơn phủ đều chờ đã quen, hắn không phải ưa thích chuyển ổ người. Mà Đỗ Thành cùng Tôn Viễn thì nghĩ càng sâu. Đỗ Thành hỏi, đầu nhi, Trường An không đi không được. Chương 43, xuất phát đi Trường An. Chương 43, xuất phát đi Trường An. Tôn Viễn cũng là thật sâu xem ra. Mặc dù bọn hắn tin tức cũng không như Trương Nghị linh thông, càng không biết quyền lực này vòng xoáy đang xảy ra biến hóa như thế nào. Nhưng có một chút bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng. Cái kia chính là tại Trường An một cục gạch xuống dưới thật có thể đập chết hai quyền quý. Lại có là nhân tông hoàng đế băng hà sau, đã từng những người kia có nhiều sợ Cẩm Y Liễu vệ, vậy bây giờ liền có nhiều hận Cẩm Y Liễu vệ. Nhất là Lý, thôi, Vương, cái này tam tính năm nhà. Nhân tông hoàng đế băng hà mới bắt đầu, nữ đế lúc trước thật là giả ta ấu đế lợi dụng Cẩm Y Liễu vệ giết không ít cái này năm nhà người. Về sau đăng cơ, càng làm một mực dùng hàn môn đối kháng những này gia tộc quyền thế. Thì như hiện nay tả tướng chính là hàn môn xuất thân. Bởi vậy kinh thành những cái kia hảo môn sĩ tộc đối nữ đế oán niệm cũng không cạn. Có thể làm sao hoàng đế chi tôn cuối cùng không phải bọn hắn có thể đối kháng, chớ nói chi là trong hoàng cung còn có một vị nhân gian võ thánh. Cho nên cái này tam tính năm nhà cùng phụ thuộc thế lực của bọn hắn, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay Cẩm Y Liễu vệ. Các ngươi cho là ta muốn đi? Trương Nghị nhìn về phía bọn hắn, mấy người đều là trầm mặc. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đã cấp trên có mệnh lệnh vậy liền đi một chuyến, kinh thành là dưới chân thiên tử, thủ thiện chi địa, không phải cái gì hang hổ ổ sói, ta còn không sợ các ngươi sợ cái gì? Trương Nghị vớt vớt Việt Thái Dương nói rằng. Nghe vậy Tôn Viễn cùng Đỗ Thành nhịn không được cười khổ. Lưu tướng quân, Trương đại nhân. Trương Nghị cùng Lưu Vi Chi vừa thấy mặt liền lẫn nhau chào. Chuyến này áp giải phạm nhân đi kinh thành tự nhiên không thể chỉ dựa vào cẩm y liề vệ. Dù sao Tống Long Nguyên ý nghĩa trọng đại, trời mới biết có bao nhiêu người muốn cho hắn chết, có bao nhiêu người muốn cho hắn sống. Cho nên để cho an toàn, Vân Sơn chi phủ Thẩm Kế Nho hướng Châu phủ bên kia xin điều 2000 phủ binh cùng Trương Nghị bên này cùng nhau áp giải phạm nhân đi kinh thành. Mà Lưu Vi Chi chính là lần này dẫn đầu tán du tướng quân. Tán du tướng quân là gọi chung, cũng không phải là chính thức chức quan. Đại can áp dụng chính là phủ nội quy quân nội độ. Chức quan hệ thống lại có chút cùng loại minh triều, đồng dạng huyện thành võ chức tối cao người là tuần kiểm, chính cửu phẩm. Tuần kiểm phía trên là quản lý, chính thất phẩm, chiêu tin giáo úy, tổng lục phẩm. Chiêu tin giáo úy phía trên thì là thiên tổng, chính là chính lục phẩm võ quan chức. Bởi vậy đơn thuần thành phẩm ngậm, Lưu Vi Chi muốn so Trương Nghị cao dòng ra hai cấp bậc. Bất quá vẫn là câu nói kia, cẩm y địa vệ tuy là võ quan, nhưng lại độc lập với bình thường quan viên hệ thống bên ngoài. Cho nên lần này đồng hành cho dù Lưu Vi Chi chức quan phẩm cấp so Trương Nghị cao, nhưng thực tế trên đường vẫn là phải lấy Trương Nghị làm chủ. Chuyến này muốn vất vả Lưu tướng quân. Trương Nghị chắp tay nói. Lưu Vi Chi cũng là tính tình người hào sảng, nói thẳng, đều là người trong nhà, nói chuyện gì vất vả hay không. Trương Nghị cũng là cười ha ha một tiếng. Sau đó tới giờ ngọ, đám người liền từ Vân Sơn phụ xuất phát. Bởi vì Thương Châu cùng Tần Châu liên tiếp, khoảng cách Trường An cũng không xa, cách xa nhau không đến ngàn dặm đường, cho nên lần này tuyến đường hành quân cũng rất rõ ràng. Theo ra Thương Châu tới Tần Châu Lũng Sơn, từ Lũng Sơn tới Trần Thương, cuối cùng lại từ Trần Thương đi Quan Đạo liền có thể tới Trường An. Những này lộ trình, như đội biên cương có hướng, 800 dặm khẩn cấp đoán chừng nhiều nhất 4-5 ngày liền có thể tới, nếu là bên cạnh Thương Thương đội lời nói bình thường đi đường cũng liền 7-8 ngày tả hữu, mà lần này bởi vì là 2000 người hành quân đội ngũ, cho nên gấp không được. Mỗi ngày nhiều nhất có thể đổi hơn 60 dặm đường, như gặp lại gặp đèn vùng núi hoặc là ngày mưa thì sẽ chậm hơn. Bởi vậy chuyến này dùng tới 12-13 trời cũng bình thường. Trường An, Nô Vương Phủ. Từ lúc Nô Vương trở về sau, vừa mới bắt đầu xác thực còn có không ít người đến đây bái phòng hắn. Có thể 2-3 tháng đi qua sau, tất cả vẫn là khôi phục được bình thường. Bởi vì đại càn cũng không tồn tại chăn heo chính sách, cũng không có thân vương không thể tham chính tiền lệ. Cho nên Nô Vương Lý Trinh trên thân vẫn là treo không ít chức quan. Điện hạ, Chu Cảnh Chiêm cầu kiến. Ngoài cửa người tới nói, nhường hắn tiến đến. Không bao lâu ngoài cửa đi tới một thân ảnh. Nhìn người tới Lý Trinh thả ra trong tay sách vở đứng lên nói, "Hoài Viễn, Chu Cảnh Chiêm chữ, tới." "Hạ quan tham kiến điện hạ." Chu Cảnh Chiêm hành lễ nói. Lý Trinh cười nói, "Hoài Viễn thế nào hôm nay nhớ tới ta chỗ này? Hôm nay vốn nghĩ đi bái phòng Lý Đông Sơn, vừa vặn đi ngang qua điện hạ nơi này, cho nên dày mặt nghĩ đến điện hạ nơi này lấy một ly trà uống." Chu Cảnh Chiêm nói rằng. Nghe vậy Lý Trinh cười nói, "Vậy ngươi thật đúng là có lộc ăn, hai ngày trước Đông cung người tới vừa đưa ta một cân ngân chút nào, một hồi ngươi cần phải thật tốt nếm thử." "Vậy hạ quan nhìn muốn dính điện hạ hết." Chu Cảnh Chiêm mỉm cười. Lý Trinh sai người đi chuẩn bị nước trà. Thừa dịp này, hắn hỏi, "Có chuyện gì nói thẳng a?" Chu Cảnh Chiêm khẽ bước cằm, cũng bất ma dấu vết nói thẳng, "Thương Châu nơi đó đã xuất phát, điện hạ người muốn gặp hẳn là nhiều nhất lại có nửa tháng liền có thể tới kinh thành." Nghe vậy Lý Trinh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hắn hỏi, "Hoài Viễn dường như có lo lắng. Gần đây trên triều đình hướng gió, nghĩ đến điện hạ hẳn là nghe được một chút. Có người hy vọng người giang hồ kia chết, có người hy vọng hắn có thể còn sống tới Trường An." Chu Cảnh Chiêm nói rằng. Nghe này Lý Trinh cười lạnh nói, "Một đám si tâm vọng tưởng hạ người mà thôi. Thật sự cho rằng dựa vào một cái người giang hồ liền có thể vặn ngã một vị thực quyền tể tướng. Thần Tông Hoàng đế lúc, đội trung thư lệnh là hữu tướng, đội hầu bên trong là tả tướng. Nhân Tông Hoàng đế lúc, cùng nhau quyền có thể tăng lớn, hai tướng một cái quản thuế ruộng nhân sự điều động, một cái quản dân, lễ, hình còn có công trình đồ vật chế tạo một chuyện. Về phần nói hoàng đế chẳng lẽ liền không sợ bị giá không? Đừng nói giỡn, cùng nhau quyền mong muốn giá không hoàng quyền, kia đầu tiên muốn động nhất định phải là hoàng đế trên tay binh quyền. Đại can hoàng đế dưới trướng thân quân, đại khái chia làm hai bộ. Nam nha thập nhị bệ, tả hữu bệ, tả hữu tiêu bệ, tả hữu võ bệ, tả hữu uy bệ, tả hữu lĩnh quân bệ, tả hữu kim nô bệ. Bắc nha lục quân, tả hữu long võ quân, tả hữu thần võ quân, tả hữu thần uy quân. Ngoại trừ còn có vũ lâm quân cùng thần sách quân, cái này hai chi hộ vệ kinh kỳ chi địa chiến lược cao nhất cấm quân. Càng đừng đề cập đã từng cầm ý gì vệ vô khổng bất nhập. Bởi vậy cùng nhau quyền có thể bành trướng, chỉ khi nào nhường hoàng đế cảm nhận được uy hiếp. Vậy thì phải hỏi trước một chút, là bọn hắn cổ cứng vẫn là cái này mười mấy vạn người đao cứng rắn. Lý Trinh lời nói, Chu Cảnh Chiêm rất tán thành. Tả tướng mặc dù thanh danh không tốt lắm, lúc trước thượng vị quá trình cũng là mười phần ám muội, nhưng có một chút lại không thể nghi ngờ. Cái kia chính là người này nơi tay đoạn cùng chính trị ánh mắt bên trên xác thực không phải người thường có thể so sánh. Không phải lúc trước cũng sẽ không đến nữ đế coi trọng, lực bài chúng nghị đem hắn nâng thượng vị. Ngoài ra còn có một chuyện. Hoài Viễn cứ nói đừng ngại. Chu Cảnh Chiêm hiếu kỳ nói, điện hạ tại sao lại lựa chọn cầm y liệt bệ? Hoài Viễn là muốn hỏi, vì sao ta sẽ coi trọng một cái nho nhỏ tổng kỳ? Lý Trinh hỏi. Chu Cảnh Chiêm nhẹ gật đầu. Lý Trinh mỉm cười nói, chuyện này ta hiện tại không tiện nói, nhưng chờ hắn đến sau, không bao lâu Hoài Viễn hẳn là liền sẽ biết được. Về phần vì sao nhất định phải giữ lại hắn ở kinh thành, kỳ thật cũng chỉ là trùng hợp, tóm lại Hoài Viễn chỉ cần biết một sự kiện, đó chính là hắn cùng những người khác không giống. Nghe vậy Chu Cảnh Chiêm sững sờ. Không giống? Một cái nho nhỏ cẩm y diệp vệ liền bách hộ đều không phải là có cái gì không giống. Chẳng lẽ lại người này tại mưu lược phương diện viễn siêu thường nhân? Chương 44, nhà mình đầu nhi ra mặt thật dày. Chương 44, nhà mình đầu nhi ra mặt thật dày. Theo Vân Sơn phủ xuất phát, chi này 2000 người áp giải đội ngũ hành quân tốc độ cũng không chậm. Vẹn vẹn 8 ngày đã đến Trần Thương. Bất quá chờ tới ngày thứ 9 thời điểm, Trần Thương bỗng nhiên rơi ra mưa to, mặt khác bởi vì đường núi khó đi, cho nên lại không thể không giảm bớt tốc độ. Nương lặc, cái này mưa muốn xuống đến lúc nào thời điểm? Một gã lao tốt lau mặt một cái bên trên nước mưa phản là nói. Bởi vì áp giải phạm nhân bản thân liền có thời gian yêu cầu, cho nên chờ mưa nhỏ lại một chút, bọn hắn lại lần nữa xuất phát. Mặt khác Trần Thương nhiều đường núi, cho dù tu có con đạo, có thể chờ cái này mưa to một chút, con đường vẫn như cũ biến vũng bùn khó đi, lại thêm hai ngày này lại lên sương mù, bởi vậy ánh mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ. Lưu Vi Chi thân mang giáp trụ, cầm trong tay trường thương ngồi trên lưng ngựa, không ngừng quan sát bốn phía. Loại này thời gian, loại địa hình này, quả thực là mai phục tập sát nơi tuyệt hảo. Cho nên trong lòng của hắn cây kia dây cung từ đầu đến cuối căng thẳng, đều giữ vững tinh thần, chú ý hai bên. Dẫn đội một gã giáo úy cao giọng hô quát, thanh âm tại tiếng mưa rơi bên trong có vẻ hơi sai lệch. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Hiu, hiu, hiu. Bén nhọn tiếng xe gió xuyên thấu màn mưa. Lưu Vi Chi vung lên trường thương đem kia mấy cái ám khí đánh bay. Ngay sau đó hắn nhìn về phía bên trái dốc núi. Vừa rồi những cái kia không phải mũi tên, mà là một mảnh dày đặc tiền tài tiêu, phi hoàng thạch, cùng mấy chi loe u làm quang trạch nọ ngắn. Mục tiêu rõ ràng, trực chỉ trong đội ngũ đoạn xe chở tù. Địch tập, bảo vệ xe chở tù. Lưu Vi Chi khàn cả giọng hét lớn. Cùng lúc đó, đội ngũ cuối cùng. Phốc phốc. A. Mấy trận tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, phía ngoài nhất mấy tên quan binh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ám khí bắn trúng, ngã xuống đất kêu rên, trong lúc này tên nọ, miệng vết thương lập tức nổi lên đen nhánh, hiển nhiên là cho ăn kịch độc. Tại Lưu Vi Chi vừa dứt tiếng đồng thời, mấy chục đạo thân ảnh theo hai bên núi rừng bên trong giống như quỷ mị đập ra. Những người này cách ăn mặc khác nhau, có lực trang hán tử, có áo tơi mũ rộng bên khách, thậm chí còn có mấy cái làm tăng lữ cách ăn mặc, nhưng đều không ngoại lệ, bản lĩnh mạnh mẽ, khí tức dũng mãnh, hiển nhiên đều là giang hồ hào thủ. Bọn hắn mượn mưa rơi cùng địa hình nghiệp hộ, giống như là con sói đói xuyên thẳng đội ngũ hạch tâm. Giết, giết Tống Long Nguyên, là lao ra tử báo thủ. Triều đình điên quyển, để mạng lại. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm liên tục không ngừng, trong nháy mắt vượt trên tiếng mưa rơi, toàn bộ áp giải đội ngũ hoàn toàn đại loạn. Phủ binh nhóm mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, kết trận chống cự, nhưng ở cá thể vũ lực cùng đống nhiên tập kích trước mặt, lập tức rơi xuống hạ phòng, trận hình bị cắt ra. Lưu Vi Chi ngay đầu tiên liền động. Hắn tự trên chiến mã nhảy lên một cái, tránh đi mấy cái bắn về phía chính mình phi tiêu đồng thời, trường thương trong tay bay thẳng ra. Phúc. Một gã cơ quỷ đầu đao, mặt mũi tràn đầy hung hãn tráng hán vừa đánh bay một gã sĩ tốt, liền bị trường thương xuyên thủng. Trung quanh đồng bạn thấy thế lúc này đem mục tiêu nhắm ngay Lưu Vi Chi. Trước hết giết cái này làm quan. Lời này vừa nói ra, trung quanh người giang hồ nhao nhao thẳng hướng Lưu Vi Chi. Thấy này Lưu Vi Chi cũng không sợ hãi, rơi xuống đất trong nháy mắt đem trường thương nắm trong tay. Lưu Vi Chi lắc một cái trường thương, đánh rơi xuống mũi thương huyết châu, đối mặt xuống lại mà đến 5-6 tên giang hồ hảo thủ, hắn khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, trường thương như dao long ra biển, một thức hành tạo thiên quân mang theo tràn trề cự lực gào thét mà ra. Xông lên phía trước nhất hai tên hán tử nâng đao liền cản, lại chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, cả người lẫn đao bị nện đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, mắt thấy là sống không thành. Một thương này chi uy, lập tức nhường mấy người còn lại thế công chỉ trệ. Cùng lúc đó xe chở tù phụ cận đã thành tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Mấy tên quan binh đang gắt gao bảo vệ xe chở tù, cùng 7-8 tên võ công rõ ràng cao hơn người giang hồ chém giết cùng một chỗ, trên mặt đất đã nằm vật xuống mấy cô thi thể. Một gã sử dụng phán quan bút gậy gò lao giả, thân pháp quỷ dị, bút pháp điểm hướng một gã quân tốt yếu huyệt, mắt thấy là phải đắc thủ. Lúc này Lưu Vi Chi bỗng nhiên cầm trong tay trường thương đánh tới, thương chưa đến, kia cỗ sắc bén phong mang đã để lão giả lông tơ đứng đấy, hắn không thể không từ bỏ công kích, chuyển tay dùng phán quan bút đón đỡ một thương này. Một bên khác, Trần Thương phủ phong là địa danh. Tiểu nhị, thêm một bình rượu nóng. Được rồi, mấy vị ngài chờ một chút. Trong khách sạn, Trương Nghị chính cùng tụ hạ tổ bốn người đang ăn cơm uống vào vừa hâm tốt rượu nóng. Lúc này Vương Tông Hổ bỗng nhiên nói, "Đầu nhi, chúng ta dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm?" Tiến vào Trần Thương sau, Trương Nghị trực tiếp mang theo bọn hắn cùng vẫn như cũ trong hôn mê Tống Long Nguyên đơn độc đi một con đường khác. Mà bây giờ xem chừng bên kia không phải tại gặp mưa, chính là tại cùng người chém giết. Nhưng bọn hắn lại tại chỗ này lại nhộn nhẹt. Có cái gì không tốt? Trương Nghị một chén rượu nóng uống xong hỏi ngược lại. Vương Tông Hổ muốn nói lại thôi. Triệu Phi cười nói, "Hổ tử, ngươi sợ cái gì? Chúng ta chuyến này nhiệm vụ chính là đưa người đi Trường An, mà Lưu Vi Chi mục đích của bọn hắn cũng cùng chúng ta giống nhau. Cho nên chỉ cần người tới là được, về phần quá trình như thế nào cũng không trọng yếu." Triệu Phi nói có đạo lý. Đỗ Thành đồng ý nói, "Cùng bọn hắn cùng một chỗ đi đường, mục tiêu quá lớn, như thế chỉ có thể tăng thêm phong hiểm." Tôn Viễn cũng là khó được mở miệng tán đồng Triệu Phi thái độ. Nghe này Vương Tông Hổ nhẹ gật đầu. "Đi, nói những này làm gì? Khiến cho chúng ta giống như tham sống sợ chết vô tình vô nghĩa như thế." Trương Nghị nói rằng, chẳng lẽ không phải? Bốn người ánh mắt của quái. Dù là Triệu Phi ra mặt dù dày, lúc này cũng có chút chịu không được nhà mình đầu nhi cái này không muốn mặt cử động. Đơn độc hành động, cùng kia 2000 người tách ra, không phải liền là rõ ràng muốn để người ta làm mồi nhử hấp dẫn hỏa lực. Lao Tôn, về phía sau nhìn xem hàng thế nào. Trương Nghị mặt mo đỏ ửng, đối với Tôn Viễn đội vàng nói sang chuyện khác. Nghe vậy Tôn Viễn nhẹ gật đầu đứng dậy đi hướng hậu viện. Bọn hắn 5 người lên đường, trọng yếu nhất là che giấu hai mắt người, cho nên tự nhiên không có khả năng nên ngang dùng xe chở tù áp giải. Bởi vậy phân biệt sau, Trương Nghị trực tiếp dùng mê tử thuốc đem Tống Long Nguyên cho thuốc đổ, tìm một ngụm dương lớn trăng lên. Về phần bọn hắn 5 cái thì cải trang thành một chi 5 người thương đội. Trương Nghị đóng vai lĩnh đội, Tôn Viễn cùng Vương Tông Hổ đóng vai hộ tống võ sư. Triệu Phi cùng Đỗ Thành thì giả trang thành hỏa kế. Bởi vậy dọc theo con đường này, coi như thuận lợi. Nhiều lắm là chính là ngẫu nhiên gặp một hai băng sơ tặc. Có thể những người kia như thế nào lại là bọn hắn đối thủ? Kinh thành, Tả tướng phủ. Tướng gia, Huệ Lang tới. Quản gia đến báo. Tả tướng thản nhiên nói, dẫn hắn đi ngoại đường chờ lấy. Nặng. Quản gia ứng thanh rời đi. Ngoại đường. Huệ Thích đi vào đường sảnh ngồi xuống chính là hơn nửa canh giờ. Thời gian càng lâu, hắn càng lo lắng. Không có cách nào, hắn biết lần này thật là chuyện đại phát, hiện tại đoán chừng Tả tướng còn đối với hắn ý kiến không nhỏ, không phải hiện tại hắn cũng sẽ không trúng liền viện còn không thể nào vào được, chỉ có thể ở ngoại đường nơi này chờ lấy. Cho đến bên ngoài đi tới Tả tướng thân ảnh. Trên mặt hắn lúc này mới lộ ra thần sắc kích động, đứng dậy nên đón nói, "Cứu cứu." Tả tướng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào cũng không có nổi giận, mà là mặt lạnh lấy đi vào đường sảnh. "Ngươi tìm đến ta làm gì?" Tả tướng sau khi ngồi xuống câu nói đầu tiên là cái này. Nghe vậy Huệ Thích trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, "Cứu cứu biết rõ còn cố hỏi, cho nên ngươi là đang trách ta?" Tả tướng hỏi. Huệ Thích vội vàng cúi đầu xuống, "Theo chi không dám." "Không dám? Ta nhìn ngươi là cái gì cũng dám, liên thuốc nổ sự tình cũng dám lẫn vào, ngươi còn có cái gì không dám?" Tả tướng ngữ khí tăng thêm nói, "Tương lai ngươi có phải hay không còn dự định đưa tay vươn hướng trung tâm?" Chương 45, nhập trường An chương 45, nhập trường An Huệ Thích túi đầu không nói, bởi vì việc đã đến nước này, hắn biết nói cái gì đều vô dụng. Cậu cháu hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Tả tướng nói, "Gần nhất ngươi liền chờ tại ngươi trạch viện chỗ nào cũng đừng đi, người nào cũng đều không cho phép thấy. Chờ thêm trận phong ba lắng lại, ta tại môn hạ tỉnh an bài cho ngươi việc phải làm, ngươi vào chiều a." Đa tạ cứu cứu. Huệ Thích cuối cùng vẫn động dung. Tả tướng thực sự quá rõ ràng, hắn người ngoại sinh này muốn cái gì? Tả tướng vất vất tay ra hiệu hắn lui ra. Mà chờ Huệ Thích sau khi đi, Tả tướng lại gọi tới chính mình trong phủ một vị lão nhân. An bài người đi theo chi trạch viện nhìn chằm chằm điểm, bất luận ai tìm hắn, hoặc là hắn gặp qua ai cũng muốn cho bản tướng từng cái ghi chép lại. Nặng. Trận mưa này cũng không có hạ bao lâu, liền biến thành mưa kết tuyết. Dù sao cũng là mùa đông, cho dù quan trung không có thương châu lạnh, nhưng đến nên tuyết rơi mùa như trước vẫn là sau đó tuyết. Mà chờ Trương Nghị bọn người tới hộ huyện, lập tức liền có người tìm tới. "Trương đại nhân." Nhìn người trước mắt, Trương Nghị hỏi, "Lưu tướng quân đã đến?" "3 ngày trước đến." Lão binh nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị gật đầu, thỉnh cầu dẫn đường. Lưu Vi Chi bọn người đóng quân địa phương tại hộ huyện vùng ngoại ô, dù sao hộ huyện là dựa vào gần kinh kỳ chi địa, lại không phải Trường An thành ngoại ô, cho nên tự nhiên là không có phụ binh đóng quân địa phương. Mà lần này Trương Nghị địa phương muốn đi chính là hộ huyện dịch quán, theo quy cách cùng chế độ, hắn cùng Lưu Vi Chi muốn dừng lại nghỉ chân chỉ có thể đến đây. "Trương tổng kỳ." Trương Nghị vừa mới tiến dịch quán, chỉ thấy một người mặc lục phẩm quan phục người đang cùng Lưu Vi Chi nói chuyện phiếm. Trải qua lẫn nhau song phương giới thiệu, hắn thế mới biết người này là hộ huyện huyện thừa. Lẫn nhau chào hàn huyên vài câu. Các huyện thừa sau khi rời đi, Trương Nghị lúc này mới ngồi xuống đối Lưu Vi Chi hỏi: "Trên đường đi như thế nào?" Lưu Vi Chi sắc mặt cũng không dễ nhìn, trên đường đi tao ngộ ba đợt tập sát theo hắn đem Trần Thương tới hộ huyện trên đoạn đường này tao ngộ từng cái nói tới. Trương Nghị không khỏi hít sâu một hơi. Còn tốt hắn cơ linh đã sớm cùng đại bộ đội mỗi người đi một ngả. Ba đợt tập sát, cộng lại chừng hơn 200 người. Trong đó còn không thiếu một chút tiên tiên cao thủ. Lưu Vi Chi lần này mang tới 2000 phụ binh không ít đều bị thương, nếu là hắn cũng ở trong đó trời mới biết có thể hay không bảo đảm Tống Long Nguyên sống sót. Bất quá đồng thời hắn trong lòng cũng là Lưu Vi Chi cảm thấy may mắn, vẫn là Vân Sơn chi phủ thẩm kế nho người ta có thấy xa, vung tay lên xin 2000 phụ binh. Không phải nhân số hơi ít một chút, chỉ sợ hiện tại Lưu Vi Chi cũng không cách nào bình yên ngồi nơi đây cùng hắn giảng thuật trên đường đi quá trình. "Phạm nhân như thế nào?" Lưu Vi Chi hỏi. Trương Nghị cười nói, "Yên tâm, rất an toàn, trên đường đi đều đang ngủ." Lưu Vi Chi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần phạm nhân không có việc gì là được, không phải cho dù hắn an toàn tới kinh cũng tránh không được chịu lấy phạt. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trương Nghị thay đổi quan phục liền cùng Lưu Vi Chi lập tức xuất phát. Hộ huyện khoảng cách Trường An cũng không xa, cũng liền không đến nửa ngày lộ trình. Chờ đến Ba Cầu, liền thấy được binh bộ, bát trấn phụ ti, đại lý tự phân biệt người tới sớm ở nơi đó chờ lấy. Bởi vì nữ đế đăng cơ, cẩm y liễu vệ quyền hành bị cắt xén, cho nên tương ứng cựu tự ngũ giam bên trong đại lý tự quyền lực đạt được tương ứng tăng cường. Song phương giao nhận phạm nhân cùng điều binh phụ tin về sau, chiếu đạo lý Trương Nghị cùng Lưu Vi Chi nhiệm vụ hẳn là liền hoàn thành. Nhưng mà ai biết Trương Nghị lại bị người lưu lại, đi bắt trấn phủ ti nha môn. Trương Nghị vì đó sững sờ. Vụ án này rắc rối phức tạp, trấn phủ sứ đại nhân tự mình đã thông báo, còn cần Trương tổng kỳ đi một chuyến. Lỗ tổng kỳ nói rằng, nếu như thế, vậy tại hạ tự nhiên không thể đổ cho người khác, chỉ là còn mời Lỗ tổng kỳ ở đây hơi chờ một lát, ta cáo chi dưới trướng của ta mấy người một tiếng. Trương Nghị nói rằng. Lỗ tổng kỳ cười nói, tự nhiên. Rời đi phòng, Trương Nghị trực tiếp tìm tới Triệu Phi bọn người đem chuyện thông báo cho bọn hắn. Bốn người nghe nói đều không có lo ngại, ngược lại đến đều tới, còn không có kiến thức đến Trường An phồn hoa, để bọn hắn lập tức rời đi bọn hắn còn không vui đâu. Về phần Lưu Vi Chi, người ta về Thương Châu quản, đến Trường An cũng là có binh bộ, lúc đầu cùng hắn cũng không phải là người một đường, cho nên hắn tự nhiên không có cái gì hào giao đại. Chỉ là trước khi đi, vừa lúc tại dịch quán bên ngoài gặp Lưu Vi Chi, Trương Nghị nói rằng, lập tức cửa ải cuối năm, như tại hạ đi về trễ, còn mời Lưu tướng quân gặp lại sau chi phủ đại nhân giúp ta chuyển lời báo một tiếng bình an. Nghe vậy Lưu Vi Chi nhẹ gật đầu cũng không có cự tuyệt. Sau đó Trương Nghị mang theo giới trướng tổ 4 người chính thức bước vào tòa này trong truyền thuyết Trường An Thành. Trường An cổ tên Hạo Kinh. Từ xưa diễn thời điểm liền xem như chư hướng đế đô. Đại diễn trước sau hơn 1000 năm, Trường An chính là kinh thành. Đại Chu thời điểm, Hậu Chu bởi vì gặp bình biến, cho nên từng rời đô qua Lạc Dương, bất quá về sau lại trở về. Tới Thiên Hạ, ngay từ đầu đóng đô tại Lạc Dương, có thể về sau lại rời đô Trường An. Về phần Đại Càn thì càng thêm kỳ hoa. Thái Tổ tự Thái An khởi binh, đóng đô Trường An, Huệ Tông thời kỳ trải qua Bảo Đức chi biến Tuyên Tông kế vị rời đô Lạc Dương. Về sau tới Túc Tông lại đã xảy ra Nguyên Phong cung biến Thuận Tông kế vị xem Lạc Dương hoàng cung là không rõ, thế là lại rời về Trường An. Mãi cho đến Tiên Đế Nhân Tông thời kỳ, đế đô vẫn chưa từng biến qua. Bây giờ là nữ đế trị thế, bởi vì mẫu tộc Đậu Thị là Lạc Dương gia tộc quyền thế, cho nên nữ đế đăng cơ sau theo chí thánh 2 năm bắt đầu vẫn mong muốn rời đô Lạc Dương. Nhưng về sau bị trung tâm lấy quốc khố khẩn trương, Lạc Dương hoàng cung hơn 100 năm chưa từng tu sửa làm lý do cho đối trở về. Thế là mới có hiện nay hai kinh cộng trị tình huống. Nói trắng ra là Lạc Dương chính là trung nguyên cổ địa, quốc giã ngàn dặm, bản thân thủy lợi lại phát đạt có thể nối thẳng ra nam. Bởi vậy Lạc Dương dứt khoát biến thành Trường An kho lúa, trong thành cựu tự ngũ giam các bộ nha môn hơn vạn quan viên đều muốn dựa vào Lạc Dương nuôi sống. Đầu nhi, đây chính là Trường An. Ngoài cửa thành Vương Tông Hổ bọn người xa xa nhìn qua tòa thành kia tường cao ngất quy mô khổng lồ cổ lớn chi thành, nhịn không được một hồi trợn mắt hốt mồm. Mà chờ tới gần, Trương Nghị cũng là bị chấn động tới. Trải qua tin tức nổ lớn thời đại hắn, kỳ thật theo thức tỉnh ở lại tuệ bắt đầu đánh đáy lòng luôn có một loại cao cao tại thượng bản thân cảm giác ưu việt. Đây không phải nói hắn xem thường ai, mà là đơn thuần cảm thấy mình kiến thức rộng rãi. Tỷ như nếu là có cái khác địa phương nhỏ người đi Vân Sơn phủ, nhìn thấy Vân Sơn phủ gần 4 trượng, 12-14 mét, cao tường thành liền sẽ kinh là thiên nhân. Nhưng tại Trương Nghị xem ra cũng liền như thế, dù sao hắn từng thấy tận mắt 300-400 mét cao lầu. Mà bây giờ không giống như vậy, Trương An tường thành nhìn ra ít nhất có hơn 30 trượng cũng chính là hơn 100 mét độ cao. Nghe vào giống như không bằng hắn kiếp trước thấy nhà cao tầng. Có thể cái này mẹ nó là tường thành a, đứng tại tường thành dưới chân, tả hữu nhìn không thấy cuối, ngước đầu nhìn lên tự giác nhỏ bé. Đứng xa nhìn thành này như cự thú phụ phục, gần nhìn thành này như cự long bàn nằm. Tại dạng này sức sản xuất thời đại, tồn tại dạng này một tòa nguy nga cự thành, đối Trương Nghị nhận biết xem xung kích thực sự quá lớn. Loại cảm giác này thật giống như, ngươi người cao một thước tám mạng luyến một cái tiểu tỷ tỷ, đối phương nói nàng thần cao có chút cao, ngươi cảm thấy không quan trọng, thậm chí trong lòng suy nghĩ nữ hài đi, cao một chút có thể cao đến nơi đâu, nhiều nhất đơn giản 1m7, 1m8, 1m9 liền căng hết cỡ. Nhưng mà ai biết vừa thấy mặt đối phương là 2m1, ngồi xuống đều cùng chính mình đứng đấy cao không sai biệt cho lắm. Cái này đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy không hợp tỏi thường, nhận biết xem nhận xung kích. Chương 46, có một vị quý nhân đang chờ ngươi. Chương 46, có một vị quý nhân đang chờ ngươi. Trường An thành bên trong Nam Bắc đường cái 11 đầu, đồ vật đường cái 14 đầu. Trong đó lấy Chu Tức đường cái là bên trong chủ, đồng thời cũng là rộng lớn nhất, ước 30 trượng có thừa. Mặt khác lại bởi vì thẳng tới hoàng thành, cho nên bất luận là ai từ cửa này mà vào, đều có thể trực diện thiên quyết. Bởi vậy Chu Tức đường cái lại xưng thiên đường phố. Mà Trương Nghị bọn hắn giờ phút này là được đi với thiên trên đường. Bắc trấn phủ đi ở vào hoàng cung tường thành bên ngoài phía tây, tọa lạc ở ban chính phường cùng bố chính phường ở giữa. Cái này hai phường lại là lục bộ nha môn làm việc nơi trốn. Đây cũng là vì sao trong triều bách quan tại nữ đế trước đó như thế chán ghét cẩm y diệ vệ nguyên nhân. Dù sao ai cũng ưa thích chính mình ở sau lưng dế người khác, thậm chí hoàng đế thời điểm hai bách mạch rừng bị người nghe lén, nhất là lại bị hoàng đế lấy treo chọc giọng điệu đương đường nói ra, cái này còn để cho người ta có sống hay không? Bắc trấn phủ ti rất lớn, nội bộ các tư công phòng đầy đủ, vào cửa có thiêm áp phòng hạch nghiệm thân phận lệnh bài. Thẩm vấn có bạch hồ đường, tả hữu có trạm gác ngầm lâu, sau nha có chiếu ngục, kho vũ khí đầy đủ mọi thứ. Mặt khác có một chút muốn nói rõ, cẩm y liền vệ tạm giam phạm nhân chỗ, cũng không phải là tất cả đại lao đều có thể xưng là chiếu ngục. Chiếu là phụng chiếu chi ý, vì thiên tử chi lệnh, cho nên chiếu ngục đồng dạng chỉ tồn tại ở Nam Bắc trấn phủ ti. Như thiên hộ sở, bách hộ sở, như thế sau nha nhà tù, nhiều lắm là xem như tạm giam phạm nhân tạm thời chỗ. Vào trấn phủ ti đại môn, Triệu Phi đám người cũng chưa cùng Trương Nghị cùng đi, mà là được đưa tới chỗ hắn nghỉ ngơi. Về phần Trương Nghị thì cũng liền đi theo vị kia lỗ tổng kỳ sau lưng, thẳng đến bạch hổ đường phía sau nha phòng mà đi. Đại nhân, Thương Châu Trương Nghị cầu kiến. Tới nha cửa phòng, lỗ tổng kỳ cũng không đi vào mà là đứng tại cổng bẩm báo nói. Sau một lúc lâu, nha trong phòng đi ra một người. Người mặc phi ngư phục, eo vượt tú xuân ao, bên hông cải lấy thiên hộ mới có thể có ngả voi lệnh bài. Chú ý, nơi này mới thật sự là phi ngư phục, vì thiên tử ban thượng phục. Hình đồng, cá chuồn văn, bốn chảo, mãng thân, đuôi cá. Dù là Trương Nghị chính mình cảm thấy mình dáng dấp coi như tuấn lãng, có thể này sẽ nhường nhìn về phía đối phương quả thực cảm thấy oai hùng. Thương Châu Trương Nghị, tham kiến đại nhân. Trương Nghị liền vội vàng hành lễ nói. Đối phương quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ bước cầm nói, ngươi theo ta tiến vào. Nghe vậy Trương Nghị theo sau lưng đi vào. Nơi đây sau nha rất lớn, lại cũng không lộ ra trống trải xa hoa, ngược lại lộ ra một cỗ sâm nghiêm trang nghiêm. Lót gạch xanh, hát một là lương, hai bên trên vách tường treo cũng không phải là trang trí dùng tranh chữ, mà là đại cản luật bộ phận đoạn tích cùng cẩm y địa vệ chức quyền thiết luật. Trương Nghị mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám tùy ý dò xét. Dù sao nơi này không phải địa bàn của hắn cũng không phải Vân Sơn phủ. Ra nha phòng, xuyên qua một đạo hành lang, đi vào một chỗ càng thêm yên lặng biệt lạc. Trong viện có một gốc lao hoại thụ, thân cành từng cục, tại trong gió nhẹ phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Thiên hộ tại một cái đóng chặt đen nhánh cửa gỗ trước dừng lại, sửa sang lại nay đã cẩn thận tỉ mỉ y quan, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa. "Đại nhân, Thương Châu tổng kỳ Trương Nghị đưa đến." "Nhường hắn tiến đến." Trong môn truyền tới một hơi có vẻ thanh âm trầm thấp. Thiên hộ đẩy cửa ra, nghiêng người ra hiệu Trương Nghị đi vào, chính mình thì lưu tại ngoài cửa, nhẹ nhàng cài cửa lại. Trương Nghị cất bước mà vào, gian phòng bên trong tia sáng hơi tối, cửa sổ được mở, chỉ có thể nhìn thấy vị trí gần cửa sổ trưng bày một chương to lớn gỗ tử đàn bản sự án, án giật lấy một người, đang cúi đầu nhìn xem một phần hồ sơ. Người này cũng không mặc dễ thấy phi ngư phục, mà là một thân màu đen thường phục, chỉ có bên hông đầu kia đai lưng ngọc hiện lộ rõ ràng thân phận bất phàm. Hắn nhìn ước chừng 40 lứa tuổi, khuôn mặt bình thường, cũng không quá mức chỗ thần kỳ, chỉ có một đôi mắt, trong lúc triển khai tinh quang nội ẩn, dường như có thể thấm nhuần lòng người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. "Ti chức tham kiến trấn phủ sứ đại nhân." Trương Nghị hành lễ nói. "Người gặp qua ta?" Đối phương nhìn về phía hắn mang theo hiếu kỳ hỏi. Trương Nghị chi tiết nói, "Chưa từng thấy qua." Nghe vậy đối phương mỉm cười. "Người này chính là Bắc trấn phủ Ti chỗ tể, Tiên đế nhân tông thời kỳ thiên tử thân quân một trong nhân vật trọng yếu, Bắc trấn phủ sứ Lạc Vân." Lạc Vân không có lập tức nhường hắn đứng dậy, vẫn như cũ không nhanh không chậm nhìn xem trong tay hồ sơ, trong phòng chỉ còn lại trang giấy lật qua lật lại nhỏ bé tiếng vang. Mà Trương Nghị cũng không có ngẩng đầu. Hai người cứ như vậy cùng trầm mặc lấy. Qua trọn vẹn thời gian một nén nhang, Lạc Vân mới đưa hồ sơ buông xuống, ánh mắt rơi vào Trương Nghị trên thân, ánh mắt kia bình thản, lại mang theo thiên quân trọng lượng. "Trương Nghị." Lạc Vân chậm rãi mở miệng, "Tống Long Nguyên, là người bắt." "Bẩm đại nhân, là ti chức dẫn người tự tay bắt." Trương Nghị trầm giọng đáp, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Không xác định vị này đại lao đông nhiên nhắc lên việc này là dụng ý gì. Vì sao đơn độc triệu kiến hắn? Là thật bởi vì Tống Long Nguyên, vẫn là đơn giản thăm dò, hoặc là thuận miệng hỏi một chút. Lạc Vân thản nhiên nói, lấy tiên tiên độc chiến nửa bước trúc đạo, cuối cùng mặc dù lấy chúng nhân chi lực bắt sống, nhưng cũng coi như được là hậu sinh khả úy. Đối mặt như vậy tán dương, Trương Nghị trong lòng run lên, hắn không có lập tức không dám nói tiếp, bởi vì hắn có chút không nắm chặt được vị này đại lao rốt cuộc muốn làm gì. Dù sao hắn cũng không phải cái gì lăng đầu thành, bị người nâng hai câu liền nổi lên điên, hắn không thể là đối phương ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Trần Thương cổ đạo, mưa to bị tập kích, lúc đầu ta cho là ngươi sẽ cùng Lưu Vi Chi đồng hành, lực chiến trong cướp, bảo vệ xe chở tù, nhưng chưa từng nghĩ ngươi mở ra lối riêng cùng Lưu Vi Chi một sáng một tối, hữu dung hữu nhu, khó được đáng ngưỡng mộ. Lạc Vân tiếp tục nói, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng ở Trương Nghị nghe tới lại không phải dạng này. Hắn cùng Lưu Vi Chi một sáng một tối, chuyện này ngoại trừ Lưu Vi Chi, hắn cũng không có cùng những người khác nói qua. Cho dù lần này tại bá cầu tiếp ứng bọn hắn binh bộ, đại lý tự còn có vị kia Lỗ tổng kỳ đều là cho rằng bọn họ một mực đồng hành. Nhưng bây giờ Bắc trấn phủ Ti trấn phủ sứ lại biết, đồng hành bên trong có Bắc trấn phủ Ti nhạn tuyến, là Lưu Vi Chi bên kia, vẫn là nói hắn bên này. Đây là ti chức việc nằm trong phận sự. Trương Nghị cúi đầu nói, việc nằm trong phận sự. Lạc Vân nhẹ nhàng lặp lại một lần, ngón tay tại gỗ tử đàn bản sự án bên trên nhẹ nhàng đập, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên, mỗi một âm thanh đều dường như đập vào Trương Nghị trong lòng. Ngươi người này có chút ý tứ, không hưởng công ta theo Thương Châu đưa ngươi muốn đi qua. Nghe vậy Trương Nghị trực tiếp ngộng, có ý tứ gì? Đem hắn theo Thương Châu muốn đi qua? Cái này mẹ nó là không có ý định nhường hắn trở về. Biết ta hôm nay bảo ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Không chờ Trương Nghị suy nghĩ nhiều, Lạc Vân lại hỏi, không phải ngươi muốn gặp ta? Trương Nghị càng thêm không hiểu, có một vị quý nhân muốn gặp ngươi. Lạc Vân dứt lời, trực tiếp đối với ngoài cửa cái kia thiên hộ nói, dẫn hắn đi, không được nhường vị kia sốt ruột chờ. Nặng. Ngoài cửa thiên hộ đi tới lên tiếng, sau đó đối với Trương Nghị làm thủ thế, Trương tổng kỳ, xin mời đi theo ta. Trương Nghị sững sờ, nhưng rất nhanh trong lòng lại có một loại suy đoán. Hắn đi theo đối phương sau lưng rời đi phòng, tại Bắc trấn phủ ti cái này khổng lồ khu kiến trúc bên trong ghé qua. Lần này đi phương hướng lại không phải lúc đến đường, mà là chỗ càng sâu. Cuối cùng, bọn hắn tại một chỗ nhìn như bình thường độc lập trước tiểu viện dừng lại. Thiên hộ dừng bước lại, đối Trương Nghị nói, "Trương tổng kỳ, đi vào đi, bên trong có người đang chờ ngươi." Trương Nghị hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đủ loại suy đoán, sửa sang lại một chút áo bào, cất bước đi vào tòa này tĩnh mịch biệt lạc. Trong viện bày biện đơn giản, chỉ có bàn đá băng ghế đá cùng một gốc mai cây. Mà tại mai dưới cây, đang đưa lưng về phía hắn, đứng đấy một vị thân mang màu vàng sáng quần áo thiếu niên thân ảnh. Nghe được tiếng bước chân, thiếu niên kia chậm rãi xoay người lại. Khi thấy rõ đối phương khuôn mặt sát na, Trương Nghị con ngươi đột nhiên co rụt lại, dù hắn tâm trí kiên nghị, giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Quả nhiên là hắn. "Ca, chúng ta lại gặp nhau." Chương 47, chung với đầu thị Cẩm Y Liễu vệ chương 47, chung với đầu thị Cẩm Y Liễu vệ hoàng cung, Ngọc Hương điện. Nữ đế nằm nghiêng trên giường êm, thần sắc bình tĩnh. Trước phương cách đó không xa đang có một nam tử tuấn mỹ vì nàng vẽ tranh. Lúc này nữ quan theo ngoài cửa đi đến. "Thánh nhân." Nữ đế nhắm mắt hỏi, "Chuyện gì?" Nữ quan chưa nói. Nữ đế mở hai mắt ra, quát tay áo ra hiệu nam tử tuấn mỹ lui ra. "Bây giờ nói." Nữ quan nói rằng, "Nô vương đi Cẩm Y Liễu vệ nha môn." "Là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy tư vẫn là Bắc trấn phủ thi?" Nữ đế hỏi. "Bắc trấn phủ thi, có phải là vì nửa năm trước Bắc Tuần gặp tập kích một chuyện?" "Thế nào?" "Thiên Tuyển Sơn trang tư tàng thuốc nổ một chuyện còn cùng hắn thay chấm Bắc Tuần bị đánh lén có quan hệ." Nữ quan nghĩ nghĩ sau đó nói, "Xác nhận không quan hệ, nhưng nô vương tựa hồ đối với tự thân bị đánh lén một chuyện một mực canh cánh trong lòng, cho nên gần nửa năm qua trấn phủ thi bên kia vừa có tin tức, hắn liền sẽ đi nghe ngóng." Nghe vậy nữ đế cười lạnh nói, đây là tại cùng chấm đưa khí, hắn cảm thấy chấm không quan tâm hắn, thậm chí cho rằng sự kiện kia là chấm làm, cho nên dứt khoát nghĩ đến chính mình đi thăm dò. Nô vương tuổi nhỏ, không biết thánh nhân ngài đối với hắn bảo vệ chi tâm. Nữ quan nói rằng, bảo vệ chi tâm, chỉ sợ hắn không nghĩ như vậy a. Nữ đế đứng dậy chậm rãi đi vào nữ quan trước mặt, sau đó dừng bước lại nhìn về phía đối phương, vậy còn ngươi cảm thấy chuyện này là chấp làm. Có phải hay không là ngươi không so với ai khác đều tin tưởng. Nô vương tuổi nhỏ, tâm trí chưa thành thục, rất nhiều chuyện không nghĩ ra cùng thánh nhân dễ dàng sinh ra hiểu lầm cũng đúng là bình thường, thánh nhân chỉ cần thoáng tiến hành dẫn đạo liền có thể. Nữ quan nói rằng, nữ đế hừ lạnh nói, nghịch tử này nếu là dễ dàng như vậy nghĩ thông suốt những này, vậy hắn cũng không phải là nghịch tử. Lương vương gần nhất đang bận cái gì? Nữ đế lại hỏi. Nữ quan chi tiết bẩm báo nói, tuân thánh nhân pháp chỉ, tại hoàng văn quán giám tu quốc sử, không có tiền đồ, đường đường nam nhi bảy thực một ngày chỉ biết là cùng những sách tiêu ngốc tử liên hệ có làm được cái gì. Nữ đế ánh mắt lạnh lẽo xem ra, nói cho hắn biết ngày mai đi tìm hữu tướng tới trung thư tỉnh nhậm chức. Nặng. Mặt khác chiếu hữu tướng đến, nói cho hắn biết, nô vương đi cầm y hề vệ. Trương Nghị đối Lý Trinh có tình cảm. Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là có tình cảm. Ngay từ đầu hắn đúng là chạy theo di sản đi. Mong muốn hiểu rõ hệ thống nhận định thân thuộc quy tắc là cái gì. Dù sao có kim thủ chỉ không cần mới là ngốc sống một. Có thể về sau cùng một chỗ sinh sống 3 tháng, cả ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Chính là nuôi một con chó cũng có tình cảm. Huống chi là người. Về phần Lý Trinh đối Trương Nghị có tình cảm. Trương Nghị không biết rõ. Nhưng trên thực tế Lý Trinh đối với hắn giống nhau có tình cảm. Lúc đầu Lý Trinh hôn mê thức tỉnh, đúng là mất trí nhớ. Tại Trương Nghị một trận lắc lư hạ, hắn cũng liền tin là thật Trương Nghị là huynh trưởng của hắn. Chờ về sau thân thể của hắn khôi phục lại, ký ức dần dần khôi phục. Kỳ thật trong lòng là phức tạp. Dù sao hắn là ai? Trời sinh quý tộc, tiên hoàng chi tử, nữ đế thân phong nô vương, dưới mắt ngoại trừ thái tử, có đủ nhất kế thừa hoàng vị pháp lý tính tồn tại. Kiêu ngạo như thế nội tâm có thể nào cho phép hắn nhận một cái cẩm ý gì vệ tiểu kỳ là huynh trưởng? Có thể chuyện trên đời chính là như thế quái. Người thường thường thiếu nhất cái gì, hắn liền khát vọng nhất được cái gì. Mà Lý Trinh thiếu nhất cái gì? Thân tình. Tuổi nhỏ không đủ 3 tuổi lúc tiên hoàng băng hà, về sau nữ đế đăng cơ, huynh trưởng của hắn liên tiếp chết thảm. Tôn thất tàn lụi, dù có may mắn còn sống sót tự vương tái thế cũng không dám thò đầu ra, tiểu tông thời gian càng là nước sôi lửa bỏng. Duy nhất có thể xưng được cùng cha cùng mẫu thân ca ca, đương kim thái tử điện hạ, càng là cùng hắn bằng mặt không bằng lòng. Cho nên lúc này xuất hiện Trương Nghị trong mắt hắn liền như là một vệt ánh sáng đồng dạng. Bởi vậy Trương Nghị ở trong mắt hắn địa vị không phải bình thường. Huynh trưởng, đã lâu không gặp. Lý Trinh mỉm cười nói. Trương Nghị mặt người, sau đó vội vàng không người nói, hạ quan Trương Nghị ca. Lý Trinh đi vào hắn trước mặt, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn hỏi, cách biệt mấy tháng, chẳng lẽ huynh trưởng thật không có ý định nhận ta cái này đệ đệ? Nghe vậy Trương Nghị đắng chát cười một tiếng. Lý Trinh là thân phận gì, ngay từ đầu hắn xác thực không dám xác định, nhưng dần dần, hắn chính là dùng đầu ngón chân đều có thể muốn lấy được. Đương kim hoàng đế là đậu thị, có thể được xưng là hoàng tử cứ như vậy mấy cái. Bị giam lỏng tại Kỳ Lân Sơn phế thái tử xây, hiện tại ở Đông cung thái tử Lân, từng là lục hoàng tử Ngô Vương Trinh. Trước hai không cần nghĩ khẳng định không phải, vậy còn dư lại cũng chỉ có thể là Ngô Vương Lý Trinh. Điện hạ thật coi ta còn là huynh trưởng. Không phải thật sự làm, vốn chính là một ngày huynh trưởng cả đời huynh trưởng. Lý Trinh chân tình bộc lộ nói. Nghe này Trương Nghị hít sâu một hơi, một quyền đập vào đối phương trên bờ bay. Tiểu tử đuối, rời nhà cũng không cho ta nói một tiếng, liền mẹ nó giữ lại một phong thư, ngươi biết ngươi có thể đem ta hủ chết. Nếu không phải ta tại Vân Sơn phủ còn có chút nhân mạch, bốn phía nghe ngóng mới có một chút thân phận của ngươi manh mới biết ngươi vô sự, không phải đoán chừng ta ban đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Nhường huynh trưởng lo lắng. Mặc dù bị nện một quyền bả vai có chút đau bớt nhức, nhưng Lý Trinh rất vui vẻ. Tối thiểu nhất đấy lòng của hắn cuối cùng một mảnh tịnh thổ còn nhận hắn. Cái này so với hắn chiếm được bất luận người nào duy trì còn vui vẻ. Nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có ta bỗng nhiên bị ở lại kinh thành có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Huynh đệ hai người hàn huyên một hồi sau, Trương Nghị đem Lý Trinh lôi kéo ngồi vào trên băng ghế đá hỏi. Lý Trinh nhẹ gật đầu, đều là ta gây nên, bởi vì ta cần huynh trưởng ngươi giúp ta. Giúp ngươi? Trương Nghị lông mày cau lại, giúp thế nào? Thân làm hoàng tử Lý Trinh bỗng nhiên mở miệng, để cho mình giúp hắn. Cái này không cần nghĩ đều biết, giúp cái gì? Khẳng định là đoạt vị á, nhưng vấn đề là, hắn muốn chức quan không có chức quan, muốn hy vọng không có hy vọng, muốn tu vi không có tu vi. Tại Vân Sơn phủ xem như địa đầu xà còn có thể vượt quét ngang, có thể ra Vân Sơn phủ, hắn chẳng phải là cái gì. Chớ nói chi là nơi này là Trường An là kinh đô. Lý Trinh nhường hắn hỗ trợ, còn không bằng nhường một xin cái bang bận điệu. Tối thiểu nhất cái sau tại trên đường cái còn có thể ác tâm một phen người. Tự nhiên là cần huynh trưởng thay ta chiếm được mẫu hoàng tín nhiệm. Lý Trinh nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị sững sờ, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía Lý Trinh. Tên chó chết này, là hắn biết đối phương không có ý tốt. Đương kim nữ đế có nhiều phiền chán cầm ý gì vệ, chỉ cần là người đều tin tưởng. Mà Lý Trinh thế mà còn nghĩ nhường hắn chủ động tặng đầu người. Tính toán, cái này huynh đệ không thể nhận, quá hố. Toàn đệ, khó tránh khỏi có chút quá đề cao ta. Trương Nghị giật giật khóe miệng nói, "Huynh trưởng, ngươi khả năng chính mình cũng không có phát hiện mị lực của ngươi." Lý Trinh ý vị sâu xa cười một tiếng, "Mị lực? Mị lực của ta?" Trương Nghị chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. "Ta mẹ nó cũng không phải mị ma, ngươi làm ta họ Lưu a, còn mị lực?" "Chờ một chút, tên chó chết này không phải là dự định để cho mình câu dẫn mẹ của hắn a?" Nghĩ tới đây Trương Nghị đánh đáy lòng sinh ra một cô ác hàn. Bất quá giờ phút này Lý Trinh tự nhiên không biết do hắn muốn lệnh đều nghĩ đến chỗ này, không phải đoán chừng cũng biết cảm thấy người huynh trưởng này không thể nhận. Ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Trương Nghị hỏi. Lý Trinh cười nói, tiếp tục làm nghề cũ, làm cẩm y liễu vệ, bất quá không phải chung với Lý làm cẩm y liễu vệ, mà là chung với Đậu thị cẩm y liễu vệ. Chương 48, còn nói không phải câu dẫn. Chương 48, còn nói không phải câu dẫn. Câu dẫn nữ đế. Không đúng, là chung với nữ đế. Cái này thao tác trong lúc nhất thời nhường Trương Nghị có chút xem không hiểu. Chính mình cái này đệ đệ là bảy minh để hắn làm nội gián. Nhưng vấn đề là, cho dù hắn mị lực lại cao hơn, đối mặt loại cục diện này, không, có mấy năm thậm chí vài chục năm, mấy chục năm phấn đấu chỉ sợ cũng không thấy nữ đế a người ta lưu bị lập nghiệp cả một đời, cũng tới 60 tuổi mới lên làm hoàng đế. Nữ đế lớn tuổi như vậy, còn có thể sống được đợi đến hắn bỏ lên trên cao vị. Huynh trưởng chờ gấp. Lý Trinh Lôi kéo hắn đem nữ đế tình huống từng cái nói tới. Dù sao chuyện này, sớm nhất muốn theo Nhân Tông hoàng đế Băng Hà bắt đầu nói lên. Mới đầu hoàng hậu chấp chính, xác thực còn không có đăng cơ xưng đế dạ tâm. Bất quá có câu chuyện cũ kể thật tốt, quyền lực thứ này là thật sẽ cho người nghiện. Cho nên khi Đậu thị cầm quyền một năm, nhị hoàng tử bỗng nhiên sau khi xuất hiện, Đậu thị đã hoàn toàn thay đổi. Nàng không muốn từ bỏ trong tay quyền lực, nhưng lại không dám giết tử. Bởi vậy chỉ có thể trước mặt tả tướng hợp mưu liên thủ đối phó Nhân Tông hoàng đế thời kỳ còn sót lại cũ quý tộc giai tầng. Cuối cùng song phương rằng co không xong, nhưng ai đều không muốn cái này khổng lồ đế quốc vừa thịnh lại suy, lại thêm đỉnh đầu còn có một cái lao tổ tông nhìn chằm chằm vào. Cho nên cuối cùng chỉ có thể lấy chúng đều thối lui một bước. Nữ đế đăng cơ, nhị hoàng tử được sắc phong làm thái tử, ấu thái tử Lý Trinh biến thành nô vương. Nhưng hoàng vị bình ổn giao tiếp quá độ. Mà dựa theo lệ cũ tân đế đăng cơ chuyện thứ nhất ngoại trừ đại xá thiên hạ bên ngoài, càng quan trọng hơn là phong thưởng quần thần còn có chư vương. Đối với cái trước, quần thần tự nhiên duy trì, dù sao tân triều tình cảnh mới đi, không cho chỗ tốt hay ra sức làm việc. Có thể dính đến chư vương, lại xảy ra vấn đề. Nữ đế ý nghĩ rất đơn giản, nay người cầm quyền họ Đậu không họ Lý, như thế nàng tự nhiên muốn cho mình mẫu tộc Lạc Dương Đậu thị tranh chỗ tốt, cho Đậu thị nam tử phong vương. Nhưng tại quần thần xem ra, ngươi chỉ là tạm làm Lý làm cầm quyền, theo trên căn bản mà nói Lý làm chung quy là Lý gia Lý làm, mà không phải ngươi Đậu thị Lý làm. Cho nên tại một vấn đề này bên trên, nữ đế liền cùng quần thần sinh ra khác nhau. Trong đó phản đối kịch liệt nhất người, thuộc về duy trì nàng thượng vị tả tướng. Bởi vì tại tả tướng xem ra, ủng hộ ngươi thượng vị, chỉ là đơn thuần bởi vì nhìn không lên nhị hoàng tử, hắn là người đọc sách trong lòng có chính mình khát vọng lý tưởng cùng truy cầu, nữ đế thượng vị càng phù hợp lợi ích của hắn mà thôi, mà không phải chân tâm muốn cho ngươi Đậu thị làm chó. Hiện nay ngươi làm như vậy, vạn nhất tiếp qua mấy năm, xã tắc thật đổi chủ, chỉ sợ hắn chết cũng không dám tới giới cựu tuyển thấy tổ tông thấy thái tông hoàng đế cùng nhân tông hoàng đế. Cho nên đối với cái này tả tướng tuyệt không đồng ý, bởi vậy một vòng mới quyền lực tranh đấu lại bắt đầu, có người phản đối tự nhiên là có người tán thành. Ngươi chỉ phụ trách lập đoàn, đồng minh chính mình sẽ hiện thân. Thế là mới có hôm nay Liễu thị tả tướng. Về phần cẩm y liễu vệ, cái này phức tạp hơn. Cẩm y liễu vệ vì thiên tử thân quân, tại nhân tông hoàng đế thậm chí hướng phía trước số các triều đại đổi thay ngoại trừ cực kỳ cá biệt ngoại lệ, thời gian còn lại quyền lực đều là lớn vô biên, nhất là giám sát bách quan phương diện. Bởi vậy bách quan đối cẩm y liễu vệ hận thấu xương. Mà nữ đế đăng cơ làm hài lòng cảm giác an toàn chuyện thứ nhất tự nhiên là cắt giảm cẩm y liễu vệ quyền hành, cái này cũng vừa vặn cùng bọn hắn lợi ích tương xứng. Thế là cái này có lấy Hứa thị Hữu tướng làm chủ phản đối cẩm y liễu vệ đảng phái. Tả tướng Liêu thị cùng trước tả tướng đều không thích thái tử, cùng nữ đế lợi ích tương xứng. Hữu tướng không thích cẩm y liễu vệ, nô vương lại thân cận cẩm y liễu vệ, cho nên Hữu tướng cũng không thích nô vương, cái này giống nhau cùng nữ đế lợi ích tương xứng. Thái tử cùng nô vương tranh đấu, cái này hai đều bởi vì chịu nữ đế hạn chế, kỳ thực căn bản cũng không cọ sát ra tia lửa gì. Nhưng nữ đế cũng vui vẻ thấy hai người bọn họ lẫn nhau mình tranh ám đấu, bởi vậy hai người bọn họ loại cục diện này cũng cùng nữ đế lợi ích tương xứng. Nếu như nhất định phải nói nữ đế cùng tất cả mọi người lớn nhất chỗ xung đột, vậy sẽ phải thuộc về nữ đế nói rõ mong muốn nâng đỡ Đậu thị. Như thế quần thần xem xét, cái này chỗ nào thành? Dân già, triều đình cũng liền biến thành như vậy vi diệu cục diện. Thái tử ở Đông Cung, mặc dù tên là thái tử, bộ quân, nhưng trên thực tế nữ đế tập quyền, Đông Cung đoàn thể chỉ còn trên danh nghĩa một mực bị áp chế. Nô vương tại triều đình phía trên thấp cổ bé họng, vương phủ thành viên tổ chức không cách nào vào triều tham chính. Tả tướng, hữu tướng đều không xếp hàng mặt ngoài vẫn như cũ ủng hộ nữ đế, nô vương chỉ có thể cùng cẩm y liễu vệ thân cận giữ liên lạc. Đậu thị tuy được nữ đế đại lực nâng đỡ, nhưng trên thực tế bị liễu, Hứa hai đại cùng nhau đảng đều không thích, gặp quần thần ăn ý xa lánh, một mực cũng đều là hữu danh vô thực. Duy nhất còn lại chính là vị kia Lý làm lão tổ tông. Trương Nghị thực sự không nghĩ ra, lão gia hỏa kia là tâm tư gì? Mẹ nó nhà đều muốn không có, còn không lộ diện. Đột nhiên, hắn có một cái to gan suy đoán, lão gia hỏa kia không phải là chết ta. Cho nên lúc này liền cần huynh trưởng tiến vào triều đình. Nghe Lý Trinh nói xong, Trương Nghị bừng tỉnh hiểu ra. Nói trắng ra là, chính là nữ đế hiện tại là ba không dựa vào cục diện, không dựa vào vũ lực uy hiếp, không dựa vào cẩm y liễu vệ chấn nhiếp quần thần, không dựa vào tôn thất lễ pháp. Toàn bằng cân bằng các phương bảo trì vi diệu cục diện, từ đó đạt tới nàng cầm quyền mục đích. Nhưng trên thực tế không phải nàng không muốn dựa vào, mà là đơn thuần không có cách nào dựa vào. Binh quyền có thể điều động, toàn bằng hổ phụ tăng thêm nàng tạm thay Lý làm thiên tử thân phận. Cả hai thiếu thứ nhất, một khi thái tử hoặc là Ngô vương đứng ra, người cấm quân kia đao ngày mai liền dám giá tới cổ nàng bên trên. Cẩm y liễu vệ chỉ thuần phục thiên tử, có thể tự đại làm khai quốc đến nay, thiên tử chỉ họ Lý, cho dù thân phận của nàng đạt được lão tổ tông ngầm thừa nhận, nhưng nàng không dám hứa chắc những người này không có hài lòng. Cho nên nữ đế căn bản cũng không tin cẩm y liễu vệ. Về phần tôn thất lễ pháp, thật có lỗi, kia là Lý làm tôn thất, không phải nàng Đậu thị tôn thất. Lại thêm nàng đăng cơ trước đó, đại tông tàn lụi, tiểu tông nhìn chằm chằm, các lớn tự vương một mực bị nàng chỗ chèn ép, bởi vậy nàng căn bản cũng không dám dựa vào tôn thất. Như thế, nếu như lúc này xuất hiện một tiểu nhân vật cho nàng tín nhiệm để bạn, nhường nàng nhìn thấy thật có đem cầm y hệ vệ một mực siết trong tay cơ hội, kia nàng sẽ làm cái gì? Nữ đế liền sẽ như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng tiến hành nếm thử. Đương nhiên đây hết thảy đều có một cái tiền đề, cái kia chính là nữ đế già, nàng sợ chết, giống nhau nàng cũng sợ sau khi chết không còn mặt mũi đối nhân tông hoàng đế, nàng sợ chính mình để tiếng xấu muôn đời. Người vừa già đi, lá gan sẽ thu nhỏ, nhưng tương tự lá gan cũng biết bị lớn, hoặc là không cá cược, hoặc là cược đến cùng. Các triều đại đổi thay lý làm thiên tử còn như vậy, huống chi nàng một cái không có nửa điểm căn cơ, một lòng nhu cầu tình thế hỗn loạn đầu thị nữ đế. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trương Nghị chau mày hỏi. Lý Trinh lắc đầu. Trương Nghị, 5 thành. Lý Trinh lại lần nữa lắc đầu. Trương Nghị, 1 thành. Lý Trinh vẫn như cũ lắc đầu. Trương Nghị tê. Mẹ nó, 1 thành đều không có, cái này huynh đệ quả nhiên nên ném đi. Cái này không nói rõ nhường hắn chịu chết. Ta biết huynh trưởng có xử, nhưng đây là ta số lượng không nhiều cơ hội, thái tử như đăng cơ, ta thập tử vô sinh, giống nhau thiên hạ này cũng biết loạn, bởi vì trong triều kỳ thật hy vọng thái tử đăng cơ người cũng không nhiều. Lý Trinh nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị lâm vào trầm mặc. Em đẹp, hắn làm sao lại bày ra chuyện như vậy? Mình rốt cuộc là lúc nào nhiễm phải những này? Ngày kế tiếp, hoàng cung. Đại Càn Tảo triều không phải mỗi ngày đều mở, 3 ngày một khi sẽ, ngày lễ ngày Tết mới có đại triều hội. Bởi vậy bách quan nếu có vấn đề, nhiều khi đều là bí mật thương nghị. Trừ phi liền Tả hữu nhị tướng đều không giải quyết được, kia mới có thể mời tấu thiên tử. Thánh nhân, Tả tướng tới. Nữ quan tiến đến bẩm báo nói. Nữ đế yêu kỳ, hắn đến làm gì? Nữ quan cung kính nói, không nói, nhưng mang đến một gã cẩm y liễu vệ. Nghe này nữ đế càng thêm hiếu kỳ. Dù sao Tả tướng đối cẩm y liễu vệ thái độ gì, nàng so với ai khác đều tin tưởng. Cho nên một cử động kia thực sự khác thường. Nhưng Tả tướng tiến đến. Nặng. Chương 49, cái này thái tử đến cùng không có nhiều bị người chào đón. Chương 49, cái này thái tử đến cùng không có nhiều bị người chào đón. Tả tướng cớ gì tới gặp chấm? Nữ đế nằm nghiêng tại trên giường em, nhắm mắt nhẹ giọng hỏi. Bẩm thánh nhân, Thương Châu thuốc nổ một án, nghi phạm đã tới Trường An chấm không phải đã nói rồi. Việc này chính ngươi nhìn xem xử lý. Nữ đế mở mắt ra nhìn về phía hắn, lại hỏi, còn có chuyện khác? Thánh nhân ngày đó chi ngôn, lão thần trở về suy đi nghĩ lại. Tả tướng mở miệng nói. Nghe vậy nữ đế ngồi dậy, trên mặt xuất hiện một vẻ mỉm cười. Tả tướng suy nghĩ kỹ càng. Tả tướng cũng không chính diện trả lời, mà chỉ nói, thánh nhân như muốn toàn nguyện, còn cần làm được 3 điểm. Tả tướng mời nói. Nữ đế thần sắc mơ hồ có chút kích động nói. Tả tướng vẻ mặt trịnh trọng nói, thứ nhất, cẩm y liễu vệ vì thiên tử hai mắt, thánh nhân chấp trưởng xã tắc đến nay, mặc dù tứ hải thái bình, không sai ngoại tộc vẫn như cũ nhìn chằm chằm, cho nên cẩm y liễu vệ tuyệt không thể tiếp tục hoang phế. Cẩm y liễu vệ hai họa ngầm trung điệp, tiếp theo hữu tướng nhất đảng đối cẩm y liễu vệ thái độ như thế nào, Tả tướng xác nhận so chấm rõ ràng hơn. Nữ đế trong lời nói kháng cự không có chút nào che giấu, nhưng Tả tướng lại không tiếp nàng lời nói gốc dạng, mà là nói tiếp, thứ hai, hoàng tổ thái độ độ rất là trọng yếu, việc này không dễ làm, nhưng chấm sẽ nghĩ biện pháp. Thứ ba, thánh nhân cầm quyền tuy là mở lịch sử tiền lệ, nhưng vẫn cần có người kế tục. Nữ đế cười nói, việc này dễ dàng nhất. Nghe vậy Tả tướng gật đầu. Nữ đế hỏi, liền cái này 3 điểm. Tả tướng cung kính nói, chính như thánh nhân mấy ngày trước đây lời nói, lao thần là thánh nhân tâm phúc, có vinh cùng bình, có nhục cùng đục, lao thần đã mất đường lui. Tả tướng sao phải nói những lời nói buồn bã như thế? Nữ đế đứng người lên đi xuống kim giai đi vào trước người đối phương, mỉm cười nói, hôm nay chi đại cản đã không phải ngày xưa có thể so sánh, hôm nay chi đại cản sở di cường thịnh, toàn do Tả tướng mất ăn mất ngủ. Người ta quân thần liên thủ, tương lai chưa hẳn không thể lưu danh sử xanh, lại sáng tạo giai thoại. Dứt lời nữ đế đưa tay tại Tả tướng trên mu bàn tay vỗ vỗ. Tả tướng hàng đầu thấp càng hạ. Nữ đế thấy này khỏe miệng có chút dương lên, sau đó hỏi, hôm nay Tả tướng tìm đến chấm nói nhiều như vậy, còn nâng lên cẩm y liễu vệ. Xin hỏi Tả tướng, thật là có ý tưởng gì hay? Tả tướng không người tấu nói, cẩm y liễu vệ chi tệ, nguyên có 3. Thứ nhất, này nha thự chính là thái tổ cao hoàng đế lúc khai quốc sáng lập, đến nay hơn 500 trở, thế hệ tương thừa, trong đó khó tránh khỏi có cố thủ lệ thói cũ hàng người, càng thêm vàng trao lẫn lộn, vàng trao lẫn lộn. Thứ hai, tiên đế tại vị lúc, đối cẩm y liễu vệ nhiều hơn trọng dụng, rộng thi ân hưởng, ở giữa sợ có nghi ngờ không trung thực người lẫn bảo, lang chuột cùng tổ. Thứ ba hắn hơi ngừng một lát, nói tiếp, bệ hạ xưa nay cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, ân uy chưa thì, sợ khó khiến cho cảm mến hiệu mệnh. Nữ đế mắt phượng ngưng lại, Tả tướng lời ấy, chẳng lẽ đang nói chấm xa lánh thân quân, cho nên kỵ cương không phân chấn. Lao thần không dám. Nữ đế trầm mặc 2 giây sau, thở dài nói, không phải chấm không muốn dùng bọn hắn, mà là những người này thực sự ngoan cố, chấm đã từng cùng hoàng tổ tán gẫu qua, kết quả không hết nhân ý, về sau chấm lại nghĩ đến nhường Lương Vương đi đón quản, nhưng ngươi cũng biết, những người kia luôn mồm nói chỉ thuần phục thiên tử, nhìn trên thực tế lại chỉ thuần phục tại Lý thị thiên tử, mà không phải chấm cái này đầu thị thế thiên tử. Thánh nhân, không nghĩ tới theo cẩm ý liễu vệ nội bộ vào tay. Tả tướng hỏi, nội bộ vào tay? Nói nghe thì dễ. Nữ đế nhịn không được cười lên lắc đầu. Có lẽ dưới mắt có một người tương đối thích hợp. Ai? Thần, Thương Châu cẩm y liễu vệ tổng kỳ Trương Nghị tham kiến thánh nhân. Trương Nghị tiến vào đại điện hành lễ nói. Theo vào cửa đến bây giờ, hắn một mực theo quy củ không có ngẩng đầu đi xem nữ đế khuôn mặt. Đồng thời đại điện bên trong, hai người này vừa rồi nội dung nói chuyện, hắn cũng là nửa điểm không nghe thấy. Nhưng có một chút, hắn tương đối yêu kỳ. Lý Trinh nói hắn tìm một người có thể hoàn thành việc này, mới đầu Trương Nghị còn tưởng rằng là trong cung. Nhưng người nào có thể nghĩ đến lại là tả tướng. Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Không phải đã nói ra tướng, đã nói xong nữ đế chó săn, đã nói xong cùng Lý Trinh dạng này Lý làm tôn thất chính thống thủy hỏa bất dung. Vậy bây giờ là làm cái nào một màn? Còn có, tả tướng đã có thể cùng Lý Trinh bí mật có gặp nhau, kia vì sao không chọn thái tử đâu? Cái này thái tử đến cùng là có nhiều kéo a, chính là người tự tay bắt Thương Châu thuốc nổ một án phạm nhân. Nữ đế hỏi. Trương Nghị túi đầu nói, chính là vi thần. Ngẩng đầu lên. Nữ đế nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị hơi do dự một chút, sau đó nhìn về phía nữ đế. Cái này không nhìn không sao, xem xét hắn có chút ngây ngẩn cả người, cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này dung mạo, vóc người này. Cái này mẹ nó hơn 50 tuổi. Ngươi nói nàng là Suna, Trương Nghị đều tin. Tóc đen đầy đầu, không thấy nửa điểm vẻ già nua. Thấy thế nào nhiều lắm là cũng liền 30 vừa ra mặt. Bất quá hắn lại nghĩ một chút tới, thế giới này luyện võ đều nhanh gặp phải tu tiên. Lập tức lại nội tâm thoải mái. Dáng dấp không kém, khó trách có thể lên làm cẩm y hiệp vệ. Nữ đế thản nhiên nói. Nghe vậy Trương Nghị vội vàng nói, tạ thánh nhân tán dương. Bị người ở trước mặt khích lệ, cái này đổi ai cũng cao hứng. Người cái này tiểu thần, lá gan ngược lớn. Nữ đế cười nói. Trương Nghị xấu hổ cười một tiếng. Nữ đế khỏe môi khẽ nhếch, Thương Châu một án, ngươi làm được lưu loát, châm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, dứt lời, muốn cái gì ân thưởng. Trương Nghị trên mặt thân thể cung càng sâu, vi thần không dám, truy nã trọng phạm, quét sạch gian ác vốn là cẩm y địa vệ thuộc bổn phận chức trách, thần chỉ có tận tụy hiệu mệnh, mới có thể báo thánh nhân tại bám nhất, sao dám nhờ vào đó tranh công. Ngay sau đó hắn ngữ khí hơi dừng lại, nhìn trộm nhìn thấy nữ đế vẻ mặt bình thản, liền cả gan nói tiếp, huống chi án này có thể phá, toàn do bệ hạ thánh minh chiếu sáng, uy đức thêm vu tứ hải. Thần bất quá giống như bệ hạ trong lòng bàn tay lưới dao, hai mắt đi đầu, đao kiếm mặc dù lợi, cuối cùng cần cầm đao người bày mưu nghĩ kế, bệ hạ lâm triều đến nay, thiên hạ thái bình, vạn dân ca tụng, như thế uy hoàng công lao sự nghiệp phương xưng đại thượng, vi thần có thể ăn theo, đã là tam sinh. Hữu hạnh. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã biểu trung tâm, lại đem công lao nhẹ nhàng đợi còn. Ngược lại trước khi đến hắn liền muốn tốt, chính mình lần này tới mục đích, không phải liền là biểu trung tâm, vuốt mông ngựa, điên cuồng quy liếm. Lên phải thuyền giặc không thể đi xuống, hiện tại cũng không có đường rút lui. Vậy thì dứt khoát một con đường đi đến đen. Mặt mũi tại ta gì thêm chỗ này, lời ca tụng lại nhiều, chỉ cần không cần tiền, vậy hắn liền chủ đánh một cái số lượng nhiều bao ăn no. Nữ đế nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu thần, chớ nhớ kỹ cẩm y lý vệ điều lệ bên trong giường như cũng không dạy người bớt mông ngựa bản sự. Trương Nghị trên mặt vừa cảm thấy từng kia hơi nóng, nội tâm vội vàng cấp chính mình hai bàn tay, mặt ngoài vẫn duy trì cùng kính dáng vẻ, thần lời nói câu câu phát ra từ phế phủ, thiên địa chứng giám. Nữ đế khẽ bước cằm, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, ngươi đã không cần ban thưởng, chớ liền nhớ kỹ ngươi phần này công lao, lui ra sau à. Hảo hảo người hầu, thần tạ thánh nhân long ân. Trương Nghị lại bái hành lễ, chậm rãi rời khỏi ngoài điện. Thằng đến bay người bước ra cửa cung, hắn mới phát giác phía sau lưng quan phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh. Thu hồi ánh mắt nữ đế nhìn về phía tả tướng hỏi, người này có chút ý tứ, tả tướng tựa hồ đối với hắn rất có lòng tin. Lao thần đã mất đường tối lui. Tả tướng nói rằng, thánh nhân, tả tướng cùng người kia thật có thể tin. Chờ tả tướng sau khi đi, một bên nữ quan hỏi. Nữ đế cười lạnh, có thể hay không tin, hiện tại chẳng có tuyển. Nữ quan trầm mặc. Nữ đế than nhỏ nói, bất quá có một câu, tả tướng cũng là nói không sai. Hắn không có lui. Chấm như thua, chỉ cần túi đầu trăm năm sau còn có cơ hội nhập hoàng lăng cùng tiên đế hợp táng. Có thể hắn như thua, vậy thì thật là chết không có chỗ chôn. Nghe vậy nữ quan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trấn phủ Ti Nha Môn. Trương Nghị xuất cung sau, chuyện thứ nhất chính là triệu tập chính mình tiểu đồng bọn ngồi cùng một chỗ thương lượng. Chương 50, riêng phần mình đều có riêng phần mình tính toán chương 50, riêng phần mình đều có riêng phần mình tính toán hiệu trung nữ đế. Bốn người nghe được Trương Nghị câu nói này, nguyên một đám trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hiệu trung thiên tử, không phải chúng ta hẳn là? Vương Tông Hổ gãi đầu một cái khó hiểu nói. Triệu Phi sắc mặt cổ quái nói, đương kim thiên tử là nữ, hơn nữa không họ Lý. Không họ Lý, kia nàng thế nào lên làm hoàng đế? Vương Tông Hổ cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hổ tử chớ xen mồm. Đỗ Thành nhường Vương Tông Hổ ngậm miệng sau, quay đầu nhìn về phía Trương Nghị. Đầu nhi, ngươi nghĩ kỹ. Tôn Viễn cùng Triệu Phi đồng thời xem ra. Trương Nghị ngồi trên ghế, giang tay ra nói, ta mới từ trong hoàng cung đi ra, các ngươi nói sao? Nghe vậy mấy người đều là lâm vào trầm mặc. Chính vì bọn họ là cẩm y liễu vệ, cho nên mới rõ ràng hơn đương kim nữ đế đối cẩm y liễu vệ thái độ. Đồng thời tại cẩm y liễu vệ nội bộ, đối nữ đế ý kiến lớn bao nhiêu. Nữ đế đăng cơ sau, từng là thiên tử hai mắt cẩm y liễu vệ, một khi trực tiếp biến thành đã dùng qua giấy vệ sinh. Cha không thương nương không yêu. Bách quan cửu thị không nói, xem như cẩm y liễu vệ duy nhất chỗ dựa, nữ đế còn nhiều lần cắt giảm cẩm y liễu vệ quyền hành. Nếu không phải hoàng cung hoàng thất vị lão tổ tông kia nhìn chằm chằm bảo, lại thêm cẩm y liễu vệ trải qua nhiều hướng sớm đã thâm căn cố đế, hơn nữa còn thần kiêm thanh tra yêu ma chức vụ, đoán chừng bọn hắn đã sớm biến thành thu được về châu chấu. Cho nên cẩm y liễu vệ nội bộ đối nữ đế thật không có cảm tình gì. Theo bọn hắn nghĩ, nữ đế nhiều lắm là liền xem như hoàng quyền quá độ, ngồi ngay ngắn trong hoàng cung ra lệnh công cụ người. Bây giờ Trương Nghị lại còn nói muốn hiệu trung nữ đế, cái này khiến bốn người trong lúc nhất thời đều nhìn không rõ nhà mình đầu nhi đến cùng là thế nào nghĩ. Đều là nhà mình huynh đệ, thêm lời thừa thái ta cũng không muốn nói, tóm lại liền một câu, tin tưởng ta liền cùng ta làm đến đấy, không tin ta cũng không quan trọng, hôm nay coi như không đến cũng không nghe thấy ta nói cái gì. Trương Nghị nói rằng, mặt khác có một chút ta có thể cam đoan, mặc kệ tương lai như thế nào biến, huynh đệ chúng ta tuyệt sẽ không ở phương diện này có bất kỳ nguy hiểm. Nghe này mấy người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn Vương Tông Hổ mở miệng nói, Đầu Nhi, ta cùng ngươi làm, ta tin ngươi. Ngay sau đó Đỗ Thành cũng nói, ta cũng tin ngươi. Cái kia thanh tà cũng coi là. Triệu Phi nói rằng, bốn người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tôn Viễn. Tôn Viễn xoắn suýt hai giây sau, vẻ mặt táo bón dáng vẻ nói, ta nếu là không làm, hôm nay là không phải liền ra không được môn này. Ngươi cứ nói đi. Vương Tông Hổ cười hắc hắc. Hổ tử. Trương Nghị ra vẻ khiển trách. Sau đó hắn nhìn về phía Tôn Viễn nói, chớ khẩn trương, đều nhà mình huynh đệ, yên tâm ta giữ lời nói, không cùng ta làm, ngươi hôm nay làm theo có thể đi. Nghe vậy Tôn Viễn nhìn còn lại ba người một cái, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt nói, theo ngươi lăn lộn thực sự quá qua loa. Cũng coi như ta một cái a. Nghe này Trương Nghị không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt nắm đấm có chút bung ra, vỗ vỗ Tôn Viễn bả vai nói, yên tâm, ngươi sẽ không hối hận. Sau đó Trương Nghị liền cho mấy người phân phối nhiệm vụ. Đã quyết định muốn ở lại kinh thành, thật là cho nhà viết thư, nên thăm dò hoàn cảnh thăm dò hoàn cảnh. Chờ trong phòng chỉ còn lại Đỗ Thành cùng Trương Nghị hai người. Đỗ Thành lúc này mới lên tiếng nói, Đầu Nhi, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ đường lui? Có ý tứ gì? Trương Nghị nhìn về phía hắn hỏi. Đỗ Thành mỉm cười, bạn muội làm quyết định cũng không phải ngài phong cách. Hơn nữa theo ngài tính tình, nếu như không có đầy đủ tự tin, cho dù tốt điều kiện cũng không có khả năng dụ hoặc tới ngài. Nghe vậy Trương Nghị sững sờ, nhịn không được cười lên nói, lão Đỗ, ngươi liền không phải làm cầm y hề vệ, hẳn là đi làm thầy bói. Đỗ Thành cười cười. Trương Nghị đứng người lên đi đến hắn trước mặt nói, đường lui tự nhiên có, hơn nữa không ngừng một đầu, kỳ thật làm chuyện này ta cũng chỉ là muốn đánh cược một cược. Là ta, là đoàn người bắt tiền đồ. Ngài phía sau là vị nào? Đỗ Thành hỏi. Trương Nghị khẽ lắc đầu. Đỗ Thành lông mày cao lại, ngài liền không sợ bị người mượn cối xay giết lửa, điển tích. Chính như ta mới vừa nói, đường lui ta nghĩ kỹ không ngừng một đầu, chuyện này cũng chỉ là đơn thuần muốn đánh cược một cược. Trương Nghị nói rằng. Nghe này Đỗ Thành lâm vào trầm tư. Lúc này hắn cũng không phải sợ. Dù sao nếu như sợ chết, lúc trước liền không khả năng một mực làm cẩm y liễu vệ làm đến hiện tại. Hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, lấy Trương Nghị tính cách, đến cùng là dạng gì điều kiện sẽ để cho Trương Nghị nghĩ đến đi đánh cược một lần. Rất nhanh liên quan tới Thiên Tuyển Sơn trang tư tàng thuốc nổ kết quả xuống tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, vụ án này cuối cùng chỉ liên lụy công bộ hai cái tiểu quan, ngoại trừ những người khác thật giống như đều cùng việc này không quan hệ như thế. Mà chờ đến ngày thứ 6, đối với Trương Nghị đám người phong thưởng cũng có kết quả. Cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ ti, Thương Châu Vân Sơn phủ cẩm y liễu vệ Trương Nghị, túc bẩm trinh vừa chi khí, thâm hoài thao lược chi kỳ, khắc tính khắc cận, điều tra và giải quyết có công, thăng chức thí bách hộ Trương Nghị thăng thí bách hộ, Tôn Viễn thăng tổng kỳ, Triệu Phi, Đỗ Thành, Vương Tông Hổ thăng tiểu kỳ. Bởi vì loại này phong thưởng cất nhắc văn án đều là chế thức, một cái cấp bậc một cái quy cách, cho nên Triệu Phi, Đỗ Thành, Vương Tông Hổ ba người nội dung liền quan danh tự không giống, cái khác đều giống nhau như lúc, mà khác cái gì gọi là thí bách hộ, tên như ý nghĩa chính là dùng thử bách hộ, hoặc là xưng là bộ bách hộ cũng có thể. Trên thực tế tại Minh Triều cẩm y liễu vệ chế độ bên trong, chính là có thí bách hộ cái này chức quan, quyển sách hơi chút cải biến. Giống nhau thiên hộ bên trong cũng có dạng này xưng hô. Mà xuất hiện loại tình huống này, đồng dạng cũng chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, như Trương Nghị như vậy, công lao quá lớn, đặc biệt để bạn, hoặc là phía trên có lòng để bạn, nhưng bởi vì tu vi không đủ, cho nên cho dù tấn thăng cũng là không nghi thức bách hộ. Thứ hai, tu vi đầy đủ, nhưng công lao không đủ, tạm coi là bách hộ, là thí bách hộ. Thí bách hộ cùng chính thức bách hộ khác nhau lớn nhất là, thí bách hộ là toàn lục phẩm, chính thức bách hộ là chính lục phẩm. Cả hai lệnh bài như thế, quan phục đồ án giống nhau, nhưng nhan sắc lại có rất nhỏ chênh lệch. Thí bách hộ quan phục là màu lam nhạt, chính thức bách hộ quan phục là màu xanh đậm. Ti chức đa tạ đại nhân vung trồng. Trương Nghị bọn người tiếp nhận văn thư, chuyện thứ nhất khẳng định là đối Lạc Vân vị này bắt chấn phủ ti thứ nhất người nói chuyện biểu trung tâm. Dù sao nói tốt lại sẽ không rơi khối thịt, nhưng không nói lời hữu ích, làm không cẩn thận người ta còn muốn cho bọn họ làm có dễ. Cho nên miệng ngọt một chút tổng không sai. Triệu Kính, bọn hắn năm cái về sau liền về người quản. Lạc Vân đối với năm người bên cạnh vị kia thiên hộ nói rằng, người này Trương Nghị bọn hắn gặp qua, chính là ngày đó vì bọn họ dẫn đường người kia. Ti chức gặp qua đại nhân. Mấy người liền đội vàng hành lễ. Triệu Kính nhìn về phía mấy người ý vị sâu xa cười một tiếng, sau đó nói: "Các người đi theo ta." Chương 51, tòa nhà chẳng lành, đúng dịp chúng ta chuyên khắc chẳng lành chương 51, tòa nhà chẳng lành, đúng dịp chúng ta chuyên khắc chẳng lành thế giới này quả nhiên chính là cái cự đại gánh hát rong. BUG chồng BUG liền biến thành ngốc. Mấy ngày nay Trương Nghị cơ bản đều tại trải bước chuyện này, không có việc gì liền cùng chấn phủ ti những người kia nói chuyện phiếm lời nói khách sáo. 3-4 ngày đã qua, cuối cùng hiểu rõ tình hình hiện tại như thế nào. Nữ đế cầm quyền, trên triều đình liều hứa đảng tranh. Thái tử có đầu rút cổ đồng cung không khai người chào đón, hoàng thất tàn lụi, ở bên ngoài còn có ngo ngoe muốn động nô vương. Liên cái này phối trí, liên lớp này đấy, thế mà còn mạnh mẽ duy trì được cái này miễn cưỡng xem như thái bình đại cản. Trong lúc nhất thời hắn thật không biết nên nói là nhân tộc may mắn, vẫn là yêu tộc bất hạnh. Hòa thịnh lâu bên trong, Trương Nghị bọn người đang lúc ăn cơm, lúc này Triệu Phi mang theo một gã tướng mạo hơi có vẻ hèn mọn, có chút mắt tam giác nam tử đi tới. Thảo dân, Lưu Toàn tham kiến đại nhân. Nam tử cung kính nói. Trương Nghị bưng chén rượu lên uống một ngụm, sau đó nhìn về phía đối phương hỏi. Ngươi chính là người môi giới, người môi giới. Lưu Toàn định mà nói, chính là Thảo Dân. Thảo Dân nghe Triệu đại nhân nói ngài muốn tìm ở chỗ ngồi, giới thiệu một chút ngươi bên này chuyện làm ăn. Nặc. Lưu Toàn tiến lên theo trong tay áo xuất ra ngổn ngang lộn xộn đơn sơ sơ đồ phát thảo nói, đại nhân đối Trường An quen thuộc. Ngươi là bán nhà cửa vẫn là nghe ngóng tin tức? Vương Tông Hổ có chút không vui vẻ nói. Lưu Toàn thân thể run lên, đang muốn giải thích. Trương Nghị nói rằng, lần đầu đến. Nghe vậy Lưu Toàn vội vàng nói, kia tiểu nhân trước cho đại nhân ngài giới thiệu một chút Trường An. Trương Nghị khẽ bước cằm. Lưu Toàn chỉ sơ đồ phát thảo nói, Trường An thành bên trong tổng cộng có 108 phường, phân hai huyện quản lý, bởi vì hoàng cung bị bắt, lại tuyệt đại nhiều quan gia nha môn ở đây, cho nên trong thành Bắc Quý Nam tiện đông rồi hảo lời giải thích. Tỷ như phía Bắc Sùng Nhân phường, Thắng Nghiệp phường, Vĩnh Hưng phường chờ, đều là vương công quý tộc cùng đỉnh cấp quan lớn lựa chọn hàng đầu nơi ở. Mặt phía Nam lấy Trường Thọ phường, gia đình sẽ phường chờ làm chủ, địa thế khá thấp, hoàn cảnh đối lập độ chênh lệch, đa số phổ thông mắt tính, công tượng, binh sĩ nơi ở. Phía Đông chỉnh thể lấy Vạn Niên huyện làm chủ, nhất là tới gần Đại Minh cung cùng Hưng Khánh cung lẫm địa, phần lớn là quan to hiển quý cùng hoàng thân quốc thích tụ tập chỗ phía tây là Trường An huyện quản hạt, phần lớn là quan lớn dinh thự, công thần lão tướng, cùng người hồ hân quý cùng phú thương lớn giả nơi ở. Bởi vậy chợ phía tây xung quanh hồ thường tụ tập như đại nhân ngài tìm dinh thự, tiểu nhân lúc này lấy thủ đẩy An ấp Tuyên Bình Vĩnh Ninh ba phường làm chủ. Như đại nhân ngài muốn ở phía tây lúc này lấy Hoài Viễn Quang Đức Hoài Đức làm chủ nghe đối phương giới thiệu, Trương Nghị đột nhiên bắt đầu có chút chột dạ. Đây cũng không phải nói hắn có nhiều chọn, mà là giá tiền này quá đắt. Càng đến gần đông bắc càng gần sát hoàng cung, giá cả càng cao, một cái tòa nhà động một tí liền mấy trăm lượng thậm chí hơn ngàn lượng bạc. Phải biết đại càn lục phẩm võ quan, một năm xuống tới cũng mới 100 lượng tả hữu đồng lộc, coi như tăng thêm các loại trợ cấp, một năm cũng không cao hơn 150 lượng. Mà một bộ này tòa nhà, đồng dạng muốn hắn 3-5 năm không ăn không uống, tốt xa hoa thậm chí muốn hắn 10 năm không ăn không uống. Khó trách người ta thường nói Trường An tấp đất tấp vàng. Bất quá đại nhân mới tới giá lâm, tiểu nhân đề nghị vẫn là thuê tốt. Lưu Toàn dường như nhìn ra Trương Nghị bất cảnh, lịnh ngọt cười nói, có câu nói là Trường An trạch quý, mua không bằng thuê, nếu 3-5 năm sau đại nhân cao thăng cần tọa trấn một phương, vậy cái này lưu tại Trường An tòa nhà chẳng phải là lãng phí. Mặt khác đại nhân ngài nếu không vào chiều, kia tuyển mặt phía nam phòng ở cũng là không tệ, có thể cùng dân cùng vui, mới hiện lộ ra ngài ẩn giận. Nghe vậy Trương Nghị nhìn về phía hắn, quăng tới ánh mắt tán thưởng. Hảo tiểu tử, ngươi là biết nói chuyện. Vậy thì đi mặt phía nam xem trước một chút, như giá cả phù hợp bản quan liền mua. Đại nhân ngài cục khí. Lưu Toàn thu hồi sơ đồ phát thảo đội vàng một cái mông ngựa dâng lên. Sau đó mấy người rời đi Hòa Thịnh lâu, liền thẳng đến thành Nam mà đi. Một canh giờ sau, không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Nghị bọn người lại ngồi xe ngựa chạy tới thành Bắc. Bởi vì chỉ vì thành Nam tòa nhà xác thực đơn sơ, một đầu ngõ nhỏ ổ gần 30 hộ, thời đại này lại không có nước máy, từng nhà đều khó có khả năng có giếng lấy nước ngầm dùng. Cho nên như thật ở chỗ này, cho dù hắn chọn cái vị trí tốt, kia nước ăn cùng dùng nước đầu tiên là một vấn đề. Đại nhân, tòa nhà này tên Nhã Hà cư, trước đó chủ nhân chính là một vị trong triều lục phẩm quan viên đổi một cái. Hoán Hoa cư, gặp nước mà cư, chất phát tự nhiên còn có. Thính Tùng Hiên, chủ nhân đời trước chính là triều ta đại nho, nhìn lại một chút. Thấu Ngọc Trai, Lâm Suối Tiểu Trúc, thanh lãnh như ngọc. Trong vòng một canh giờ, chuyển khắp cả 6-7 lý phường, nhìn gần 10 cái tòa nhà. Không thể không nói thành Bắc sắc thực không phải thành Nam có thể so sánh, nhưng giá tiền này càng không phải là thành Nam có thể so sánh. Đi dạo một ngày, Trương Nghị đều cảm giác có chút tinh thần mỏi mệt. Cuối cùng hắn cắn răng một cái quyết định, kế tiếp, mặc kệ kế tiếp giá cả như thế nào. Mua không nổi hắn còn không muốn nổi. Một tháng cho ăn bể bụng cũng chính là hơn 22, không đau lòng. Đại nhân, tới. Lưu Toàn xuống xe cười nói. Trương Nghị cũng tới cảng xe bên ngoài. Nhưng lúc này Lưu Toàn quay người lại khi thấy Thanh Trúc huyện cửa biển lúc, hắn nhịn không được lúng túng nói. Thật không tiện, đại nhân, tiểu nhân mang lầm đường. Trương Nghị hỏi, tòa nhà này không bán? Không phải, không bán, mà là Lưu Toàn dầu dĩ nói. Mà là cái gì? Tòa nhà này chẳng lành, Lưu Toàn nhỏ giọng nói. Nghe vậy Trương Nghị cười nói, chẳng lành. Chẳng lành tốt, tòa nhà chẳng lành khẳng định tiện nghi. Cùng lúc đó chung quanh bốn người khác cũng cười lên. Tòa nhà chẳng lành đổi lại những người khác có thể sẽ sợ, nhưng cũng không nhìn một chút bọn họ là ai. Bọn hắn là cầm ý gì về ai chuyên khắc chẳng lành. Bớt nói nhảm, liền nó. Trương Nghị lúc này đánh nhịp nói. Cuối cùng tòa nhà này lấy 2322 giá cả, Lưu Toàn đem chìa khóa giao cho Trương Nghị trong tay. Đại nhân, nếu là phát hiện không đúng, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, tòa nhà này đông ra nói, trong vòng 3 ngày như đại nhân hối hận, tùy thời có thể trả lại tiền, như đại nhân khăng khăng muốn mua, vậy liền chờ ngày mai hẹn thời gian cùng đi trong nha môn làm thủ tục bàn giao. Lưu Toàn lúc gần đi vẫn không quên dặn dò. Nghe vậy Trương Nghị khoát tay áo, ra hiệu mình biết rồi. Chờ Lưu Toàn sau khi rời đi, Trương Nghị bọn người liền đẩy cửa vào bắt đầu thu thập mình nhà mới. Chỗ này tòa nhà không nhỏ, có trước sân sau, cũng có chủ phòng cùng sân phòng, phòng bên cạnh chờ một chút. Xem như xuất tiền Trương Nghị tự nhiên là ở tại nhà chính, bốn người khác thì riêng phần mình tuyển một cái phòng. May mà tòa nhà này những năm này mặc dù một mực trống không, nhưng chủ nhân trước rõ ràng là thích sạch sẽ người, cho nên trong phòng ngoài phòng cho bụi đều không phải là đặc biệt lớn. Mấy người đơn giản thu thập một chút, dự định ngày mai đi chợ phía tây bên trên tìm mấy cái tạm người, tạm hộ, phiên bản cổ đại tạm thời công nhân vệ sinh, tới thu thập một chút. Bất quá tới ban đêm, mấy người lại tụ ở cùng nhau. Trương Nghị ngồi xếp bằng đang đệm bên trên, nhìn xem bốn người hỏi, có lời gì liền trực tiếp nói, không nói liền xéo đi nhanh lên đi ngủ. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn Tôn Viễn mở miệng trước nói. Đầu nhi, chúng ta chính là trong lòng có chút nghi vấn. Chương 52, nửa đêm thi yêu chương 52, nửa đêm thi yêu các ngươi cũng giống vậy. Trương Nghị nhìn về phía ba người khác hỏi. Nhìn thấy ba người gật đầu. Trương Nghị bất đắc dĩ đem nến đèn chuyển qua cái bàn ở giữa, ta thông minh như vậy đầu nhi, làm sao lại mang theo bốn người các ngươi đồ đần? Để các ngươi nhiều đọc sách, càng muốn đi chăn heo. Hắn nghiêm mặt hỏi, ta hỏi các ngươi thiên tử kế vị trọng yếu nhất là cái gì? Nghe vậy bốn người có chút do dự. Dù sao vọng nghị nay bên trên đây chính là tội lớn, huống chi nơi này vẫn là Trường An. Không nói liền ra ngoài, ta còn muốn đi ngủ đâu. Nhìn thấy bốn người do dự, Trương Nghị liền nói ngay. Nghe vậy bốn người vội vàng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Triệu Phi nói dân tâm vương tông hổ nói vũ lực tôn viễn nói triều thần duy trì đỗ thành nói tôn thất tán hành. Trương Nghị từng cái phủ định. Là pháp lý. Hắn chém đinh chặt sắt, danh không chính tất ngôn không thuận. Thiên tử sở dĩ vì thiên tử, không chỉ có bởi vì hắn là thượng thiên chi tử, càng bởi vì thiên hạ vạn dân nhận cái này lý. Bách tính nhận, mới có thể nạp lương thực phục dịch. Bách quan nhận, mới có thể tận tâm phụ tá. Tướng sĩ nhận, mới có thể thể sống chết hiệu chung. Hắn tiếp tục phân tích hiện trạng, bây giờ bên trên thiếu chính là điểm này, nàng tuy là các phương đánh cờ sau kết quả, nhưng pháp lý bên trên chỉ có thể dừng bước nơi này. Mấy ngày nay để các ngươi quen thuộc kinh thành hoàn cảnh, hẳn là không thiếu nghe người ta nói triều đình bắt quái a. Trương Nghị bỗng nhiên thay đổi chuyện hỏi. Bốn người đều có chút xấu hổ. Trương Nghị thản nhiên nói, như thế các ngươi hẳn là cũng liền không ít nghe nói, liên quan tới nay bên trên có ý bồi dưỡng Đậu thị Lương Vương, Ngụy Vương lời đồn. Bốn người một hồi gật đầu. Trương Nghị tiếp tục nói, cái này chẳng phải kết. Bốn người sững sờ. Này bên trên nàng, mong muốn mưu triều xoán bị. Vương Tông Hổ có chút hiểu được kinh ngạc nói. Mặc dù câu nói này có chút không lưu loát, dù sao nữ đế đã là hoàng đế sao là xoán vị nói chuyện, nhưng ý tứ đúng là ý tứ này. Trương Nghị khẽ lắc đầu, những này chỉ là suy đoán, không có 10 phần chứng cứ, gia môn này thủ khẩu như bình. Nghe vậy Vương Tông Hổ liền đội vàng gật đầu. Ngay sau đó Trương Nghị lại chỉ ra mấu chốt, nay bên trên bài xích cầm y liề vệ, toàn bởi vì đây là lý làm lưu lại, nhưng nàng giống nhau cần thai mắt của mình, cho nên đây chính là chúng ta cơ hội. Nghe bốn người này lại lần nữa lâm vào trầm tư. Thấy này Trương Nghị không hề tiếp tục nói. Kỳ thật trong lòng của hắn còn có chưa nói rõ suy tính, dẫn đến hắn vào cung tả tướng, xem như nữ đế đáng tin người ủng hộ, lần này lại phối hợp lý trinh hành động. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nữ đế thân tín đều đúng nàng có ý kiến, như thế trên triều đình những người khác thái độ có thể thấy được luống đốn. Có thể thấy được tất cả mọi người không muốn nhìn thấy Lý Làm Giang Sơn biến thành Đậu thị thiên hạ. Mà nếu như triều đình thế cục đã hiện vết rách, vậy chỉ có thể nói nữ đế, tả tướng Liễu Đảng, hữu tướng Hứa Đảng, thái tử Đồng Cung tập đoàn, Ngô Vương Lý Chính Ngô Vương phụ tập đoàn, còn có vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Lý Làm lão tổ. Cái này mấy phương hẳn là dựa vào một loại nào đó cực kỳ yếu ớt đầu mối then chốt một mực duy trì lấy bọn hắn lẫn nhau ở giữa cân bằng. Mà căn cứ Lý Trinh lời nói, Trương Nghị suy đoán cái này đầu mối then chốt hẳn là hoàng vị thay đổi bản thân. Tiếp theo mặc dù Lý Trinh chưa nói rõ Lý Làm lão tổ vì sao một mực ngồi bích quan thượng, nhưng Trương Nghị xem chừng, cái này tám thành cùng đối phương tu hành có quan hệ. Xác nhận bản thân không có cách nào nhúng tay, mà không phải không muốn nhúng tay. Mặt khác thái tử bởi vì trước kia cùng tả tướng kết thù, lại thêm thái tử không được chào đón, cho nên tả tướng cũng tám thành không muốn nhìn thấy thái tử đăng cơ, bởi vậy mới lựa chọn giúp Lý Trinh, cũng hướng Lý Trinh lấy lòng. Hiện tại pháp lý không thiếu, bách quan duy trì cũng không thiếu, Lý Trinh trước mặt đã cả đường, liền thừa hai cái, Đông cung thái tử cùng nữ đế. Nữ đế bản thân tay cầm thập nhị vệ binh quyền, tới cứng Trường An tất nhiên loạn, hơn nữa phong hiểm cũng rất lớn. Đây cũng là vì sao thái tử một mực không dám động nguyên nhân, đồng thời cũng là bách quan thậm chí Lý Làm lão tổ không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Mà mong muốn điều động thập nhị vệ, liền cần thập nhị vệ hổ phù, thập nhị vệ hổ phù bây giờ tại Đậu thị Ngụy Vương trên tay. Bởi vậy Trương Nghị nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết thái tử cùng Ngụy Vương. Sầu A ngươi nói hắn lẫn vào những này làm gì a? Đi, đều đừng suy nghĩ nhiều, thật tốt ban sai, an tâm kiếm sống, chuyển tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Cứ việc Trương Nghị nội tâm giống nhau dầu gì, nhưng hắn mặt ngoài nhưng như cũng giả bộ như một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Nghe bốn người này đang muốn rời đi, bay ngay. Đột nhiên trong viện truyền đến cái gì sụp đổ thanh âm. Mấy người theo bản năng vẻ mặt rung động. Hổ tử, đi xem một chút. Trương Nghị đối với Vương Tông Hổ nói. Vương Tông Hổ nhẹ gật đầu, cầm lấy một bên tú xuân đao đi ra ngoài. Một giây sau, phình một tiếng, ngoài phòng vang lên tiếng đánh nhau. Có biến. Đi ra xem một chút. Trương Nghị ra lệnh một tiếng, mấy người phân biệt cầm lấy chính mình bội đao liền xông ra ngoài. Chờ đến trong viện, ánh trăng lạnh lẽo hạ, bốn người ngắn ngủi sững sờ. Chỉ thấy lúc này Vương Tông Hổ đang cùng một cái hình người quái vật dây dưa đánh nhau cùng một chỗ. Nhân hình nọ quái vật, thân hình gầy gò, hai mắt buốc lên ánh sáng màu đỏ. Chủ yếu nhất là bọn hắn mở cửa một cái mắt, một cỗ đủ để cho người hít thở không thông mùi hôi thối đập vào mặt. Cái loại cảm giác này tựa như một cái chuột chết tại trong chu nước ngâm một tháng đồng dạng. Không tốt, là thi yêu. Tôn Viễn lúc này che cái mũi nói. Nghe vậy Trương Nghị ba người cũng liền vội vàng che miệng mũi. Cái gọi là thi yêu, tên như ý nghĩa chính là thi thể thành yêu. Mà bọn hắn phản ứng đầu tiên sợ dĩ là bịt lại miệng mũi, toàn bởi vậy yêu thân bên trên tán phát thi khí đối vũ phu mà nói cơ hồ là thiên khắc, có thể bại hoại người khí huyết, xáo trộn thể mạch chân khí lưu chuyển. Bởi vậy dưới tình huống bình thường đơn thuần thi yêu bản thân chiến lược mà nói, thứ này cũng không mạnh, giống như trước mắt cái này, cho ăn bể bụng cũng liền có thể so với báo nguyên cảnh vũ phu. Nhưng tăng thêm cái này một thân thi khí, sơ sót một cái, tiên thiên cảnh vũ phu đều có nói khả năng. Đầu nhi, mau tới hỗ trợ. Vương Tông Hổ kêu cứu. Bên trên, Trương Nghị đối với mấy người nói. Tôn Viễn ba người hiểu ý, lúc này tản ra tạo thành bắt yêu trận hình. Hổ tử tránh ra. Trương Nghị hét lớn một tiếng, trong tay tú xuân đao lúc này ra khỏi vỏ chém ra một đạo hỏa hồng đạo khí. Phanh. Thi yêu lấy hai tay ngăn cản, bị đẩy lui mấy bước. Trở lại quay đầu, chỉ thấy Vương Tông Hổ, Triệu Phi, Đỗ Thành, Tôn Viễn bốn người phân biệt đứng tại bốn góc. Khóa. Theo Trương Nghị ra lệnh một tiếng, bốn đạo câu khóa bay ra lẫn nhau giao nhau một mực trói tại Thi Yêu trên thân. Trương Nghị thấy thế nhảy lên một cái. Chụp nhật tứ thức, liệt dương. Chém tới một đao, Thi Yêu trực tiếp bị phân hai nửa, rơi trên mặt đất tựa như không đầu con rồi đồng dạng lung tung bò. Nguy cơ giải trừ, mấy người nhao nhao xông tới. Rất rõ ràng bọn hắn đều rất hiếu kỳ, kinh đô Trường An, dưới chân thiên tử. Hơn nữa ở vào Bắc khu Lý Phượng, làm sao lại tồn tại Thi Yêu cái loại này tà vật? Đầu nhi, nơi có cái hố. Lúc này Triệu Phi chỉ vào phía đông góc tường kinh ngạc nói. Nghe vậy Trương Nghị đang muốn đi lên xem xét, nhưng người nào biết còn chưa đi tới kia bờ hố bên trên, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đánh tới, kém chút không có coi hắn là trận hung ngược. Mẹ nó, đó là cái thi hố. Triệu Phi nổ một ngụm nước bọt nói. Trương Nghị vẻ mặt suối quẩy. Khó trách nói tòa nhà này chẳng lành, dễ dàng như vậy bán hắn, tình cảm cái này chẳng lành là thi hố. Bất quá chủ nhân trước đã bán, điều này nói rõ đối phương bản thân cũng không biết. Suy nghĩ một phen sau, Trương Nghị nói rằng, chờ trời sáng, Triệu Phi ngươi về nha môn tìm một số người đến. Lao Đỗ, ngươi đi Vạn Niên huyện tìm người tới. Nghe vậy hai người nhẹ gật đầu. Chương 53, trấn kinh triều đình, trăm người thi hố. Chương 53, trấn kinh triều đình, trăm người thi hố. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng, Trường An huyện nha nhân mã dẫn đầu đuổi tới nơi đây. Tổng bộ đầu lâu Quảng Lịch cùng Trường An huyện Tôn Chu Minh Đạt đều tới. Song phương đã gặp mặt, một hồi đơn giản hàn huyên qua đi. Chu Minh Đạt liền để Lô Quảng Lịch chỉ huy nha dịch đem sân nhỏ đảm mở. Nửa ngày, một cú gây mũi thi số bị trong nháy mắt đập vào mặt. Có mấy cái nha dịch thậm chí bởi vì nhất thời không có phòng bị, trực tiếp bị tại chỗ hôn đã bất tỉnh. Một canh giờ sau, chờ thi hố chân diện mục bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt, nguyên một đám sắc mặt đều cực kỳ không dễ nhìn. Ở kinh thành, thủ thiện chi địa, dưới chân thiên tử, thế mà đã xảy ra loại sự tình này. Đây không phải rõ ràng đang đánh tất cả mọi người mặt. Trương An huyện khiến Chu Minh Đạt, thậm chí cũng có thể nghĩ ra được, việc này bị đâm tới trung tâm về sau, trung tâm sẽ phát như thế nào lửa giận. Dù sao cùng loại án này so sánh, hắn nón quan đã coi như là nhỏ nhất sự tình. Theo sơ bộ kiểm kê hoàn thành, Lô Quảng Lịch hướng Chu Minh Đạt báo cáo, đại nhân, sơ bộ kiểm kê, tổng cộng 133 bộ hài cốt. Tuổi tác, theo khám nghiệm tử thi quan sát xương cùng nhau, nhỏ nhất người bất quá 8 tuổi, dài nhất người cũng không cao hơn 20, hơn nữa đa số xương cốt bên trên còn lại cổ xưa vết thương, nhận khí chặt gọn, cùng khí đậm đệ, thậm chí còn có bị dã thú gặm cắn vết tích, sinh tiền. Xác nhận gặp không phải người ngược đãi. Nghe này tất cả mọi người lần lượt trầm mặc, bởi vì Lô Quảng Lịch lời nói, không gọi là tại nói cho bọn hắn, án này rất có thể liên lụy cực lớn. Cha, cho bản quan tra rõ, địa huyệt này phía trên nguyên là nơi nào? Xung quanh tất cả hộ gia đình, cửa hàng, một cái không lọt, toàn bộ câu qua lại lời nói. Chu Minh Đạt thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút biến hình. Đúng lúc này, ngoài viện chỗ truyền đến một hồi trầm ổn mà hơi có vẻ tạp nhạp tiếng bước chân. Một cỗ túc sát chi khí tùy theo tràn ngập xuống. Ngay sau đó chỉ thấy một đám cẩm y liễu vệ nối đuôi nhau mà vào. Người cầm đầu, người mặc phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, dáng người thẳng tắp, chính là cẩm y liễu vệ Thiên Hộ Triệu Kính. Theo đạo lý mà nói xảy ra loại sự tình này, như không chúng chủ cột phát lệnh, cẩm y liễu vệ liền không nên quản. Có thể bản án lại dính đến Trương Nghị bọn hắn, hơn nữa còn là tại bọn hắn trong viện phát hiện. Kia cẩm y liễu vệ nếu là không người tới thật sự không thích hợp. Cho nên đối với Triệu Kính đến, Chu Minh Đạt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trương Nghị lập tức tiến lên, thấp giọng hướng Triệu Kính bẩm báo tối hôm qua phát sinh mọi chuyện trải qua. Triệu Kính mặt không thay đổi nghe, ánh mắt lại chậm rãi đảo qua toàn bộ thi hố. Tùy theo hắn nhìn về phía Chu Minh Đạt nói, "Chu đại nhân, theo ngài nhìn án này nên như thế nào?" Theo chế độ, sự tình không liên quan vũ phu, không trung tâm phát lệnh, bản án phát sinh ở ta Trường An huyện, tự nhiên nên từ bản nha phụ trách, bất quá án này đã dính đến quý tư người, bản nha đề nghị vẫn là lên trước báo trung tâm, mà trước đó cẩm y liễu vệ như muốn điều tra, bản phủ cũng không ngăn trở." Chu Minh Đạt nói rằng. Nghe vậy Triệu Kính khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hạ lệnh, "Trương Nghị, đi trước tại." Trương Nghị lập tức chắp tay trước được nói, "Dẫn ngươi người, tra một chút phương viên hai dặm bên trong, tất cả mặt đường, phường thị, tham viếng tất cả khả năng gặp qua tình huống dị thường người, tên ăn mày, phu canh, đêm hương làng, một cái cũng không được buông tha." Ti trước tuân lệnh. Cùng lúc đó, Chu Minh Đạt bên này cũng đối với Lô Quảng Lịch nói rằng, "Tra một chút, gần trong vòng 5 năm, trong nha môn tất cả báo cáo, chưa phá liên quan tới thiếu nam thiếu nữ mất tích hồ sơ vụ án." Lô Quảng Lịch có quyền, ti trước minh bạch. Hai nhóm nhân mã lập tức chia ra hành động, hiệu suất cực cao. Trong địa huyệt, khám nghiệm tử thi nhóm còn tại khẩn trương công tác, ý đồ theo những này xương khô bên trên tìm kiếm nhiều đầu mối hơn. Thời gian từng giờ trôi qua, ngày dần dần cao, đồng thời bao phủ tại phiến khu vực này trên không mây đen lại càng thêm dày đặc. Trên triều đình, nữ đế Lâm Triều, bách quan hành lễ, cùng ngày xưa như thế đều riêng phần mình hồi báo riêng phần mình tình huống công tác. Mặt khác không có việc gì lại lẫn nhau tham gia cựu địch một bản, trộn lẫn hai câu miệng. Một canh giờ trôi qua, ngay tại tất cả mọi người coi là hôm nay tảo triều lập tức liền phải kết thúc lúc. Đồng nhiên hữu tướng mở miệng nói, "Bẩm thánh nhân, thần có vốn muốn đấu." Lời này vừa nói ra, Liêu Hứa hai đảng người nhao nhao xem ra. Hữu tướng thân đấu, tả tướng Liêu đảng tự nhiên coi là hữu tướng lại muốn làm cái gì đại động tác, mà hữu tướng Hứa đảng thì dứt khoát là đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhà mình đại ca có vốn muốn đấu, bọn hắn sao không biết? Có việc nói ra, để chúng ta những này làm tiểu đệ cũng muốn phối hợp người ai, cho nên hữu tướng đây là chơi cái gì xáo lộ? Hữu tướng có lời gì muốn nói? Nữ đế hiếu kỳ xem ra. Dù sao tự nàng đăng cơ đến nay, nhất là hai năm này cố ý nâng đỡ đầu thị, hữu tướng cơ hồ đều nhanh cùng với nàng bất hòa. Bởi vậy đồng dạng vào chiều, hữu tướng đều là đang giả vờ điếc làm câm làm cái người trong suốt. Hôm nay lại hiếm thấy mở miệng, nàng muốn không hiếu kỳ đều không được. Bẩm thánh nhân, đêm qua Trường An thành Tây Hoài Viễn Vương bên trong kinh hiện trăm người thi hố, trạch viện chủ nhân bắt chấn phủ ti cầm y y vệ thí bách hộ Trương Nghị cùng thuộc hạ trong đêm càng là gặp thi yêu tập kích, nghe hữu tướng em hay nói. Trên triều đình quần thần có sắc mặt quái dị, có chút mặt lộ vẻ ngạc nhiên, có người biến sắc dường như phẫn nộ, cũng có nhân thần tình khẽ biến không biết suy nghĩ cái gì. Đem những người này thần thái biến hóa thu hết vào mắt, nữ đế cũng là triển lộ ra thượng vị người nên có phẫn nộ. Trăm người thi hố, dưới chân thiên tử, tại trong dưới mí mắt thế mà đã xảy ra loại sự tình này. Kinh Triệu phủ Doãn ở đâu? Thần tại. Kinh Triệu phủ Doãn run run rẩy rẩy bước ra khỏi hàng nói, cho chấm giải thích. Nữ đế Vô Long ỉ trợn mắt xem ra. Kinh Triệu phủ Doãn vương thạc đội vàng lấy đầu đụng, thánh nhân minh giám. Thần tự đảm nhiệm Kinh Triệu phủ Doãn đến nay đã có 5 năm, cẩn trọng, sớm đêm tại công, không dám có một lát buông lỏng, không sai Trường An trăm vạn hộ, trong mỗi ngày sự vụ lớn nhỏ khó phân phức tạp, thần mặc dù không dám nói mọi chuyện chu toàn, nhưng cũng tự hỏi hết sức duy trì kinh kỳ an ổn. Mà án này chỗ liên quan chỉ lớn, thi hài hơn trăm, bởi vậy liền có thể biết được tuyệt không phải một sớm một chiều, ba người năm người có thể thành, án này trong lúc đó như khoảng cách giao lớn, cũng không phải là hoàn toàn tại thần nhiệm kỳ bên trong, thần mời thánh nhân minh giám. Nghe vậy nữ đế hai mắt nhắm lại, quét quần thần một cái, sau đó hỏi: "Chư khanh như thế nào nhìn?" Vừa dứt tiếng, triều đình yên tĩnh. Qua nửa ngày, nữ đế điểm danh nói: "Hình bộ, thấy thế nào?" Hình bộ thượng thư vội vàng bước ra khỏi hàng nói, lấy thần góc nhìn, sự tình án đã phát, nên trước tìm hung thủ. Không sai, không có gì tuyệt đối, án này như thật liên lụy rất rộng, còn cần nghĩ lại mà làm sao. Ba lạp giật một đống, tổng kết lại chính là một câu nói nhảm. Không hổ là lãng quan. Bất quá nữ đế cũng không phải dễ lừa gạt như vậy, nàng lập tức nhìn về phía đại lý tự khanh hỏi. Đại lý tự như thế nào nhìn? Bẩm thánh nhân, thần ý nghĩ cùng nô thượng thư như thế, lúc này lấy trước bắt hung thủ cáo phá án này làm chủ. Đại lý tự khanh nói. Nữ đế lại nhìn về phía tả tướng hỏi. Trâm nhớ ký Thương Châu thuốc nổ một án, bắt lấy hung thủ cái kia cầm y hệ vệ giống như liền gọi Trương Nghị. Chính là. Tả tướng mở miệng nói. Nữ đế gật đầu, cũng là tài giỏi người, chuyện đã phát sinh ở cái kia nhi, vậy cái này bản án liền giao cho hắn đi xử lý à. Lời này vừa nói ra, quần thần xôn xao. Chương 54, nữ đế tính toán chương 54, nữ đế tính toán có ý tứ gì? Giao cho cầm y hệ vệ xử lý. Thánh nhân không phải luôn luôn đều không thích cầm y hệ vệ, liền sợ đối phương cầm quyền. Thế nào hiện tại tra án còn nhường cầm y hệ vệ đi làm? Bẩm thánh nhân, cẩm y liễu vệ bệnh trầm kha đã lâu, lập tức liền có người đứng ra phản đối nói. Không phải chờ hắn nói xong, nữ đế liền ngắt lời nói. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, bản thân hướng khai quốc đến nay đã hơn 500 năm. Trước kia thái tổ thành lập cẩm y liễu vệ cũng chưa từng nghĩ tới, cẩm y liễu vệ đến hôm nay chi hung hãn. Phu Nghiêm gia không hung hãn bắt, mà từ mẫu có phá ra chi tử. Ta dùng cái này biết uy thế chi có thể cấm bạo, mà đức giày chi không đủ để dừng loạn cũng. Chư vị nghĩ như thế nào? Quân thân đồng nói, thánh nhân anh minh. Tào Chiêu tán đi sau. Nữ đế lại tại Ngọc Hương điện triệu kiến tả tướng. Hôm nay trên triều đình sự tình, tả tướng như thế nào nhìn? Nữ đế hỏi. Tả tướng nói rằng, thần không hiểu tra án, nhưng nghĩ đến, án này hẳn là không bao lâu liền có thể chân tướng rõ ràng. Chấm nói không phải bản án. Nữ đế nói rằng, đối với bách tính chết hay sống, thượng vị người tất nhiên quan tâm. Nhưng nữ đế hiện tại càng chú ý là, mượn dùng việc này có thể hay không đạt tới một loại nào đó chính trị mục đích. Vậy hạ ý gì? Tả tướng thẳng thắn nói. Nữ đế cười lạnh. Giả ngu. Chấm chẳng qua là cảm thấy hữu tướng người gần nhất có phải hay không quá sinh động. Đối với triều thần kết đảng, kỳ thật xem như hoàng đế cũng không phải là quá để ý, dù sao tới trên vị trí này, bất luận là làm việc hoặc là dùng người, khẳng định đầu tiên cân nhắc chính là mình người. Không phải làm sao có thể vung chi như cánh tay đem chuyện làm tốt. Như vậy cũng tốt so danh nghĩa bên trong kỳ sinh trưởng. Hắn để bạn trình độ, thậm chí đem trong thôn hương thân đều đưa đến đơn vị đi làm, nhường trong thôn chó đều ăn được một phần công lương, bản thân cái này liền không có sai. Thậm chí hắn nếu không làm, người khác còn xem thường hắn. Đạo lý giống vậy, trong triều lục bộ tả tướng hữu tướng phân biệt đều có người thân cận mình. Nếu như bọn hắn liền tại các bộ bên trong xếp vào một nửa thân tín đều làm không được, vậy bọn hắn cũng liền không xứng trở tại cái này tướng vị bên trên. Thái tử gần nhất phái người lại đi tìm hữu tướng, Liêu Khanh nhưng biết. Nữ đế nhìn về phía tả tướng. Tả tướng không người nói, thần minh bạch. Không được nhường chấm thất vọng. Nữ đế bước cằm nói. Rời đi sân nhỏ sau, Trương Nghị liền dẫn người tìm tới hôm qua bán hắn sân nhỏ người môi giới Lưu Toàn. Tiểu tử này ngay từ đầu rõ ràng còn không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tưởng rằng Trương Nghị sốt ruột xử lý thủ tục. Đại nhân không phải chờ hắn lời nói mở miệng, liền bị Triệu Phi một thanh ấn vào trên tường. Lưu Toàn một chút liền luống cuống. Đại nhân, có chuyện nói rõ ràng, ngài nếu là chế đắt, hoặc là muốn lui, tiểu nhân đều có thể xử lý. Bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi đáp, nếu dám đùa nghịch tiểu tâm tư, vậy bản quan liền mời ngươi đi chiếu trong ngục đi một chuyến. Trương Nghị nói rằng. Nghe vậy Lưu Toàn lúc này liền ý thức được chuyện không đúng. Đại nhân ngài hỏi, tiểu nhân tất nhiên biết gì nói lấy. Viện kia chủ nhân trước kêu cái gì? Thần quý, chợ phía tây cùng hồ thương làm ra lông buôn bán hai đạo con buôn. Ngươi có thể tìm tới người. Nhất định có thể, tiểu nhân hôm qua liền cùng hắn đã hẹn. Nghe này Trương Nghị đối với Triệu Phi phất phất tay. Lưu Toàn bị buông ra, sau đó chỉ thấy Trương Nghị nụ cười chân thành nhiệt tình nói. Đều nhà mình huynh đệ, người nói sớm đi. Thẩm quý. Cái này trở mặt so lật sách còn nhanh. Nương, sớm biết liền không làm cái này đơn làm ăn. hôm qua ngươi bán cho nhà của ta xảy ra chuyện. Trương Nghị ôm bả vai của đối phương nói, bất quá ngươi yên tâm, cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Đương nhiên nếu như tìm không thấy người, chỉ sợ cũng cần ngươi gánh tội thay. Bị bất thình lình tới một câu như vậy, dù là Lưu Toàn lớn mật đến đâu cũng không nhịn được lo lắng nói. Lớn, đại nhân, xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì? Trương Nghị nét miệng cười nói, chặt đầu tội. Nghe xong lời này, Lưu Toàn kém chút bị dọa đến tạ giấy đều ướt đẫm. Hán vội vàng nói, đại nhân, ngài cho tiểu nhân nửa canh giờ, không, gần nửa canh giờ, tiểu nhân tuyệt đối thay ngài tìm tới thẩm quý. Vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi. Trương Nghị đưa tay tại đối phương vô vô lên bả vai. Nói xong hắn nhìn về phía Vương Tông Hổ nói, hổ tử mang ba người đi theo hắn, nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Nặng. Vương Tông Hổ nét miệng cười một tiếng ứng tiếng nói. Đem thân phận chuyển đến Bắc Chấn Phủ Ti sau, Triệu Kính vung tay lên trực tiếp cho quyền hắn hơn 20 người. Cho nên hiện tại Trương Nghị dưới tay xác thực không thiếu chân chạy làm việc người. Tới gần giờ ngọ, Lưu Toàn không phụ kỳ vọng, xác thực tìm tới sân nhỏ chủ nhân trước. Đối phương danh tự mặc dù kêu quý khí, nhưng tướng mạo lại không có chút nào quý khí. Mâm lớn mặt, bụng vệ, 1m7 ra mặt thân cao, hiển nhiên một bộ trợ búa thương nhân bộ dáng. Nhìn thấy Trương Nghị sau, đều không cần Trương Nghị động thủ, chỉ là dừng lại hù dọa. Đối phương giống như triệt để đồng dạng, đem tự mình biết chuyện toàn bộ nói tới. Thì ra viện này là hắn 5 năm trước mua, tại lúc trước hắn chủ nhân là Hồ Thương. Nghe đối phương nói, viện này vốn là một chỗ tên là Từ Ấu viện tư nhân thiện đường địa điểm cũ, chuyên môn thu nhận không nhà để về cô nhi cùng lang thang thiếu niên. Về sau một ngày cái này thiện đường đi nước gặp đại hỏa, một đêm tiêu hủy hơn phân nửa, sau đó vứt bỏ. Thằng đến rơi xuống thẩm quý trên tay, mới trùng kiến biến thành hiện nay cái bộ dáng này. Mà thẩm quý cũng là không may, lúc đầu chỉ là muốn nhặt để lọt mà thôi, nhưng người nào biết tòa nhà này đắp kín sau, liền liên tiếp náo chút tà sự tình, không phải trong nhà có mèo chết chó chết chính là trong đêm luôn có thể nghe thấy một chút lén lén lút lút động tĩnh, cho nên mới có thuê dự định. Nhưng mà phía sau khách trọ cũng không phải đồ đần. Ở một đêm bên trên phát hiện không đúng, ngày thứ hai khẳng định phải cầu trả lại tiền, thậm chí trong đêm thoát đi. Thằng đến gặp Trương Nghị, mới có cục diện hôm nay. Ngươi đóng thời điểm, liền không có phát hiện viện này ở giữa nơi đó có không đúng. Trương Nghị hồ nghi hỏi. Thẩm quý ngẩn người, không đúng. Không có gì không đúng, nếu như nhất định phải nói, chính là tiểu nhân cảm thấy viện này bố cục có chút kỳ quái, dù sao ai không có việc gì đem hầm cầu đóng tới tiền viện. Nghe vậy Trương Nghị khỏe miệng giật một cái. Hầm cầu. Trong lúc nhất thời hắn lại không biết nên nói ra hỏa này là may mắn hay là bất hạnh. Kiếm tiện nghi không có nhận được, còn không công góp đi vào hơn 200 lượng bạc. Nhưng nếu nói bất hạnh, kia trong viện có thi hố hạ còn có thi yêu, gia hỏa này đều để người đem sân nhỏ đổi mới một lần vẫn còn không có phát hiện. Quả nhiên vận khí thứ này, thần ai tới cũng có nói. Tướng phủ, tả tướng vừa về đến, liền để quản gia đi tìm chính mình cháu trai. Qua nửa ngày, Huệ Thích đi vào tướng phủ nhìn thấy chính mình cứu cứu thần sắc không đúng, lúc này cũng cảm giác chuyện có chút không đúng. Cứu cứu, ta hỏi ngươi, ngoại trừ Thương Châu thuốc nổ một chuyện ngươi có lẫn bảo, còn có chuyện gì ngươi giấu giếm ta? Tả tướng hỏi. Huệ Thích biểu lộ khẽ biến, cứu cứu đây là ý gì? Hoài Viễn Vương nơi có cái tòa nhà, sáng nay bị Trường An huyện nha cùng cẩm y vệ người cho vây quanh, ngươi biết? Tả tướng hỏi. Có châu nghe nói. Huệ Thích nói rằng. Tả tướng nhìn về phía hắn, 5 năm trước, từ ấu viện, ngươi còn nhớ rõ? Huệ Thích là người, tự nhiên nhớ kỹ, lúc trước viện kia vẫn là ta cho tìm tới. Ngươi muốn chết? Tả tướng âm thanh lạnh lùng nói,